Chương 23, Xính Uy Nghi Tiên Ông phòng khách khó hứa tiên hưng yêu binh bạch xà doanh châu đấu thủy tặc, nam, chúng tặc nhất thời hoảng loạn lên, ngửa đầu nhìn không biết làm sao, dường như một đám con kiến đối mặt voi lớn đạp đến chân lớn. Bọn họ không phải chưa từng thấy yêu quái, nhưng thật chưa từng thấy lớn như vậy. Màu xanh thuyền nhỏ cũng đột nhiên nhảy lên đến, biến thành cùng bạch tố trinh không xê xích bao nhiêu một cái thanh xà, cái kia hai ngọn đánh cá đèn, hóa ra là con mắt của nàng. Đôi mắt này biến thành cửa sổ to nhỏ, bắn ra hai đạo truy hình bạch quang, đem chúng tặc đều chiếu ở chính giữa. Nguyên bản còn rất bình tĩnh tây hồ, cuốn lên so thành lầu cao hơn nữa sóng lớn, tầng tầng lăn lộn, đem hai cái to lớn bạch xà cùng thanh xà nâng ở đầu sóng, đem tiểu doanh châu bao quanh vây lại, dường như một vòng cự tượng, đem toàn bộ xa châu bọc lấy. Xa châu bầu trời bay lên một đoàn mây đen, dường như một cái nắp nổi, vừa vặn trói lại xa châu. Bạch xà cùng thanh xà tại nước tường trên đỉnh nhấp nhô lăn lộn, qua lại nấn ná khuấy lên, nước tường bên trong lại có thật nhiều sòng con mắt màu trắng hiện hiện ra, nhìn kỹ đám này thủy tặc. Tặc đầu dù là hung thần ác sát cũng sợ đến đi đứng mềm yếu, mười mấy thủ hạ thấy hai vạ đến nơi, sợ đến ném binh khí nhét chung một chỗ gào khóc. Bạch xà mở ra miệng lớn, ha một tiếng phun ra cỗ bạch khí. Nước trong tường những bạch đó sắc con mắt đều di chuyển động, xỏ nước đi tới xa châu trên, hóa ra là rất nhiều tôm tinh cua tinh con sò tinh, đa số là bạch xà tu luyện bộ hạ cũ, còn có chút nhưng là cùng tiểu thanh đồng thời báo tố phi phi bạn. Lần này bạch tố trinh giận tí mặt, đem những yêu quái này cũng đều triệu tập lên, muốn đại khai sát giới. Giết đi, tỉ tỉ, hạ lệnh đi. Thanh xà phun ra lưới. Bạch xà qua lại lan lộn, tại nước tường trên đỉnh bơi lội, xem khi tiểu doanh châu trung gian đám này bị lính tôm tướng của cùng nước tường bao vây con mồi. Nàng biết, đám này ngoài mạnh trong yếu ra hỏa hiện tại chính là cái thất gỗ trên huyết áp, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, tiểu thanh cùng tiểu đám yêu quái, không ra chốc lát liền có thể đem trước mắt đám này suy yếu nhân loại giết sạch. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy bị trói quỵ trên mặt đất Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng nhìn nàng, trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên đầy giấy cùng những người kia như thế sợ hãi, đó là ăn cỏ động vật xem ăn thịt động vật ánh mắt. Bạch xà vốn là quyết định muốn dùng một hạt yêu quái tâm địa sắt đá đối phó trong những người này bại hoại, nhưng ở nhìn thấy Hứa Tiên trong ngáy mắt, sự nhẹ dạ của nàng hóa. Tỷ tỷ, nhanh hạ lệnh a. Thanh xà ở bên cạnh dùng. Bạch xà do dự, nàng không muốn để cho trượng phu như thế nhìn mình, không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình thú tính một mặt. Nàng đang muốn thét ra lệnh thủ hạ lui lại, đột nhiên một tiếng gào to từ xa châu trung gian tiểu trong bụi rậm truyền đến, nghiệt xúc. Còn không đền tội. Một cái tử kim bình bắt lên tới bầu trời, thả xuống một bó kim quang, đem mười mấy thủy tặc cháo ở chính giữa, sau đó hướng ra phía ngoài bành trướng. Lính tôm tướng của môn pháp lực vốn là bạc được, từ khi trở thành Lâm An phủ bách tính sau, càng là rất lâu không có đánh giặc, lần này bị gọi tới thuần túy là cho đủ số. Phần này mãn cương khí đầy đủ kim quang bọn một cái, lại đem đám này tiểu yêu quái xung lượng xiển, trốn về nước trong tường. Bạch Tố Trinh mở mắt nhìn lại, là cái khoác áo cà sa, bên trong xuyên màu vàng ngắn tăng y hòa thượng, trong tay còn cầm một cái màu vàng cựu hoàn tích trượng. Yêu quái chính là yêu quái, rốt cuộc hiện ra bản tính rồi. Phát Hải một trận gậy tích trượng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Phát Hải, Thanh Xà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng biết hòa thượng này thủ đoạn, lúc đó giết chết cái kia mấy cái đầu độc người, căn bản không có phí tí tẹo sức lực. Phát Hải không núp đích, từ phía sau hắn nhưng đi ra một người, bắt đầu cười ha hả, đây chính là Kim Sơn tự cao tăng Phát Hải thiền sư, chuyên làm ra chính là hàng yêu phục mang nghề. Ta bố trí cái vòng này bộ, là chính là để các ngươi những người này yêu quái hiện ra bản tính. Tiền bất nhị. Thanh Xà cắn răng nói ra danh tự này, chính là đại gia. Có Phát Hải làm bảo đảm, tiền bất nhị sống lưng cũng cứng rồi. Hắn chống nạnh đối đầu sóng thanh xà quát lên, đám này thủy tặc đều là lao ra thủ hạ ta tam tài hội hội chúng giả trang. Làm bộ bắt cóc Hứa Tiên, là chính là chọc giận các ngươi những người này yêu quái, để Pháp Hải thiền sư nhìn, yêu quái chính là yêu quái, không có không hại người đạo lý. Pháp Hải nghe Tiền Bất Nhị giới thiệu chính mình là hắn mời tới, rõ ràng đem chính mình cùng tam tài hội người hoa thành cá mẹ một lứa, không nhịn được nhíu mày lại. Pháp Hải, ta vốn là mời ngươi thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng Tiền Bất Nhị loại này rác rưởi kết phường đặt bẫy đến hố chúng ta. Thanh xà lên cơn giận dữ, lưu chuyển động thân thể, mở ra hai tầng lầu cao miệng rộng, hướng về Pháp Hải liền cắn lại đây. Tiểu Thanh, đừng. Bạch xà muốn ngăn cản Thanh xà, không có thể ngăn cản. Pháp Hải tinh thần phân chấn, lòng bàn chân bay lên hai đóa bạch liên hoa, phi thăng lên cao mấy chục trượng, vung vẩy cửu hoàn tích trượng, cùng Thanh xà đánh vào một chỗ. Bạch xà xem hai người đánh lên, chính mình không cách nào ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, hạ xuống đầu sóng, thân thể càng co càng nhỏ lại, cuối cùng biến trở về hình người, hàng ở xa châu trên. Tiên Bất Nhị kinh hãi, hắn gái nhìn Hải đang cùng Thanh xà đánh cho kịch liệt, không ai có thể bảo vệ mình, đã sớm chạy trối chết tiến vào trong bụi rậm, chỉ lộ cái rắm cô ở bên ngoài. Bạch Tố Trinh cũng không để ý tới hắn, đi thẳng tới Hứa Tiên bên người, cho hắn mở ra sợi dây trên người, quan nhân, theo ta đi về nhà đi. Hứa Tiên chỉ là tỉnh tỉnh mà nhìn nàng, Bạch Tố Trinh lại hỏi một lần, hắn lúc này mới gật đầu liên tục đồng ý. Bạch Tố Trinh ở trong mắt hắn nhìn thấy sợ hãi, không khỏi hối hận hôm nay qua loa, thật không như nghe cậu khuyên cáo, để quan phủ xử lý việc này. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn. Đừng đánh, Tiểu Thanh, chúng ta trở về đi. Bạch Tố Trinh quay về trên không trung, cùng Pháp Hải đang đánh cho đất trời đèn kịt Thanh Xà hô. Thanh Xà thấy tỷ tỷ gọi nàng, nhìn ra sơ hở, từ không trung nhảy xuống biến trở về hình người, khôi phục thiếu nữ tiểu thanh rằng dốc. Pháp Hải thấy tiểu thanh không đánh, cũng hạ xuống hoa sen, đứng ở vài chục trượng có hơn chính mình điều tức bảo dưỡng, giám thị cách đó không xa Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh. Bạch Tố Trinh phất tay áo, nước tường hạ xuống khôi phục thành không có chút rung động nào mặt nước, gắn vào tiểu doanh châu trên mây đen cũng nhất thời tản đi. Nàng nhấc lên Hứa Tiên, hướng về mép nước đi. Mép nước nhiều chính là giả thủy tặc muôn thuyền, nàng tùy tiện nhảy lên một chiếc, gọi Tiểu Thanh cũng tới đến, chuẩn bị cùng nhau về nhà đi. Cách đó không xa mặt nước, xuất hiện mấy chục điểm ánh sáng, đến gần rồi mới phát hiện, hóa ra là Cố Nan Đắc mang thủ hạ bọn nha dịch, tay giơ cây đuốc điều khiển thuyền tới cứu Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh khẽ khẽ thở dài. Vốn là ôn dịch việc liền đủ phiền, hiện tại Tam Tài hội còn nhảy ra làm rối. Nàng lầm bầm lầu đầu nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Chương 24, xin kỹ năng tăng yêu đấu pháp hàm gia như bạch xà bị tủ, 1, không đọc tới. Lâm An trong thành Tịnh An phường một khu nhà đại tạp viện, không quan hệ cư dân đều đã bị sơ tán. Mấy chục tên nha dịch cùng chấn phủ quân binh lính, tướng bị tại đại tạp trong viện đỉnh chính thất vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bọn nha dịch đều rút đao tại tay, chấn phủ quân các binh sĩ cầm ngang đồ súng kiếp, lưỡi thương giống nhau nhắm ngay ngồi ở cửa trúc ỷ lão nhân. Lão nhân xem ra hơn 60 tuổi, vóc người nhỏ gầy khô héo, quần áo phổ thông, trên đầu không có chùm mũ, dùng chiếc đũa ăn mặc búi tóc. Lão nhân xoa chân ngồi ở trúc ỷ trên, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhìn thẫn thờ nhìn về phía trước. Kỳ quái chính là, trên người hắn cũng không ôn dịch bệnh trạng, sắc mặt tất cả như thường. Quay về nhìn như bình thường không có gì lạ lão nhân, tất cả mọi người đều rất hồi hộp, chấn phủ quân các binh sĩ trên cánh tay quấn quýt lấy bước khói ngòi lửa, vương đồ súng kiếp tay chảy dòng dòng bước lên mồ hôi đến. Có muốn hay không đánh? Lô Thế Khai hỏi bên cạnh Cố Nan Đắc. Cố Nan Đắc cũng rất nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao phủ Doãn đại nhân bỗng nhiên đem bọn họ từ lùng bắt đầu độc người tiền tuyến lui lại đến. Lẽ nào nắm chắc đám này ẩn cư trên phố yêu quái, so nắm chắc đầu độc người càng khẩn cấp hơn. Chư lục gia, Cố Nan Đắc liền ôm quyền nói, chúng ta phụ chính là phủ Doãn đại nhân quân chỉ, cũng không phải là cùng ngươi có quan hệ gì. Không nên khó chúng ta đám này chân chạy, bé ngoan cùng chúng ta đi một chuyến, phủ Doãn đại nhân không hỏi đến câu hỏi, nói rõ ràng là tốt rồi. Trương Lục Gia ngồi ở chiếc ghế dài trên cũng không mở miệng hồi hắn, nhìn chằm chằm không chớp mắt vẫn là nhìn về phía trước mây trên trời, như một pho tượng đá. Cố Nan Đắc thấy giao thiệp vô vọng, hướng bên cạnh tránh ra một bước. Lỗ Thế Khai thoại mở miệng hạ lệnh, khai hỏa. Chấn phủ quân binh lính đồng thời nhen nhóm đổ súng kiếp, mười mấy cái lưỡi thương đồng thời phun ra ngọn lửa, viên đạn đánh cho trúc ỷ cùng bách tường đùng đùng vang rền, một đoàn to lớn màu trắng khói đặc đem Trương Lục Gia hoàn toàn bao phủ lại. Khói đặc tan đi, Trương Lục Gia vẫn là bình yên ngồi ở trúc ỷ trên, chỉ là trúc ỷ cùng phụ cận bách tường, mặt đất có thêm chút lỗ đạn. Người lao quái này vật, hỏa khí lại đối với hắn không có tác dụng. Biết rõ trước mắt lao nhân không phải người bình thường, Lỗ Thế Khai vẫn bị giật mình. Đại khái là lấy cái gì đẩy ra rồi. Cố Nan Đắc vung tay lên, hai mươi mấy nha dịch giơ yêu đao côn đồng, hướng về phía Trương Lục Gia giết tới. Trương Lục Gia vẫn là ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, xem bọn nha dịch đến gần rồi, nhẹ nhàng chấn động ống tay áo, vọt tới trước mặt nha dịch đều rất giống một cái bàn tay khổng lồ vung ra giữa không trung, bị dính lây không thể động đậy. Tiếp theo bàn tay khổng lồ kia nhanh chóng thưởng bọn họ mỗi người hơn trăm đòn bạc hai. Giữa không trung một mảnh đùng 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 tắt vào miệng thanh cùng ai ôi tha mạng kêu cha gọi mẹ, hai mươi mấy cái hán tử ôm bị đánh sưng mặt bị dừng ở giữa không trung không cách nào nhúc nhích, bọn họ vũ khí trong tay chỉnh tề cắm ở xà nhà trên. Một cho đến lúc này hậu, Trương Lục Gia mới mở miệng nói chuyện, hai vị trên sai, ta Trương Sáu tại đây đại tạp viện sinh hoạt mấy chục năm, chưa từng cùng hàng xóm cãi nhau, càng không có trộm hơn người món ăn cầm hơn người đổ bẩn. Ở bên ngoài làm bán nổ đậu phụ bán lẻ cũng là giữ khuôn phép, chưa bao giờ khuyết cân ngắn hai, gặp phải đánh nhau đều trốn rất xa. Không biết phủ Doãn đại nhân là đợi tin từ đâu tới lời gièm pha, nhất định phải đem chúng ta đám này trung thực yêu quái đều bắt được. Nếu như là vi phạm pháp lệnh, tổng muốn xuất ra chứng cứ đến, không thể nói nắm chắc đã bắt chứ. Nói thật, Cố Nan Đắc cùng Lỗ Thế Khai đối lời nói này là rất tán đồng, phủ Doãn đại nhân lúc này thực sự là đáp sai rồi gần. Nhưng là cấp trên có mệnh lệnh, phải chấp hành mới được. Đúng lúc này, có người chấn tụ từ đỉnh đầu bọn họ vượt qua, một đoàn bóng đen hạ xuống Trương Lục Gia trước mặt. Vừa nãy đứng ở Trương Lục Gia, thấy người này đến rồi, cũng là không khỏi có chút hoang mang. Người đến nói, Trương Lục Gia nếu là trong lòng không thẹn, với bọn hắn đi một lần có cái gì không được. Nếu như không có chuyện gì rất nhanh sẽ trở về, ngươi như cũ bán ngươi nổ đậu phụ, ta Pháp Hải không biết lại tới tìm ngươi phiền phức. Người đến chính là Pháp Hải, trong tay hắn cửu hoàn tích trượng chỉ tay, lơ lửng giữa không trung bọn nha dịch bùm bùm rơi xuống, trên đất văng ngã một mảnh. Bọn họ trôi nổi qua giữa không trung, mơ hồ hiện ra từng cây nửa trong suốt kia nhỏ biên chế lưới lớn kéo dài ra rất nhiều thô sợi tơ, bị Trương Lục Gia nắm trong tay. Chỉ cần Trương Lục Gia ngón tay khinh động mấy lần, lưới lớn trên kia nhỏ thì sẽ căn cứ cần tùy ý tổ hợp động tác. Mọi người giờ mới hiểu được, những nha dịch ở đâu là đụng vào cái gì tưởng, căn bản là bị ném tới tấm vong này trên dính lấy. Yêu nghiệt, ngươi còn nói không biết hại người. Pháp Hải quát lên chẳng trách Lưu Tứ, Lưu Ngũ bọn họ liên thủ đều đánh không lại ngươi, hòa thượng quả nhiên lợi hại. Trương Lục Gia nghe thấy qua Pháp Hải thủ đoạn, hắn nói Lưu Tứ, Lưu Ngũ chính là một đôi yêu quái huynh đệ, trước một trận vừa bị Pháp Hải bắt lấy. Trương Lục Gia nhảy lên một cái, nhảy đến cự trong lưới hiện ra chi chu tinh hình thái, trên mặt sinh ra rất nhiều con mắt, sau lưng đột nhiên mọc ra 8 con lông xù màu đen con nhện chân. Ai nha ma ơi! Một bên quan sát nha dịch các binh sĩ phát thanh gọi, đều chạy trốn tới phía bên ngoài viện. Pháp Hải nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến cự trong lưới, đạp lên một cái tơ nhện, hai chân dường như mọc ra dễ đồng dạng, nhịp cái kia tơ nhện lại làm sao lay động, tự thân vững như núi thái. Trương Lục Gia há mồm phun ra một đoạn tơ nhện, hướng về Pháp Hải dâng lên đến. Pháp Hải biết này tơ nhện lợi hại, lách mình một cái bổ nhào vọt đến một bên. Trương Lục Gia há mồm lại làm mấy đám tơ nhện, hai tay khống chế mạng nhện tùy ý tổ hợp, ý đồ cuốn lấy Pháp Hải hai chân. Pháp Hải tả hữu xê dịch né tránh, tại lưới lớn trên gọi tới gọi lui, mỗi lần đều chỉ đạp ở một cái tơ nhện trên, từng bước tới gần Trương Lục Gia. Trương Lục Gia thấy phun không tới Pháp Hải, tâm trạng có chút gấp, tám con lông tay cắt bắn ra một đoạn thô to màu vàng tơ nhện, quấn quanh bao vây lấy 8 con lông tay hình thành trường nhận, biến thành 8 thanh trường thương. Pháp Hải thấy Trương Lục gia biến xuất binh khí, cũng không dám thất lễ, trong miệng đọc hỏa quyết, cửu hoàn tích trượng trước sau hai đầu cắt ra dài hơn một thước hai cái hỏa diễm, như một thanh song nhận trường đao, quạt gió dường như múa lên đến đón đỡ Trương Lục gia phun ra tơ nhện, nhảy nhót tương bừng từng bước áp sát. Từ ngoài sân người đang xem cuộc chiến góc độ nhìn lại, hai người đánh cho gì vì đẽ. Pháp Hải đem hỏa diễm vậy tích trượng múa đến như phong hỏa luân, Trương Lục gia 8 con trường thương nhanh như chớp giật, trên dưới phải trái chung quanh xuất kích. Hỏa diễm tiền trượng đánh vào trường thương trên, lắp bắp ra vô số đốm lửa nhỏ, hai người đánh cho vừa nhanh, từ xa nhìn lại binh binh bảng bảng đốm lửa nhỏ nổ điểm liên tục không ngừng, dường như rất nhiều quả cầu lửa tại liên tục nổ tung. Hai người đánh hơn trăm hiệp, Pháp Hải xem chuẩn một sơ hở, lợi dụng lúc Trương Lục gia vọt tới trước chiêu thức đã giả, chuyển tới đối phương phía sau vung vẩy hỏa diễm gậy tích trượng hành tước, đem Trương Lục gia 8 con lông tay trường thương liền với căn, đồng thời theo tiếng chặt đứt. Người xuất ra lòng dạ từ bi, ta không muốn thương tổn tính mạng ngươi, còn không bó tay chịu trói sao? Pháp Hải thu hồi hỏa quyết, gậy tích trượng trên hỏa diễm đao nhất thời đều diệt. Trương Lục gia trên lưng 8 cái miệng vết thương, chảy ra màu xanh lam huyết tương, theo thân thể nửa phần sau phân tí tí tách tách lưu, đem quần của hắn đều nhuộm thành màu xanh lam. Xem xong Vương đạo hạnh cách biệt cách xa, Trương Lục gia từ bỏ chống lại biến trở về hình người. Hắn bay về Pháp Hải buông xuống hai mắt, cũng nô ra hai tay, để đánh bạo tập hợp tới nha dịch cho hắn khoác lên thiếp có Pháp Hải ra chỉ bữa chú công xiềng cùng sắt. Chương 25, xin kỹ năng tăng yêu đấu pháp hàm gian như bạch xà bị tù. 2. Pháp Hải cũng nhảy xuống mặt đất, nhìn bọn nha dịch đem Trương Lục gia mang đi, lúc này mới hỏi Cố Nan Đắc, Cố bộ đầu, con nhện này tinh thật là như hắn nói, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Cố Nan Đắc lắc đầu một cái, làm thật không có, hắn là tại tịch yêu quái, Lâm An trong thành treo hiệu nhân vật. Ở nơi này mấy chục năm, trong ngày thường đối nhân xử thế hiền lành, cũng không ăn thức ăn mặt, mỗi ngày dậy sớm nổ đậu phụ gồng gánh hàng bán, là cái thành thật yêu quái. Pháp Hải nghiêm mặt nói, ta được phủ doãn đại nhân chi thác, đến đây bài trừ lần này tình hình bệnh dịch sau lưng có hay không có yêu nhân quấy phá. Bây giờ, chúng ta bắt được 7 cái lao yêu quái, mỗi nắm chắc một cái, ta đều muốn hỏi ngươi đứa này có thể có việc xấu, ngươi đều nói cũng không việc xấu, hằng ngày bên trong cũng là hiền lành nhân vật. Như bạn nhất những yêu quái này bị bắt nạt, tính khí phát tác, để bách tính bình thường nên làm thế nào cho phải? Tiểu Doanh Châu việc ngươi đã quên. Cố Nan Đắc ngậm mồm không trả lời được, đành phải cười khổ lắc đầu. Lúc trước tại Tiểu Doanh Châu, Cố Nan Đắc dốc hết sức đảm bảo, tam tài hội lại xác thực làm được trên lệnh, Pháp Hải lúc này mới để cho chạy thanh bạch hai rắn, nhưng Pháp Hải biết, cái kia hai cái yêu quái xác thực này sinh giết người tâm ý lấy kinh nghiệm của chính mình, yêu quái này mặc kệ hàng ngày nhiều lương, chỉ cần động sát tâm, trong lòng ẩn giấu ác ý sẽ lần thứ hai nảy mầm, muốn để yêu quái không tiếp tục làm ác, biện pháp tốt nhất chính là đưa chúng nó chém tận giết tuyệt. Yêu quái chính là yêu quái, nào có cái gì thiện ác phân chia, thành thật đến đâu yêu quái chỉ cần đổ máu, còn không phải sẽ lại bắt đầu ăn thịt người. Hỏi ta xem yêu quái mỗi người đáng chết. Pháp Hải một trận gậy tích trượng, ánh mắt tác liệt. Nhà tiếp theo nên đi nơi nào? Lô Thế Khai hỏi theo đội thư lại. Thư lại lấy ra thật dài danh sách, mặt trên viết rất nhiều tên chữ cùng địa chỉ, những tên này đều là bị Lâm An phủ nhận định là phần tử nguy hiểm yêu quái. Bị tóm lấy yêu quái tên đã bị hoa đi, trong đó liền bao quát vừa bị bắt Trường Lục ra. Nhà tiếp theo là. Thư lại dùng bút tại trong danh sách đốt tên tìm kiếm, bảo vệ đường Bạch Tố Trinh. Pháp Hải cùng Cố Nan Đắc sắc mặt, đồng thời vì đó biến đổi. Tiểu Doanh Châu sự kiện kia, ảnh hưởng so tất cả mọi người tưởng tượng đều phải lớn hơn nhiều. Phủ Doãn đại nhân nghe nói sau, bắt đầu nghiêng về tin tưởng, yêu quái là tạo thành lần này tình hình bệnh dịch thủ phạm. Bạch Tố Trinh như thế ôn lương hiền thục, đều không chịu được bản tính muốn ăn thịt người, không nói đến người khác, không nói đến hắn yêu. Vì lẽ đó hắn mới cố ý hạ lệnh, muốn Pháp Hải đại sư hiệp trợ quan phủ, đem đại tịch yêu quái từng cái bao vây lên, để tránh khỏi sinh loạn. Cho tới tam tài hội, thì nhân cơ hội bắt đầu đại náo rất náo. Bọn họ ban ngày thành đàn kết hỏa vọt vào mỗi một cái phổ thông yêu quái ra, đánh đập yêu quái, cũng đập nát bất kỳ có thể đập nát đồ vật, nhìn thấy đáng giá tài vật liền hướng trong lồng ngực giấu, đem bản ghế ném tới trên đường tập trung đốt cháy. Yêu quái đảm dám phản kháng, bọn họ liền kêu to yêu quái hiện ra bản tính hại người rồi. Liền ngay cả rất nhiều cũng không phải là tam tài hội dân chúng, cũng tham gia đến trận này hãm hại yêu quái cuồng hoan bên trong đến. Bọn họ mang theo tam tài hội tay chân, chỉ nhận bọn họ yêu quái hàng xóm, tóm chặt đến dạ phố. Bọn họ vây quanh tiêu đốt đùng 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 tiêu đốt ra cụ đống lửa vừa múa vừa hát. Cuồng hoan, lấy vì như thế là có thể cấm tiệt đang lưu hành đầu độc người dịch bệnh. Tiểu Thanh đi rồi vài ra món ăn cửa hàng đều bị đánh văng ra ngoài, cho dù là hiểu biết ông chủ cũng không dám bán món ăn nàng, nói là nếu để cho tam tài hội người biết, tất nhiên muốn tới náo, tiệm của hắn liền không tiếp tục mở được. Cuối cùng vẫn là thường xuyên đến bảo vệ đường cọ hơi lạnh một cái lao thái thái không nhìn nổi, thay nàng mua món ăn lén lút đưa cho nàng. Như thế tháng ngày, đến tột cùng lúc nào mới là đầu. Tiểu Thanh rõ ràng những điếm chủ kia nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng dọc theo đường đi cũng có nhìn thấy tam tài hội người làm sàng làm bậy, nhưng Bạch Tố Trinh tại cửa dặn qua nàng, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng không cần lo, mua xong món ăn liền tranh thủ thời gian về nhà. Bảo vệ đường cửa đứng hai tên nha dịch, đây là Cố Nan Đắc phái tới nhìn bảo vệ đường. Từ nhỏ Doanh Châu sau khi trở lại, Cố Nan Đắc nhắc nhở Bạch Tố Trinh, không trải qua quan phủ hứa nhưng không cho tái xuất bảo vệ đường một bước, chờ đợi xử trí hai tên nha dịch lục soát tiểu thanh dò thức ăn, xác định bên trong gương mặt trừ ra món ăn cũng không có cái khác bí mật mang theo, lúc này mới làm cho nàng vào cửa. Này cùng ngồi tù lao khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Thanh tức giận mà đem giỏ thức ăn hướng về nhà bếp trên bàn ném một cái, ngồi ở chỗ đó phát hỏa. Bạch Tố Trinh yên lặng mà nghe Tiểu Thanh bực tức, đem rau xanh từ trong giỏ lấy ra rửa sạch, từng đao chặt 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 cắt. Nàng vì chính mình kích động mối hận, nếu như lúc đó chính mình có lý trí một điểm, hướng đi Cố Nan đắc báo án, sự tình cũng không biết phát triển đến nước này, hại không ít chính mình, cũng hại Lâm An Thành có yêu quái. Chính mình trêu ra đại họa, để hắn cũng lại không có cách nào bảo vệ cái này tiểu gia. Tiểu Thanh, bưng thức ăn. Kêu vài tiếng, Bạch Tố Trinh phát hiện Tiểu Thanh lại không gặp, đại khái là xem tỷ tỷ không để ý tới nàng, chính mình từ cửa sau chạy ra giải sầu. Kỳ thực, chỉ cần Bạch Tố Trinh hoặc Tiểu Thanh hữu tâm đi, Cố Nan đắc phái tới hai tên nha dịch cũng không thể trong tầm tay các nàng. Cùng với nói là phái tới nhìn khả nghi nhân viên, không bằng nói là phái tới bảo vệ đường, khỏi bị tam tài hội quấy rầy. Bạch Tố Trinh chính mình bưng lên xảo kỹ món ăn đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Hứa Tiên ngồi ở trước bàn đọc sách, còn tại pha lê cầu kính trước nghiên cứu bồi dưỡng trả đầu độc người cơ thể sống tổ chức, hắn đã rất lâu không có rời đi cái bàn này. Từ nhỏ Doanh Châu sau khi trở lại, hắn cũng lại không cùng Bạch Tố Trinh nói chuyện nhiều, khiến hắn cũng không nên, cho hắn cơm hắn liền ăn, không cho cũng không nói đói bụng. Vậy đại khái là hồn bước đi. Bạch Tố Trinh thở dài, càng ngày càng hối hận chính mình ngày đó lộ ra cái kia hung ác hình thái. Có thể, tại Hứa Tiên trong lòng, cái kia ngẫu nhiên sẽ biến thành đẹp đẽ tiểu bạch rắn đáng yêu thê tử đã không còn tồn tại nữa. Hắn bây giờ nhìn đến Bạch Tố Trinh, nghĩ đến đều là đêm đó hô mưa gọi gió, tại sóng lớn bên trong lăn lộn khủng bố màu trắng cự xà. Ăn cơm đi. Bạch Tố Trinh cho Hứa Tiên thịnh tràn đầy một bát cơm, lại giải ra rất nhiều món ăn tại cơm trên, liền với chiếc đũa đồng thời bưng đến Hứa Tiên bên mép. Ừm. Hứa Tiên cũng không quay đầu lại tiếp nhận bát, một bên hướng về trong miệng bái cơm nước, một bên kế tục nghiên cứu. Bạch Tố Trinh kéo cái ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống, chính mình cũng bưng lên bát, chiếc đũa tại trong bát đĩa rau, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên tỉ mỉ. Nàng chợt phát hiện, Hứa Tiên bên phải tay áo chẳng biết lúc nào bị xả cái lỗ hổng, đầu sợi đều phiên ở bên ngoài, đại khái là không cẩn thận treo ở bàn ngăn kéo khóa treo lên xả. Thật là một tên ốc, chính mình cũng không chú ý điểm. Bạch Tố Trinh để chén cơm xuống, hồi phòng ngủ mang tới châm tuyến cái khay đan, lấy ra châm tuyến mặc. Tay phải nâng lên đến, thật đúng, chính mình cũng không nhìn một chút a. Bạch Tố Trinh đoán trách nói. Hứa Tiên cầm chén thả trên bàn, chiếc đũa đổi tay trái kế tục bái cơm, tay phải nâng lên đến để Bạch Tố Trinh may. Bạch Tố Trinh một bên may vừa nhìn Hứa Tiên, may châm quay đầu đi, không cẩn thận cuốn tới móng tay khẽ tròng, nàng ai nha một tiếng thả ra châm. Kim đâm đến bị cuốn tới ngón tay may lập tức liền thấm ra máu, theo tay hướng phía dưới lưu, tại bàn tay hạ đoan hội tụ thành giọt máu, đùng nhỏ xuống đến, rơi vào thịnh có độc hóa người cơ thể sống tổ chức bồi dưỡng tràn bên trong. Nếu như là thường ngày, Hứa Tiên nhất định sẽ ai nha một tiếng, đau lòng đã nắm bị thương ngón tay bỏ vào trong miệng mút vào vết thương. Mỗi đến lúc này, Bạch Tố Trinh đều sẽ cảm thấy tay lập tức liền không đau. Nhưng mà, ngày hôm nay Hứa Tiên phảng phất không thấy, ngay cả xem đều không có quay đầu lại nhìn một chút, kế tục ở nơi đó bái cơm, tay phải vẫn là cao cao giơ. Ai? Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên dáng dấp như vậy, thở dài, liền chính mình đứng dậy đi băng bó. Hứa Tiên còn đang quan sát hắn bồi dưỡng tràn, nhìn, con mắt đống nhiên trợn tròn. Hắn nhìn thấy, Bạch Tố Trinh huyết tại bồi tràn bên trong tăng ra, từ hạt dưa đại một cái tiểu giọt máu đoàn, cấp tốc biến thành tiền đồng lớn, lại cấp tốc huyết tán đến toàn bộ bồi dưỡng tràn. Huyết dịch huyết tán đến địa phương, màu xanh lục dục vọng thì sẽ phai màu, chỉ là chớp mấy lần mắt công phu, toàn bộ bồi dưỡng tràn bên trong dục vọng đã từ màu đỏ đã biến thành trong suốt. Ồ. Hứa Tiên buông đũa xuống, vươn lên bồi dưỡng tràn nhìn kỹ, lại dùng mũi đi nghe. Quả nhiên, bồi dưỡng tràn bên trong dục vọng đã kinh biến đến mức không màu không vị. Hắn mang tới ngân châm cắm vào đi, qua nửa khắc đồng hồ lấy ra, ngân châm vẫn là màu trắng bạc, một điểm bị đầu độc dáng vẻ đều không có. Hắn lại cầm qua một cái có độc hóa người cơ thể sống tổ chức bồi dưỡng tràn, cầm ngân châm đâm thủng tay mình đầu ngón tay, nhỏ một giọt huyết tiến vào. Chỉ thấy, hiến máu nhỏ đến màu xanh lục dục vọng bên trong, trong nháy mắt đọc lại thành một đoàn, phát tán ra dày đặc đốt cháy khét mùi vị, quả cầu máu từ màu đỏ biến màu nâu, cuối cùng bị màu xanh lục hoàn toàn nuốt hết. Nhà ta nương tử huyết, chẳng lẽ mới là tốt nhất thuốc giải không được. Hứa Tiên nhìn ngân châm, trong lòng đống nhiên vô hạn vui mừng, trước chất phát đầu óc cũng khai hóa. Hắn mới chịu gọi nương tử, liền nghe bảo vệ đường cửa lớn bị đánh như sét đánh, tựa hồ muốn đập nát cái kia hai phiến bán gỗ dày cửa lớn. Rất nhiều người ở ngoài cửa gọi, mở cửa mở cửa, mở cửa nhanh, phụ Doãn đại nhân quân chỉ, Lâm An phủ làm theo phép. Chương 26, sinh kỹ năng tăng yêu đấu pháp hàm gian như bạch xà bị tù. 3, Tiểu Thanh lợi dụng lúc Bạch Tố Trinh làm cơm, đi ra ngoài ở bên ngoài cố gắng phong phi vài vòng, ra một thân mồ hôi, nhất thời cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Nhìn sắp tới ra, nàng dừng danh tiếng hạ xuống tại bảo vệ đường phụ cận trong ngõ hẻm, dự định thần không biết quỷ không hay chạy trở về. Mới đi tới đầu hẻm, chợt nghe tiếng người huyên áo, nàng để lại cái tấm nhãn, dán vào tường dò ra nửa khuôn mặt nhìn tình huống. Chỉ thấy, bảo vệ đường đến đây rất nhiều người, có đeo yêu đao nha dịch cũng có gánh đồ súng kiếp trấn phụ quân, càng nhiều vẫn là tay cầm côn đồng tam tài hội tay chân, hiện trường có tới 110 người. Bảo vệ đường cửa lớn mở rộng, trước tiên ra đến là Cố Nan Đắc, sau đó là tay cầm cựu hoàn tích trượng Pháp Hải cùng mang theo còng tay xiềng chân Bạch Tố Trinh. Pháp Hải tại Bạch Tố Trinh xiềng xích trên dán chú phủ, đưa nàng nhét vào xe chở tù. Hồi phủ nha. Cố Nan Đắc quay mặt lại, ra lệnh một tiếng, mọi người vây quanh đẩy xe chở tù, hướng về Lâm An phủ phương hướng đi tới. Tiểu Thanh nộ từ tâm lên, liền muốn xông ra đi cứu người, phía sau một người kéo Tiểu Thanh tay áo. Quay đầu nhìn lại, kéo nàng người nhìn thấu là cái bộ đầu, có chút quen mặt, nhưng nhớ không nổi là ai. Ngươi là? Tiểu Thanh thấy đối phương cũng không ác ý, liền không có dãy rủa nữa. Là ta a, Dương Bộ Đầu. Ngày đó tại Vương Tam gia trong sân, tỷ tỷ của ngươi đã cứu ta. A, là ngươi a. Tiểu Thanh nghĩ tới, Bạch Tố Trinh tại Vương Tam gia đại chiến đầu độc người, đã từng nhắc qua hắn. Là. Dương Bộ Đầu nói, Cố Bộ Đầu vốn là gọi ta đến thông báo ngươi cùng Bạch Nương Tử chạy mau. Không ngờ đi nhầm đường, tới chậm, chưa kịp thông báo Bạch nương tử, này không gặp được ngươi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao Lâm An phủ muốn tỉ bội chúng ta? Việc này nói đến, đều là Vương Áp Ti nhanh miệng. Dương Bộ đầu thở dài. Tiểu Thanh dùng sức hồi tưởng, rốt cuộc nhớ tới Vương Áp Ti dáng dấp, việc này cùng Vương Áp Ti lại có quan hệ gì? Dương Bộ đầu nói, ngày đó nhà ngươi Hứa quan nhân tại nhà giam cùng Cố Bộ đầu nói, nhà ngươi Bạch nương tử nhìn thấy đầu độc người huyết đủ, có cảm giác đã từng quen biết, như là một loại nào đó yêu xà độc rắn. Lời này trùng hợp để Vương Áp Ti nghe qua. Ngươi cũng biết, này Vương Áp Ti miệng chính là cái môi bớt, xưa nay chàng không được việc. Hắn quay đầu liền đem việc này nói ra, hơn nữa cùng ai khó mà nói, một mực nói cho Tiền Nhất Quán. Tiền Nhất Quán? Nhưng là Tam Tài hội sẽ thủ Tiền Nhất Quán. Tiểu Thanh nhất thời trong lòng tức giận, hai cái nắm đấm nắm chặt. Chính là, tiền này Nhất Quán thường xuyên dùng tiền kết giao người trong quán phủ, này Vương Áp Ti thường ngày thu qua hắn không ít bạc. Tiền Nhất Quán vẫn muốn Vương Áp Ti hỗ trợ hỏi thăm trong phủ nội bộ tiêu tức, Vương Áp Ti liền đem việc này trả Tiền Nhất Quán nói rồi. Tiền Nhất Quán bình sinh hận nhất yêu quái, nhất hận lại là nhà ngươi Bạch nương tử, có cơ hội này còn có thể buông tha. Hắn đi rồi phương pháp hướng đi phủ Doãn đại nhân thủ cáo, nói lần này tình hình bệnh dịch đều là yêu quái tạo thành, thủ phạm chính là nhà ngươi nương tử. Là nàng thi pháp để người thành phố chúng động, là chính là dùng yêu quái khống chế Lâm An thành. Giặc này, xem ta không giết hắn. Tiểu Thanh kêu to. Này, ngươi hiện tại giết hắn cũng không phải biện pháp a. Dương Bộ đầu nói, Cố Bộ đầu muốn ta cho ngươi biết, Bạch nương tử ở bên trong tự nhiên có hắn nghĩ cách chăm sóc, ngươi chạy mau chính là. Cái kia pháp hải pháp lực cao cường, không phải ngươi đây các tiểu yêu có thể đối phó. Phi, chết tiệt tặc ngốc, còn tưởng rằng hắn là người tốt, chỉ là đầu góc ngốc điểm không hiểu đạo lý, ai biết nhưng cùng Tiền Nhất Quán là cá mẹ một lứa. Đừng nói, ngươi đi nhanh đi, khiến người ta phát hiện, ta cũng không thể tách rời quan hệ. Dương Bộ đầu đội vã dục Tiểu Thanh. Đa tạ Dương Bộ đầu, tương lai tất nhiên làm báo đáp. Cảm ơn Dương Bộ đầu. Tiểu Thanh sỏ phong, dựng lên một luồng ánh sáng màu xanh hướng về ngoài thành bay đi. Dương Bộ đầu các Tiểu Thanh đi xa, xem bốn phía không ai chú ý, cũng tiến vào hẻm nhỏ chạy mất. Cố Năng Đắc, Pháp Hải chờ đợi đám người ép xuống trang bị Bạch nương tử xe chở tù đi rồi, bảo vệ đường cửa trông cửa nha dịch cũng đều bỏ chạy. Qua một lát, Hứa Tiên Tử bảo vệ đường đi ra, hắn không có chủ mũ, giày cũng mất một cái, ánh mắt đờ đẫn, đánh đem giấy dầu ô che mưa, hướng về Tây Hồ phương hướng đi đến. Tây Hồ năm tháng bên trong, chính như đại tô học sĩ thơ bên trong tán thủy quang liễm diễm quang phương được, núi sắc không gặp mưa cũng kỳ, thực sự là phong quang quanh co khúc có hiệu, du khách như dệt gửi. Có cái thư sinh dáng người, đầu chọc không có chủ mũ, một cái chân ăn mặc giày, một cái chân chỉ ăn mặc bít tất, đánh ô che mưa, hồn bay phách lạc tại bạch đê trên đi. Hắn một đường đi tới, nếu không giao du núi, cũng không nhìn nước, người qua đường nhìn thấy hắn đều cho rằng là người điên dồn dập né tránh. Hắn cũng không để ý tới người khác, chỉ là tại đi tới, con đường phía trước dài đằng đẵng, hắn đến tuột cùng phải đi đến khi nào, đi tới nơi nào? Hắn đi qua thật dài bạch đê, tại đoạn trên cầu rốt cuộc dừng lại. Còn nhớ cái kia mưa dầm là lướt tháng ngày, hắn từ đoạn trên cầu đội vã đi qua, quỷ thần xui khiến bỗng nhiên nhìn lại, nhìn thấy bờ sông một bên rừng chiếc nho nhỏ thuyền đánh cá, người cầm lái áo tơi đấu đồng tiếp tục bánh lái, mũi thuyền bên trong ngồi một bạch một thanh hai vị tuổi thanh xuân nữ tử, tựa hồ đang muốn lên mở, lại bị đột như mà tới mưa ngăn ở mũi thuyền bên trong. Cô gái mặc áo trắng cao mày, đang xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy thần cầu tâm ý chỉ là chốc lát đối diện, liền để hắn không tự chủ đi xuống cầu đi, cái ôm mượn cho cô gái mặc áo trắng, sau đó cô gái này thành thê tử của hắn. Lại sau đó, hắn biết thê tử là ngàn năm bạch xà tinh, đi tới đoạn cầu một bên chính là cùng hắn kết này đoạn tình duyên. Thư sinh chính là Hứa Tiên, hắn tại đoạn trên cầu khôi phục tâm trí. Chương 27, sinh kỹ năng tăng yêu đấu pháp hàm gian như bạch xà bị tù, 4, mấy ngày nay việc, một kiện kiện ở trong lòng bồi hồi. Đầu độc người, tam tài hội, bắt góc, cự xà. Nương tử không phải là vì cứu hắn mới phẫn nộ sao? Tại sao hắn muốn e ngại? Thê tử vẫn cứ là cái kia tương cứu trong lúc hoạn nạn thê tử, nhiều năm qua nàng làm sao tương đối với mình lại chút nào thương tổn? Chỉ vì nàng là yêu quái sao? Nhìn đoạn cầu hạ bỏ neo thuyền đánh cá, Hứa Tiên khép lại ô che mưa. Phương xa, chùa chiến muộn trung truyền đến, bất chi bất giác sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hứa Tiên tuân thủ tiếng chuông viết vọng, ánh mắt vượt qua phi tới phòng, nhìn thấy núi mặt bên linh nhận tự. Trong lòng hắn hơi động, nhớ tới ngày đó hòa thượng điên nói với hắn, ta là linh nhận tự tế điên. Sau đó liền bị tam tài hội giả trang thủy tặc một gậy một cũng. Linh nhận tự tế điên hòa thượng, xem ra là cái rất có đạo hạnh cao tăng, vì sao ta không đi tìm hắn? Hứa Tiên đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, liền hướng về linh nhận tự phương hướng đi đến. Muộn giờ dạy học linh nhận tự đã không có cái gì khách hành hương, tự tăng môn đang chuẩn bị đóng lại sơn môn, đột nhiên nhưng đến rồi vị tuổi trẻ du khách, chết nói hoặc nói muốn gặp tế điên tiền sư. Tự tăng ngại bất quá hắn dây dưa, không thể làm gì khác hơn là thả hắn đi vào. Vị này tự xưng Hứa Tiên du khách, tiến vào chùa triền liền điên rồi như thế tại tam đại điện khắp nơi gọi tế điên thượng sư, trêu đến giam tự lại đây khuyên bảo, Hứa Tiên lại nói nếu là không tìm được tế điên tiền sư, dù cho tìm khắp cả toàn linh nhận tự tầng 9, 18 các, 72 cung điện, 1.300 tăng phòng, đem 3000 cái hòa thượng bất phân cao thấp đều bắt tới cũng sẽ không tiếc. Thấy Hứa Tiên không tìm được người không chịu bỏ qua dáng vẻ, giam tự không thể làm gì khác hơn là phái hai cái hầu cận tăng nhân ngồi tiếp đồng thời tìm. Ba người cuối cùng cũng coi như khắp nơi một gian trong thiện phòng tìm tới tế điên lại đang cùng rất nhiều tăng nhân làm một bài tập. Hai tên tùy tùng tăng nhân chưa từng thấy thường ngày điên điên khủng khủng tế điên đứng đắn nhập kinh, liền tại cửa xem cho vui. Hứa Tiên mặc kệ này rất nhiều, vài bước liền bảo bảo, ủy gối tế điên trước mặt, cầm lấy tay áo của hắn nói, thiền sư, nhanh cứu cứu ta ra đường đi. Trong thiện phòng còn có hai mươi mấy đồng thời niệm kinh hòa thượng, thấy đi vào cái kia cái liều lĩnh hàng, cầm lấy hòa thượng điên trực khiếu thượng sư cứu mạng, không khỏi đồng thời ngừng tụng hát nhìn sang. Tế Điên cũng không để ý tới Hứa Tiên, mũi nhìn miệng, khẩu quan tâm, kế tục nhắm mắt cuộn lại chân tại thiện dục vọng bĩu môi thì thầm nhập kinh. Thấy Tế Điên không để ý tới hắn, Hứa Tiên không còn dám quấy rối, không thể làm gì khác hơn là lại quyết tâm ở một bên chờ hắn niệm xong. Lại qua một lát, Tế Điên niệm xong kinh mở mắt ra, hai cái chân cũng bung ra khoác lên thiện dục vọng, từ ngoài bên trong móc ra một cái nước sốt chân chó, hai tay nâng cầm lên. Thiện phòng bên trong cái khác tăng nhân nhất thời ồ lên, đồng thời dùng tay áo bưng mũi, quanh Tế Điên đi ra ngoài. Tế Điên lê phá tăng giày đạp rồi bước nhanh đi nhanh, vừa đi vừa ôm chân chó chỉ lo gặm, thẳng thắn gặm đến miệng đầy nước mỡ. Hứa Tiên không thể làm gì khác hơn là theo đi, Tế Điên đi mau hắn cũng đi mau, Tế Điên đi thong thả hắn cũng chậm đi. Hai người đi thẳng đến tự sau đại bi lầu. Nơi này tuyệt ít có người đến đây, dưới tầng cỏ dại dài ra cao hơn nửa người, cửa chỉ có cái lao tăng cầm trúc chổi tại quét rác. Tế Điên đẩy cửa tiến vào, đi tìm một cái chủ thang hướng lầu cắt trên bò. Hứa Tiên không biết Tế Điên muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là theo bò, thẳng thắn bò đến tầng 3 lầu cắt mới dừng lại. Hứa Tiên bị Tế Điên dằn vặt hỏng mất, chùi mồ hôi nhìn xung quanh thẳng thắn thở dốc, chỉ thấy trong lầu cắt chồng lên chút phá cái dương cùng cái bàn, cây cột xà nhà trên đều là mạng nện, chỉ có phiến từ phá cửa sổ giấy bên trong lộ ra vi quang, này xem như là lầu cắt duy nhất nguồn sáng. Trên mặt đất lạc dày đặt một lớp bụi không chỗ đặt chân, chỉ có dựa vào cửa sổ trên đất bày ra một lĩnh phá chiếu vẫn tính sạch sẽ, phòng chứng nơi này là Tế Điên chỗ ngủ. Hứa Tiên quay về Tế Điên sâu sắc túi chào, nói: "Thượng sư, nơi này trên không tự tiên, hạ không chấm đất, nhưng là có cái gì chỉ giáo?" Tế Điên đem ăn còn lại chân chó xuyên hồi trong lồng ngực, trên tay dầu ở trên người qua lại trà sát, đặt mông ngồi ở chiếu trên, quay về Hứa Tiên ngoắc ngoắc tay. Hứa Tiên không biết Tế Điên cũng có lời gì nói, tranh thủ thời gian tiến đến Tế Điên bên người. Tế Điên tỏ rõ vẻ hốt hoảng nhìn hai bên một chút, xác định không ai, rồi mới hướng Hứa Tiên nhỏ giọng nói: "Ngươi biết ta tại sao ở nơi đó nhập kinh?" Hứa Tiên nói: "Tiểu sinh làm sao mà biết?" Tế Điên nói: "Chú ý tới ta lúc đó bên tay trái cái thứ ba béo và còn chưa. Chú ý tới, người này làm sao đây?" Hắn là Tháp Tháp Lý Thiên Vương người. Vài chữ tiến vào Hứa Tiên trong tai, dọa hắn nhảy một cái. Hắn nhớ tới tại đạo quán gặp Lý Thiên Vương như, rất uy nghiêm, như thế thần tiên hắn lại phái người giám thị Tế Điên, xem ra vị thượng sư này còn thật sự không phải người bình thường, liền nói: "Chẳng lẽ là thượng sư đắc tội rồi vị này thần tiên?" Nghe nói trong tay hắn bảo tháp thật là lợi hại. Tế Điên lắc đầu một cái, nói: "Đâu chỉ Tháp Tháp Lý Thiên Vương phái tới người. Ta bên tay phải dựa vào tường xấu hòa thượng thấy không? Người kia là Trương Tiên sư phái tới." Hứa Tiên lại là cả kinh, nói: "Trên sư nói chính là Long Hổ Sơn Trương Tiên sư. Làm sao hắn cũng phái người đến rồi?" Tế Điên cười khổ mà nói: "Đâu chỉ à, tùy tùng ngươi đến đây hai cái tiểu sa di, cũng không phải phàm nhân. Bọn họ là Linh Thiếu Phong Lôi Âm tự Đại Hùng Bảo Điện trước trông cửa hành cấp nhị tướng, Ngọc Hoàng Đại Đế phái bọn họ đến tính toán ta." Hứa Tiên cố gắng nghĩ lại cái tiểu tăng nhân dáng vẻ, lại đang trong đầu miêu tả hành cấp nhị tướng răng dấp, chăm chú so sánh một thoáng, lúc này mới nói: "Hai vị này nhìn đi đến, xác thực cùng hành cấp nhị tướng thần thái giống nhau đến mấy phần." Tế Điên nói: "Còn có giảng kinh cái kia chủ tọa, ngươi nhìn hắn béo trắng từ mi thiện mục, kỳ thực cũng không phải người lương thiện. Hắn là thái thượng lão quân dưới trướng Thanh Nưu, trong tay chuôi này trúc bản kỳ thực là lão quân thường dùng ngọc như ý, lão quân đem ngọc như ý ban cho nó, chính là để nó nhìn ta." Hứa Tiên gật đầu nói như thế, vị kia chủ tọa nói chuyện giọng ồm ồm, thấy thế nào đều còn có chút châu dạng. Tế Điên còn nói: "Kỳ thực vừa nãy đại bi dưới tầng quét rất tăng, cũng có lai lịch lớn, hắn là Quan Âm Bồ Tát dưới trướng thiện tài đồng tử." Hứa Tiên càng nghe càng kinh, hỏi: "Nhiều như vậy thần tiên, vì sao phải giám thị thượng sư?" Tế Điên ngón trỏ tay phải đối với mình miệng làm cái suỵt dáng vẻ, Hứa Tiên biết là chính mình âm thanh lớn hơn, sợ đến ô trên miệng. Tế Điên gión ra gión rén đứng lên, mở ra một cái mặt ngoài tràn đầy cho phá cái dương đột nhiên mở ra, bên trong cho cũng bị gây nên đến, lan lộn hướng Hứa Tiên lại đây, sắp cho hắn thẳng thắn ho khan. Chờ cho gần như tan hết, Tế Điên lúc này mới đưa tay tiến vào, xách ra kiện hắc y phục, lại xách ra kiện quần đen cùng mặt nạ đen. Hắn này vài món tặng đến cơ hồ đã không nhìn ra bản sắc đặt ở chiếu trên, đối Hứa Tiên nói: "Bọn họ đều là mơ ước ta bộ bảo bối này à? Bần tăng bảo vật chỉ biếu tặng người hữu duyên." "Tiểu thí chủ, ngươi ta rất là hữu duyên, bây giờ ta đem bộ bảo bối này đưa cho ngươi, ngươi xuyên đến ta xem một chút." Hứa Tiên ngồi chồm hổm xuống tỉ mỉ nửa ngày, nói: "Này mấy bộ quần áo có cái gì chỗ kỳ lạ? Dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy thần tiên đều muốn cướp." Lúc này, chỉ nghe dưới tầng có cái thanh âm già nua nói: "Tế Điên, ngươi còn nói ta là Quan Âm Bồ Tát dưới trướng thiện tài đồng tử thật sao? Lão nạp ta trừ ra cái này xương chẳng có cái gì cả, nơi nào có tài? Ngươi lại chế nhạo ta." "Cái kia vị thí chủ, Tế Điên từ khi bị người đả thương sau nao trả lại, nói chuyện bừa bãi, lao hoài nghi trong chùa tăng nhân đều là phái tới giám thị hắn, không muốn tin hắn." Chương 28, xin kỹ năng tăng yêu đấu pháp hàm gian như bạch xà bị tù. Nam, nói xong, dưới tầng truyền đến tất tất xách xách quét rác thành, xem ra là cửa quét rác lao tăng tiến vào đại sảnh quét rác, nghe Tế Điên nói vậy, không nhịn được xem mồm. Hứa Tiên vốn là cũng bán tín bán nghi, bây giờ nghe quét rác lao tăng nói rồi, mới biết Tế Điên nói đều là lời đến cùng. Chỉ là Tế Điên tỏ rõ vẻ trí thành mà nhìn mình, chính mình khó có thể từ chối hắn hảo ý, không thể làm gì khác hơn là kéo ngoại bảo, đem quần đen áo đen che mặt phủ tổ mặt tốt. Tế Điên nhìn rất là vui mừng, nói: "Quả nhiên thích hợp, tiểu thí chủ trời sinh liền nên làm tặc, đi như thế nào đường rẽ đi niệm sách. Bây giờ quy về chính đạo, cũng là thiện lớn lao yên a." Hứa Tiên từ nhỏ đọc sách, kể cả học giấy bút đều không có trộm cầm qua, bây giờ mặc vào này y phục ra hành, lại bị Tế Điên nói như tặc, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, nói: "Thượng sư không nên chế nhạo, tiểu sinh lần này là có một bộ việc muốn hỏi." Tế Điên không ngờ kéo qua thủ đoạn của hắn, vén tay áo lên, nhìn thấy cái kia bánh trưng bỏng ra đến ba đạo hồng ấn vẫn còn, lúc này mới hài lòng gật gù. Không cần phải nói, không muốn giảng, ngươi muốn nói gì ta đều hiểu được. Chỉ là không biết, những việc này chính ngươi hiểu không biết được. Hứa Tiên nghe Tế Điên lại đang tinh toạc cơ, bất đắc dĩ nói chuyện, thượng sư, có chuyện nói thẳng, tiểu sinh làm theo chính là. Tế Điên liễm lên nụ cười, nói, ta tạm thời hỏi ngươi, vì cứu ngươi ra đường, ngươi có thể làm được cái gì? Hứa Tiên sững sờ, lung lay răng nói, núi đao biển lửa, không chối từ. Cái kia vì này khắp thành bách tính, ngươi lại có thể làm được cái gì? Hứa Tiên có chút mờ mịt, đại khái không sánh được nhà ta nương tử. Tế Điên ha ha cười nói, cho nên nói chính ngươi không biết được, được rồi, an mặc mặc quần áo này, đi tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã đi một lần, tự nhiên cái gì đều hiểu. Nơi đó có thể làm rõ ôn dịch chân tướng sao? Có thể cứu ra ta thái thái sao? Hứa Tiên trong lòng nhận định Tế Điên không phải phàm nhân, liên thanh hỏi. Có thể, đều có thể. Nhưng là, Hứa Tiên nói, này Tiên Thảo xã là phụ doãn đại nhân thân điểm xã đoàn, tại Lâm An phủ y dược khuyên rất có thế lực. Bọn họ đã có rất nhiều không thể cho ai biết việc, xã bên trong tất nhiên để phòng nghiêm ngặt, tiểu sinh một giới thân không trói buộc gà lực lượng thư sinh, chỉ sợ còn không có hỏi thăm được cái gì liền bị bắt được làm tặc đánh chết. Làm sao hướng, tiền đường cách Lâm An mấy chục dặm, các đi tới chỉ sợ trời đã sáng rồi. Tế Điên nghe xong cũng thấy nói rất có lý, thoáng suy tư, cười nói, có. Chỉ thấy hắn đưa tay tiến vào ngực xoa nắn mấy lần, lại giang hai tay, đã đoàn ra cái đen xì xì trứng gà đại bi đất. Hắn nói, đây là bẩn tăng tự chế dịch cân đại lực hoàn, ăn đi bao người đêm nay người nhẹ như yến, lực lớn vô cùng. Hứa Tiên thấy hắn đem ngực bùn đoàn ra viên thuốc để hắn ăn, buồn nôn đến điểm tâm bữa chưa suýt chút nữa đồng thời phun ra. Thượng sư, chuyện này có thể ăn sao? Ngươi vừa còn nói vì nhà ngươi nương tử có thể núi đao biển lửa, bây giờ liền tiên đan cũng không dám ăn. Nghe Tế Điên nhắc tới nương tử, Hứa Tiên hoành quyết tâm, cầm qua bi đất, nhắm mắt há mồm ném vào đi. Bi đất nhìn buồn nôn, đi vào trong miệng nhưng hương thơm không gì sánh được, cũng không cần nhai không cần ướt, theo yết hầu xuống. Tế Điên nói, ngươi động động cánh tay, chạy hai bước nhìn. Hứa Tiên động động cánh tay, quả nhiên cảm giác hai vai có vô cùng khí lực. Tại trong lầu cắt chạy hai vòng, dương lên vô số cho bụi, chỉ cảm thấy thân khinh nhanh chân, cùng qua đi chính mình so với dường như thoát thai hoàn cốt. Được. Tế Điên dùng cây quạt phía này Hứa Tiên dương lên cho bụi, khen ngợi nói, lúc này mới như cái phi tặc răng dấp, không bằng đưa ngươi cái biệt hiệu, sau đó liền khiến thảo thượng phi Hứa Tiên được rồi. Chờ đã. Tế Điên lại nghĩ tới đến cái gì, sờ sờ đầu mình. Hòa thượng thụ giới sau cũng là muốn lưu đầu trọc, chỉ có Tế Điên không yêu cạo đầu, lôi thôi không gì sánh được, tóc dài đi ra dài mấy tấc không ai quản. Hắn đưa tay kéo hạ mấy cái, thả ở trong tay mấy ra ba cái đưa cho Hứa Tiên nói, này ba cọng tóc ngươi thu cẩn thận, nếu là gặp phải nguy cấp, lấy ra tóc trong lòng đọc thầm ba tiếng hàng long tuân giả, vân mệnh trời, tự nhiên có thể hóa giải. Hứa Tiên hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận tóc, cẩn thận từng ly từng tí một dùng khăn tay gói kỹ bỏ vào trong lồng ngực, hạ xuống đại bi lầu, bước ra đôi chân bước đi như bay, thẳng đến tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã. Lâm An Thành từ khi quan phủ thừa nhận đầu độc người tồn tại sau, hạ xuống giới nghiêm ban đêm lệnh. Đến ban đêm, mỗi nhà các hộ đều đóng cửa, không có quan phủ cho phép không được ra ngoài. Nha dịch cùng trấn phủ quân bị tổ chức thành mấy tiểu đội, tại toàn thành trung quanh vô giết đầu độc người. Phủ Doãn đại nhân sợ người tay không đủ, lại mộ tập dân tráng hiệp trợ quan phủ, kết quả tam tài hội tiền nhất quan thông qua quan hệ trả giá trúng tuyển, kết bè kết lũ tam tài hội tay chân, lấy lùng bắt đầu độc người danh nghĩa khắp nơi hãm hại yêu quái. Cố Nan đắc cùng Lỗ Thế Khai hai ngày không có làm sao chợp mắt, vẫn mệt mỏi. Đối với có tính chất tiến công đầu độc người, bọn họ nhất định phải lập tức vô giết, còn những vừa bị lây bệnh dịch bệnh bệnh nhân thì muốn toàn bộ đưa đi giáng ngục ti nhà tù cách ly, cùng sử dụng Nam Cực Tiên ông cung cấp thuốc khống chế bệnh tình. Ánh sáng hai chuyện này cũng đã đủ bận điệu, mà trên người bọn họ còn gánh vác lấy một cái khác chức trách, muốn cầm có thể tại tịch yêu quái, điều tra rõ ôn dịch chân tướng. Cái này công tác phi thường phiền phức, Kim Sơn tự pháp Hải Thiền sư còn được cho là cái tốt giúp đỡ. Còn tam tài hội người, quả thực là thành sự không đủ bại sự có thừa phiền phải lớn, không chỉ không thể giúp trên bận điệu, còn dẫn đến trong thành yêu quái cùng bách tính bình thường càng ngày càng đối địch. Bận điệu một buổi tối, lại bắt được một nhóm cảm hóa dịch bệnh bách tính đưa vào giám ngục ti nhà tù. Cố Nan đã cùng Lỗ Thế Khai đều mệt đến không xong rồi. Bọn họ trở lại nhà giam, Cố Nan đắc mệnh tiểu bổ khoái đi đánh hai giấc rượu, mua được chút thịt đầu lợn, con sứa đầu loại hình món nhắm rượu, muốn cùng Lỗ Thế Khai uống hai chén giải giải lao. Tiểu bổ khoái rất mau đưa rượu thịt đều mua về, hai người ngồi đối diện si rượu ăn thịt, vẫn ăn được nửa đêm. Lỗ Thế Khai tiểu lượng không ăn thua, trước tiên nằm nhòi trên bàn mơ màng ngủ, Cố Nan đắc một người tự rót tự uống, lại ăn uống biết. Mắt thấy rượu thịt đều ăn không còn, Cố Nan đắc đứng lên, lảo đảo đỡ tường đi tới cửa, dựa vào khung cửa gọi tiểu bổ khoái, lại đi đánh chút rượu thịt đến. Tiểu bổ khoái đáp ứng một tiếng đi tới, Cố Nan đắc lại đỡ tường muốn trở về ngồi xuống. Đi mấy bước, lòng bàn chân truyền choáng ngã xuống đất đến chó gặp bùn, trực tiếp mơ màng ngủ. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe có người gọi tên hắn, Cố Nan Đắc, ngươi cháu trai gặp nạn, ngươi làm sao không đi giúp hắn? Cố Nan Đắc mơ màng tỉnh lại, nhìn hai bên một chút, Lỗ Thế Khai còn nằm nhòi trên bàn ngủ, mua rượu thịt tiểu bổ khoái còn chưa có trở lại. Xem ra là quá mệt mỏi, chính mình suy nghĩ lung tung. Cố Nan Đắc nhắm mắt lại mơ màng ngủ. Thanh âm mới vừa rồi lại tới nữa rồi, Cố Nan Đắc, ngươi làm sao không nghe ta? Ngươi quên ta dẫn ngươi đi tìm ăn bánh bao tên béo. Ngươi cháu trai gặp nạn, nhanh đi tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã, bảo đảm ngươi một cái công lớn. Cố Nan Đắc giật mình một thoáng tỉnh lại, đầu óc cũng rõ ràng. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, tả hữu suy nghĩ vừa mộng, càng nghĩ càng thấy đến có việc. Lúc này, tiểu bổ khoái bưng mới đánh rượu, mang theo một bọc lớn thịt bò kho tương trở về, xa xa mà nói, Cố bộ đầu, điếm lao bản kia đều ngủ, ta vẫn cứ gõ cửa đem hắn gõ lên. Ta nói là Cố Bộ Đầu muốn ta đến đánh rượu mua thịt, hắn nói món nợ vẫn là trước tiên nhớ kỹ, lần tới cùng tính một lượt. Tiểu Bộ khoái vào cửa nhìn thấy Cố Bộ Đầu ngồi ở điều ghế dài trên, không nói một lời, nâng cốc thịt đều để lên bàn, hỏi: "Cố Bộ Đầu, ngài đây là?" Cố Nan đã nói: "Ngươi đi rót cho ta chậu nước." "Múc nước?" "Đúng, càng lạnh càng tốt, ta cho lô để hạt tỉnh lại đi rượu. Sau đó triệu tập nhân thủ, chúng ta suốt đêm đi chuyến tiền đường." "Đi tiền đường?" "Đúng, tiền đường." Cố Nan đắc ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Bộ khoái, không giống như là uống nhiều dáng vẻ, "Đi tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã, đêm nay chúng ta có đại sự muốn làm." Chương 29, Hứa Tiểu Quan ban đêm tham tiên thảo xã Cố Bộ Đầu thất tín thu hối lộ. Một, tiền đường sau cơn mưa buổi tối không khí ướt nhẹp, lạnh bớt. Tuy nói mưa không xuống, thiên nhưng vẫn là âm, tối om om vân che sống dở chết dở mặt trăng, để ban đêm cũng biến thành tối om om. Làm Lâm An phủ quan đốc thương làm y dược căn cứ tiền đường tiên thảo xã có cao to từ đây, là địa phương tối khí thế sân, lớn đến một chút không nhìn thấy đầu. Trong sân có thuốc vườn, nhà kho, căng tin, ký túc xá, vườn thuốc, hoàn toàn tự cấp tự túc như cái thành thị nhỏ, nếu như không có người quen thuộc dẫn đường, lần đầu tới người cho dù là ban ngày cũng rất dễ dàng đầu góc choáng váng. Tới gần chân tường gieo rất nhiều cây liễu, thu to trên nhánh cây đỉnh mãn quả đen, chúng chết nhìn chòng chọc một cái xem ra lén lén lút lút ăn mặc màu đen trang phục bóng người. Người mặc áo đen theo chân tường cọ đến cây liễu bên, nhìn hai bên không ai, thẳng thắn dứt khoát leo lên cây. Bọn quả đen tập hợp thú cặc cặc kêu vài tiếng, sợ đến người này liền phát sinh suy thanh, để chúng yên tĩnh lại. Từ quả đen góc độ, có thể rất rõ ràng nhìn thấy trong sân tình huống, đa số gian phòng, ban ngày bận bịu chế thuốc người đều rất sớm nghỉ ngơi. Mỗi đến cố định càng điểm, sẽ có đánh càng người ngáp một cái đi ra đánh càng. Còn có mấy đội hộ viện gia đình nằm chó ở trong sân vòng quanh vòng tròn tuần tra, mấy đội người tới tới lui lui, quả thực không có khe hở. Người mặc áo đen hiển nhiên là cái tục tay, tuy nói leo cây động tác rất là nhanh nhẹn, nhưng lên cây ôm thân cây không dám làm một cử động nhỏ nào, càng không dám lên tiếng, trơ mắt nhìn trong viện phu canh cùng hộ viện gia đình quay một vòng lại một vòng, sai qua bao nhiêu cơ hội, chính là chết sống không dám hạ cây. Bọn quạ đen thực đang chờ đến thiếu kiên nhẫn, liền đồng thời cặc 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 gọi lên. Người mặc áo đen bị bọn quạ đen đột nhiên làm loạn sợ đến ôm không được cây, tay trượt đi ngã vào trong sân bụi cỏ. Bọn quạ đen đình chỉ ồn ào, đồng loạt nhìn nằm nhòi trong bụi cỏ người mặc áo đen. Người mặc áo đen là từ cách mà sắp tới 3 trượng độ cao té xuống, tuy nói là rơi vào trong bụi cỏ, nhưng cũng có thể rơi rất đau. Bất quá, cái tên này cố nén không có gọi lên tiếng, té xuống sau kế tục không núc ních nằm nhòi trong bụi cỏ, kế tục quan sát phu canh cùng hộ viện gia đình đi lại. Rốt cuộc, hắn cảm giác đến thời cơ đến, đột nhiên bỏ lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chạy đến đối diện một gian đèn sáng nhà ốp bên cạnh, lần thứ hai lách vào trong bóng tối. Hứa Tiên cọ đến nhà dưới cửa sổ, chậm rãi dò ra nửa cái đầu, dùng ngón tay tráng ngụm nước tại giấy dán cửa sổ trên chọc cái lỗ nhỏ. Vừa muốn từ nhỏ không đi đến xem, chỉ nghe trong phòng có nam tử lớn tiếng nói, ở nơi đó. Vốn là lo sợ bất an tim đập qua tốc Hứa Tiên, suýt chút nữa bị tại chỗ hù chết, lập tức ngồi xổm xuống, trốn ở bệ cửa sổ phía dưới che mũi cùng miệng, nín thở kế tục nghe trộm. Chỉ nghe trong phòng một chàng trai khác âm thanh hỏi, là mấy là mấy? Trước nam tử âm thanh cách một lát nói, là ba. Đón lấy, trong phòng lại có mấy cái nam tử phát sinh ai, thất vọng tiếng thở dài. Trở lại, một lần nữa quăng. Thấy không phải là bị phát hiện, Hứa Tiên lúc này mới yên tâm, lần thứ hai lặng lẽ từ bên dưới bệ cửa sổ dò ra nửa cái đầu. Từ nhỏ không đi đến xem. Trong phòng có 7-8 cái nhà đình trang phục nam tử đang gây quanh cái bàn không chớp mắt châu xem, trên bàn còn chồng lên chút tán bạc vụn cùng tiền đồng. Có cái nam tử tay cầm xúc sắc hộp đang ào ào rồi hoảng, trong miệng còn gọi, thắng thua có mệnh giàu có nhờ trời. Bên cạnh trưởng tràn đũ ám ngọn đèn, chiếu những dân cờ bạc thấp thỏm bất an khuôn mặt. Hứa Tiên đem lỗ thai gần kề cửa sổ, chăm chú nghe mấy cái gia đình nói chuyện. Chỉ nghe một cái gia đình nói, Dương ca, ngươi còn không đi tế liêu kho nhìn? Dựa vào nhà chúng ta lão gia tinh khí, nửa đêm nhất định phải đi ra một chuyến kiểm tra tế liêu kho. Này nếu như phát hiện ngươi không có ở cái kia nhìn, phòng trường lại là một trận roi. Gọi Dương ca gia đình cợt nhà nói, tế liêu kho tại Đông Quá viện, đêm nay lão gia tại phía Tây Đan Lăng trên tập viện, làm đến khẳng định muộn, tha cho ta lại chơi hai cục phiên bản đi cũng kịp. Mở rồi. Đó lấy, trong phòng lại là một trận ồn ào đổ xúc sắc thanh cùng tiêu to thanh. Hứa Tiên gật gù, trong lòng nghĩ, nếu nơi này là tiền đường Nam Cực Tiên thảo xã, bọn gia đình trong miệng nói tới lão gia, liền là Nam Cực Tiên ông. Nam Cực Tiên ông ngạo mạn đáng ghét sắc mặt lại hiện lên ở Hứa Tiên trong đầu, hắn quyết định đi tìm một chút Nam Cực Tiên ông nghỉ ngơi Tây Quá viện. Nói là Tây Khóa viện, vậy thì vẫn đi Tây tìm kỹ. Hứa Tiên thầm nghĩ, tiên thảo xã bên trong nhà rất nhiều, theo nhà ốc bóng tối đi, an toàn lại không dễ bị phát hiện. Tiến vào thuốc phường khu, đèn sáng nhà ốc nhiều lên, Hứa Tiên liên tiếp đâm thủng vài gian phòng giấy dán cửa sổ đi đến xem, mỗi trong phòng đều có mười mấy công nhân đang ban đêm tăng ca. Mỗi cái gian phòng đều là không giống công tác, có chuyên môn dùng dao cầu chát thảo dược, có phụ trách xỏ thuốc ép thuốc liều, có đang dùng khuôn đúc đoàn viên thuốc, đoàn tốt viên thuốc bị chỉnh tề mã để lên bàn khay vuông bên trong. Chứa đầy viên thuốc khay vuông, bị khác một ít tuổi khá nhỏ công nhân lấy đi. Đội ở trên đầu xuyên qua ngoài phòng hắc ám khu vực tiến vào khác một căn phòng, giao cho phụ trách đóng gói công nhân. Những công nhân này lại dùng đốt nhiệt sắc nước ép đem viên thuốc gói lên đến, tại chuyên dụng trên đài hồng khô cất vào tinh mỹ tiểu hộp giấy, giấy trên cái hộp thình lình ấn cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan. Nguyên lai bọn họ tăng ca là tại chế tác trị liệu đầu độc người thuốc. Hứa Tiên nhớ tới đến, phủ doãn đại nhân đã xem thuốc chế tác công tác nhận đầu cho tiền đường Nam Cực Tiên thảo xã. Đây chính là một bút kinh người đơn đặt hàng lớn, Nam Cực Tiên ông lại dở công phu sư tử mạng, mỗi thuốc viên thành thuốc so bắt đầu giảm lại quý giá mấy phần mười. Phủ Doãn đại nhân biết rõ làm coi tiền như rác cũng chỉ đành nhận xuống, bạc như là nước chảy chảy vào Nam Cực Tiên Ông hầu bao. Nam Cực Tiên Thảo xã mò đến cái này đại đơn chuyện làm ăn, giá trị vốn hóa thị trường phiên gấp mấy lần. Tuy rằng không biết cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan thành phần là gì, nhưng Hứa Tiên trực giác tin tưởng, dược hiệu cũng sẽ không so với hắn nghiên cứu chế tạo thuốc càng tốt hơn. Ta quản ngươi nhân thủ có đủ hay không, Thường Đông trước nhất định phải làm ra 2 vạn thuốc viên, làm lỡ Tiên Ông chuyện làm ăn, có ngươi quả ngon ăn. Một cái bên mặt hất hàm sai khiến âm thanh truyền đến. Hứa Tiên định thần nhìn lại, hóa ra là cái tiểu đồng, thơ lụa áo bào trắng ngực theo chỉ tiên hạc, chính là Nam Cực Tiên Ông bên người hạt đồng. Bị hắn giao hơn cái kia chủ quản, gật đầu liên tục bảo đảm. Hạt đồng này mới rời khỏi gian nhà, nói phải đi về thấy Tiên Ông, muốn cái gã sai vật đốt đèn lồng liền đi. Hứa Tiên thấy hắn là muốn đi gặp Tiên Ông, chờ hắn đi ra khỏi phòng, cũng xa xa theo. Đi qua 2 cái vườn, lại ra 3-4 cửa, nhấc theo đèn lồng đội đội vàng vàng người lui tới từng bước nhiều lên. Lại đi vào một cái khóa viện, chỉ thấy trong sân đèn đuốc sáng choang, trên cửa viện nhãn hiệu sáng loáng viết đan lăng trên thật viện 5 cái chữ triện. Hứa Tiên 2-3 lần bò lên trên khóa viện nhị nóc nhà trên, nằm ngoài hàng ngói trung gian nhìn xuống phía dưới. Nhưng thấy trong sân 2 lang đứng rất nhiều tay cầm đuốc cảnh thông cây đuốc gia đình, lại có 3-20 ăn mặc quản sự dáng người túi đầu nhấc theo đèn lồng đứng mấy hàng. Nam Cực Tiên Ông đang cửa phòng ngồi ở trên ghế thái sư, trên thân khoác áo choàng, bóng loáng chán tại ánh lửa chiếu rọi hạ đặc biệt lượng, bên người 4 cái nâng hương, trái cây, khối băng, lệnh bài hộp nha hoàn vẩn quanh đứng hầu, bên tay trái dưới bậc thang đứng lập đồng. So với ngày đó tại Lâm An phủ nha phái đoàn lại mạnh vô cùng. Chương 30, Hứa tiểu quan ban đêm tham tiên thảo xã cố bộ đầu thất tín thu hối lộ. 2, Nam Cực Tiên Ông, thánh đức vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trong sân mấy chục người cùng kêu lên la lên, chấn động đến mức ốc trên ngói đều rung động, mãi đến tận nhiều lần la lên mấy lần, Nam Cực Tiên Ông cảm thấy được lợi đủ rồi, lúc này mới đưa tay ra bàn tay, ra hiệu mọi người có thể dừng lại. Đứng ở cửa hạc đồng tiến vào sân, từ trong túi móc ra khối một bài nhỏ giao cho lộc đồng, nói, hồi phục Tiên Ông, tuần tra đã xong, các làm các phường, hoạt động như thường. Nam Cực Tiên Ông các lộc đồng đem một bài nhỏ thu hồi, lúc này mới bắt đầu phát biểu, chư vị, lần này nhận được Lâm An phủ đem trị liệu Lâm An thành ôn dịch món làm ăn lớn giao cho ta tiền đường Nam Cực Tiên thảo xã, chúng ta đều cần phải cùng tâm tận lực hoàn thành trọng trách. Nay đơn chuyện làm ăn làm tốt, ta Tiên Thảo xã liền có thể xưng bá Lâm An thuốc hành, vì lẽ đó bọn ngươi đều phải cẩn thận làm việc, không được có chút lười biếng. Phải. Trong sân mấy chục người đồng thời đáp ứng. Phát biểu xong xuôi, Nam Cực Tiên Ông lại để cho Lộc Đồng phúc thẩm một lần quý củ, sau đó mệnh lệnh những các bộ ngành quản sự từng tổ tới lĩnh một bài nhỏ, phân công công tác cùng tài chính. Tổ này phụ trách chọn mua, tổ này phụ trách chế thuốc, tổ này phụ trách tiêu hàng, tiền bạc lưu chuyển hơi một tí lên tới hàng ngàn, hàng vạn, Nam Cực Tiên Ông sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Hứa Tiên nằm ngoài nóc nhà trên thẳng thắn nhìn hoa cả mắt, bảo vệ đường khai căn phối dược bất quá 1-2 người, bận bịu liền Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng phải đến giúp đỡ, cũng không có lớn như vậy trở thế, trong lòng hắn âm thầm bội phục Nam Cực Tiên Ông quả nhiên có đại tướng phong độ. Hết thảy quản sự đều lĩnh xong một bài nhỏ đi rồi, Nam Cực Tiên Ông đoàn qua chén trà uống một hớp, lại hỏi Lộc Đồng, còn có chuyện gì? Hạc Đồng thi lễ trả lời nói, bẩm báo Tiên Ông, Tam Tài hội tiền bất nhị tại một cánh cửa tiểu sảnh các một trận, thấy Tiên Ông bận rộn, Tiểu Đồng không dám tuyên hắn đi vào. Ồ, Tiên Ông nghe nói người này đến rồi, giống như nhớ tới đến cái gì, nói, mau mau tuyên hắn lại đây, ta đang có việc muốn hỏi hắn. Hứa Tiên nghe xong cũng là cả kinh, lẽ nào Tam Tài hội cùng Nam Cực Tiên Ông cũng có liên hệ gì? Xem ra, Tế Điên Hòa Thượng để cho mình ban đêm lén lút đến tra xét, quả nhiên có đạo lý. Tiên bất nhị tiến vào đan lăng trên thật viện chính sảnh, Nam Cực Tiên Ông bình lùi tả hữu đóng lại cửa sảnh, chỉ để lại Lộc Đồng cùng Hạc Đồng ở bên hầu hạ. Hứa Tiên nằm ngoài chính sảnh trên nóc nhà, đem mái ngói nhẹ nhàng rời đi vài miếng, mãi đến tận lộ ra cái lỗ nhỏ, từ trên lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Trong phòng Tiên bất nhị thấy không có người ngoài, đi lên trước túi đầu bái tạ, trong miệng còn nhắc tới, Nam Cực Tiên Ông, thánh đức vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tiên bất nhị bái kiến Tiên Ông, nguyện Tiên Ông vạn thọ vô cương. Nam Cực Tiên Ông vỗ về râu mép gật đầu, một mặt vui mừng nói, nhất quán a, ngươi cũng là Tam Tài hội đầu lĩnh, không muốn luôn như vậy bái ta một giới chỉ là không quan không có chức lao ông mà. Mau ngồi mau ngồi. Tiên bất nhị nói, Tiên Ông nơi nào nói, Tiên Ông trước mặt từ đâu tới tiểu nhân chỗ ngồi. Nhiều tiểu nhân năm qua nhận được Nam Cực Tiên Ông giúp đỡ, mới có địa vị hôm nay. Nếu không phải Tiên Ông vẫn dẫn tiểu nhân đến nay cũng bất quá là cái đầu đường côn đồ, càng không có cái gì Tam Tài hội. Tiên Ông chờ tiểu nhân ân cùng phụ mẫu, nào có nhi nữ không kính trọng phụ mẫu đạo lý. Hứa Tiên vạn vạn không ngờ tới, Tam Tài hội hóa ra là Nam Cực Tiên Ông giúp đỡ tổ chức, chẳng trách tài lực như thế rồi dào, có thể nuôi sống cái kia người không phận sự. Chỉ nghe Nam Cực Tiên Ông cười nói, được rồi, lợi định nọt liền không cần nói. Từ khi ngươi đảo lên Tây Hồ Tô Đê quái động, Lâm An trong thành có không ít người đạt được thứ quái bệnh này, làm hại ta không thể không xuống núi đến thay ngươi thu thập, thật đem lão phu mà chết. Tiên bất nhị cười theo nói, Tiên Ông, Tô Đê ép xuống quái xà yêu việc, không phải ngài nói cho tiểu nhân, mệnh tiểu nhân đi đảo. Nếu như không phải Tiên Ông tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, tiểu nhân muốn phá đầu cũng sẽ không biết bậc này cơ mật. Này, Nam Cực Tiên Ông không khỏi dương dương tự đắc lên, lão phu đọc nhiều sách vở, ngẫu nhiên tồn tại lẻ loi bản bên trong nhìn thấy Tô Đê ép xuống quái xà việc. Quái xà này bị ép xuống cũng không thành thật, thường xuyên phun ra độc khí, sát hại phụ cận bách tính. Đại Tô học sĩ lúc này mới nạo vét Tây Hồ, dùng đào móc ra hồ bùn trúc này Tô Đê, dùng để đóng kín xà yêu phun ra độc khí. Vâng vâng vâng, Thiên bất nhị tranh thủ thời gian nói tiếp tội phồng, thiệt thòi Tiên Ông nghĩ đến có thể lợi dụng xà yêu kia độc khí, gọi Lâm An trong thành lưu hành này dịch bệnh, chính là một mũi tên hạ 2 chim hảo kế. vừa để Tiên Thảo xã một ngày thu đấu vàng, lại để cho Tam Tài hội có đả kích trong thành yêu quái nhược điểm. Lâm An phủ Doãn trừ ra cầu tiên ông ngăn cơn sóng dữ, không có biện pháp khác, Lâm An phủ phủ kho từ đây chính là tiên ông ra kho, muốn cầm bao nhiêu bạc, còn không phải rỗi rỗi tay việc. Ha 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 ha. Nam Cực tiên ông cười gượng vài tiếng, nói, như bây giờ tốt nhất, chỉ cần Lâm An phủ có thể khống chế, để đầu độc người không muốn quá nhiều, liền náo không ra càng đại loạn hơn. Hiện tại Lâm An phủ Doãn phái nhân mã chung quanh lùng bắt đầu độc người, lại đem cảm hóa bệnh nhân tập trung trị liệu, ta xem gần như cũng có thể khống chế lại. Tiên ông nhân tử, ta đây cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan, tuy nói có thể ngăn chặn bệnh nhân trong cơ thể độc tính, nhưng không ăn cái non nửa tải, độc tính không thể hoàn toàn tiêu trừ. Bây giờ một thuốc viên đã bán được 7 tiền bạc, muốn chữa khỏi bệnh, làm sao cũng phải ăn chừng trăm lượng bạc thuốc. Tuy nói Lâm An phủ bây giờ là phân phối quan ngân tới làm thuốc, cũng chỉ có thể quản được những bị giam giữ đến bệnh nhân. Trong thành bây giờ lòng người bàng hoàng, không có bệnh người cũng phải chính mình mua hai hoàn đến ăn. Tiên Bất Nhị bẻ ngón tay tính toán, một bệnh nhân nửa năm hoa 100 lạng bạc ròng, 100 bệnh nhân chính là 15,000. Trong phủ hiện tại giam giữ bệnh nhân có 4,500 người, đây chính là 4,500 lượng bạc. Nếu là toàn thành mọi người ăn này thuốc viên, một năm qua vào sổ mấy triệu lượng ngân còn không phải chơi như thế. Tại Tiên Bất Nhị tính sổ, Nam Cực tiên ông vẫn đang sờ râu mép mỉm cười gật đầu, nhất quán a, ngươi cũng không phải người ngoài. Này đơn món làm ăn lớn, ngươi cũng càng vất vả công lao càng lớn, ta không thể lấy ngươi. Cuối năm tính tiền, ta lại cho ngươi 10,200. Ai nha? Tiên Bất Nhị vui hỏng, lập tức cách tọa quỷ xuống dập đầu như cứu bên trong đảo mét, tiên ông chính là tiểu nhân ân nhân cứu mạng, lại trường gian đường, không biết nên làm sao báo đáp. Mỗi lần là tiên ông làm việc, tiên ông không đều là ngàn trăm lạng bạc dòng thưởng tiểu nhân, ta tài hội chỉ tiên ông trượng thủ là chiêm. Nam Cực tiên ông cười nói, được rồi, đều là người trong nhà, không cần như thế. Người Tam Tài hội thành lập nhiều năm qua, dựa vào đả kích yêu quái, cũng cho ta Tiên Thảo xã chế tạo không ít cơ hội kinh doanh. Lần này thiệt thòi ngươi thay ta làm ra trận này đại ôn dịch, lại trước tiên làm đến mấy cái đầu độc người cùng ta nghiên cứu, lúc này mới có thể làm ra kim đan này, ngươi nhưng là lập xuống công lao hãn mã, sau đó theo lão phu cố gắng làm, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nam Cực tiên ông, thánh đức vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tiên ông bạn thọ vô cương. Tiên Bất Nhị lần thứ hai định nọ tụng hát lên, Nam Cực tiên ông mừng rỡ cười ha ha, trên nóc nhà Hứa Tiên tức giận đến tay run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tiền đường Nam Cực tiên thảo xã cùng Tam Tài hội hóa ra là một nhóm, dĩ nhiên là bọn họ liên thủ gây ra trận này nguy cấp toàn Lâm An thành đại dịch, bao nhiêu bách tính biến thành đầu độc người bị quan phủ đánh chết, là chỉ là để bọn họ nhân cơ hội kiếm bộn. Chương 31, Hứa tiểu quan ban đêm tham tiên thảo xã cố bộ đầu thất tín thu hối lộ. 3, Hứa Tiên lửa giận công tâm, từ nóc nhà bỏ đi một mảnh ngói, ngắm cái chuẩn, từ nóc nhà lỗ nhỏ hướng về Nam Cực tiên ông Trần Chuồng đỉnh đầu dùng sức ném xuống. Ai nha. Đang dương dương tự đắc Nam Cực tiên ông bị phi tới mái ngói tức đến đỉnh đầu, lúc này phá cái miệng lớn, khiến máu chảy một mặt. Hắn đau đến ôm đầu kêu thảm thiết, ngẩng đầu hướng về mái ngói phi tới địa phương xem, khi thấy Hứa Tiên, nóc nhà có tặc, nắm chặt tặc a, bắt lấy hắn. Nam Cực tiên ông lập tức kêu to, Tiến Bất Nhị, Lộc Đồng cùng Hạc Đồng cũng theo kêu to, trong sân nhất thời loạn làm hỗn loạn, rất nhiều người nhà đều hướng về bên này tới rồi, hộ viện chó săn cũng lưng tròng gọi lên. Hứa Tiên biết lúc này xông đại họa, tranh thủ thời gian mèo eo lên ý đồ trốn. Không ngờ lòng bàn chân một dẫm nát tan vài miếng ngói, ngói vỡ theo nóc nhà ào 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 trượt xuống đến đi trên đất, dẫn tới bọn gia đình đều nhấc theo đèn lồng hướng ngói vỡ rơi xuống phương hướng xem. Ở nơi đó, có cái nhà đình phát hiện Hứa Tiên, lớn tiếng bắt chuyện những người khác, mọi người cắt chấp côn đồng tụ lại lại đây. Hứa Tiên thấy bị phát hiện, đơn giản đứng lên mở theo nóc nhà chạy. Cũng may tiên thảo xã nhà nhiều, nóc nhà từng gian đều nối liền cùng nhau, Hứa Tiên tại nóc nhà lao nhanh, bọn gia đình ở phía dưới truy. Bắt lấy hắn. Gia đình tiếng quát tháo để Hứa Tiên tâm hoảng ý loạn, quên ăn tế điên thuốc sau khí lực tăng cường vài lần, dưới chân khí lực lớn chút, đột nhiên đạp không dẫm xuyên nóc nhà. Hứa Tiên nhất thời cảm thấy thân thể không bị khống chế, theo rất nhiều mái ngói cùng bụi bặm, đồng thời từ phá động rơi vào trong phòng. Trong phòng đều là chồng đến trần nhà xốp bọc lớn, Hứa Tiên rơi xuống trực tiếp đạp ở bọc lớn trên, chân trượt đi lăn xuống đi lăn tới mặt đất. Hứa Tiên thân cánh tay chân phát hiện mình cũng không có bị thương, chỉ là xung quanh đều đen ngòm không nhìn thấy tình hình, mơ hồ hiểu được đều là thả chồng chất đến chỉnh tề bọc lớn, xem ra là rơi vào nhà kho. Ở chỗ này, tặc nhân rơi vào ngải thảo nhà kho rồi. Ngải thảo nhà kho. Hứa Tiên nghe được bọn gia đình như thế gọi, để mũi vừa nghe, phát hiện trong kho hàng quả nhiên bay ngải thảo mùi thơm. Hắn dựa vào ngoài cửa sổ vi quang liên tiếp đẩy ra mấy cái bọc lớn, lấy ra đồ vật bên trong lại xem lại nghe. Xác định bên trong vững chắc đều nhồi vào ngải thảo. Chẳng trách trên thị trường không mua được ngải thảo, nguyên lai ngải thảo đều bị tiền đường Nam Cực tiên thảo xã thu mua. Chẳng lẽ? Hứa Tiên đột nhiên trong lòng ngẩn ra. Ngoài cửa một trận ầm ĩ, rất nhiều người tại cung kính mà kêu tiên ông, tiên ông. Hứa Tiên chạy tới cửa, từ khe cửa hướng ra phía ngoài xem, ngoài cửa đã tụ tập mười mấy tay cầm cây đuốc gia đình, Nam Cực tiên ông trên đầu bao bọc vải trắng điều chảy ra khối lớn vết máu, tỏ rõ vẻ giận dữ, đứng bên cạnh Tiền Bất Nhị. Mở cửa, bắt lấy tiểu tặc kia. Nam Cực tiên ông đối bên người gia đình hô, nhưng là bọn gia đình cũng không ai biết ai trên thân mang theo chìa khóa. Nam Cực tiên ông tức giận đến nói, đêm nay là ai quản tế liêu kho, người chết chạy đi đâu? Có cái chi tình gia đình nói, tiên ông, đêm nay trực ban chính là Dương Đại Mạnh, hiện tại còn chưa tới, phỏng chừng là ở nơi nào đánh bạc. Thứ hỗn trướng. Nam Cực tiên ông sau khi nghe xong giận dữ, lúc nào lại còn dám đùa tiền, cho ta đem hắn trói đến, quất hắn 100 roi. Lúc này chỉ nghe trong kho hàng có người nói chuyện, Nam Cực tiên ông, ngươi cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan căn bản không là dược liệu quý giá gì bảo chế, tài liệu chính là này ngải thảo. Các ngươi đã sớm biết ngải thảo có thể ức chế tình hình bệnh dịch, vì lẽ đó rất sớm thu mua Lâm An phủ trên thị trường hết thảy ngải thảo, chuẩn bị tại đem tình hình bệnh dịch gây thành toàn thành đại ôn dịch sau, cao đến đâu giá chế thuốc bán ra, cũng là không phải. Nam Cực Tiên ông cả kinh, không nghĩ tới người này cư nhiên đã biết rồi bí mật của chính mình. Kinh ngạc qua đi, hắn cười gần vài tiếng, dùng trong tay tiên trượng chỉ vào kho hàng cửa lớn nói, khá lắm, ngươi cũng thông minh. Có thể ngươi còn không biết ta Nam Cực Tiên ông là cùng bọn người chứ? Ta hiện tại bắt ngươi đi ra, chỉ bằng lén xông vào nhà dân, ý đồ cướp đoạt đả thương lão phu, lão phu thì có thể làm cho người đưa ngươi đánh chết tươi. Nam Cực Tiên ông nói xác thực thực không sai, hắn hoàn toàn có thể mang Hứa Tiên làm đạo tặc đánh chết tươi. Hứa Tiên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đột nhiên, lại là một trận ầm ĩ, mơ hồ còn nghe được phương xa có phá cửa thanh. Gia đình chạy tới bẩm báo, "Tiên ông, không tốt, quan phủ người đến rồi." "Đến rồi thật nhiều." "Ồ." Nam Cực Tiên ông âm thanh hiển nhiên có chút sốt sắng, "Ai? Là ai dẫn đầu?" "Vâng, là đại bổ đầu Cố Nan Đắc, còn có Đề Hạt Lô Thế Khai." "Không được, bọn họ hơn nửa đêm đến đây, tất có kỳ lạ." "Làm sao bây giờ, Tiên ông?" "Tiểu tặc này còn nắm bắt không bắt?" Tiên bất nhị hỏi. "Không kịp." Nam Cực Tiên ông nói, "Tặc nhân này nghe được chúng ta nói chuyện, không thể lưu hắn người sống, phóng hỏa đem nhà kho thiêu hủy. Gian này trong kho hàng có thể có mấy vạn cân ngải thảo lá cây à, đều là tiểu nhân phái thủ hạ chung quanh thu mua đến, đốt quá đáng tiếc chứ." "Không sao, ta còn có vài nhà kho độn ngải thảo. Buông tha này một nhà kho ngải thảo, cũng so với bị hắn đem sự tình nói ra cường." Tráng sĩ chặt tay việc cần phải đã, "Tiểu tử ngươi đừng trách lao phu vô độc bất trợ phu, cho ta đốt." Nam Cực Tiên ông dứt lời, trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng. "Phải." Chúng gia đinh một tiếng gào, dồn dập cầm trong tay cây đuốc từ cửa sổ may đi đến bước. Trong kho hàng đều là hồng khâu ngải thảo diệp, đục vào đốm lửa nhỏ liền, tức thì trong phòng liền bài nơi, nhất thời ánh lửa ngút trời. Mắt thấy ngải người ngu ngốc từng cái liền với nổi lên đến, khói vị cũng càng ngày càng trùng, Hứa Tiên không thể làm gì khác hơn là dùng tay áo che mũi ạ xạ cụ dạ kho nơi sâu xa chạy. Nhà kho nơi sâu xa cũng đều là ngải người ngu ngốc, bên ngoài bọc lớn một, bên trong bọc lớn không có cách bao lâu cũng theo vụ vụ nổi lên đến. Hứa Tiên sợ bị đốt chết tươi ở bên trong, cởi quần áo ra dùng sức đập ngọn lửa, lại dùng chân liều mạng đạp những càng đốt càng vượng ngải người ngu ngốc, muốn cho mình làm ra một khối không cháy không gian. Nhưng là, hắn nỗ lực cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, mới dâm tắt hỏa, trong nháy mắt liền lại bị điểm nhiên. Lẽ nào ta Hứa Tiên liền muốn chết ở chỗ này? Ta vậy cũng thương nương tử nên làm gì? Hứa Tiên đột nhiên nhớ tới lúc gần đi, Tế Điên Hòa Thượng đưa hắn ba cái cứu mạng tóc, hắn từ trong lòng lấy ra cái khăn tay bao mở ra, ba cọng tóc chỉnh tề ở bên trong nằm. Hứa Tiên lấy ra một cái hai tay tạo thành chữ thập, dùng sức nhắm mắt lại niệm hàng long tôn giả, vân mệnh trời. Niệm đến lần thứ ba, sợi tóc kia hóa thành cho tàn trực tiếp thăng đến bầu trời, chỉ nghe ầm 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 giữa bầu trời một cái sấm nổ, mưa rào hắt như nước từ trên trời ngã xuống. Ai nha ai nha. Ngoài phòng dơ cây đuốc gia đình kêu thảm liên miên, cây đuốc trong nháy mắt bị tối tắt, nước mưa phá tan nóc nhà dội vào nhà bên trong, trong phòng thế lửa cũng bị cấp tốc dần dần tắt. Thật là lạt ma vậy. Hứa Tiên co quắp ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên cảm thụ nước mưa chảy qua khuôn mặt hạnh phúc. Cơn mưa này làm sao cái kia tao bực bội. Nghe lên cùng nước tiểu dường như. Ngoài phòng bọn gia đình dồn dập kêu to, Hứa Tiên nhấc ướt đấm tay áo vừa nghe, quả nhiên chính mình một thân cũng đều là nước tiểu vị, không biết cái kia Tế Điên Hòa Thượng dùng cái gì tà môn phép thuật. Chương 32, Hứa tiểu quan ban đêm tham tiên thảo xạ cố bộ đầu thất tín thu hối lộ. 4, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hứa Tiên nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, thả người nhảy một cái, nhảy ra nhà kho, biến mất ở trong trời đêm. Hắn vừa rời đi, cửa kho hàng liền bị mở ra, cẩn thận lục soát. Trong tay cầm chìa khóa chính là Dương Bộ Đầu, phía sau là một đám Lâm An phủ nha dịch. Trong kho hàng khắp nơi là thiêu đến hồ hắc còn đang bốc khói ngải người ngu ngốc. Cố Nan Đắc cùng Lỗ Thế Khai hai người tại hạc đồng dưới sự hướng dẫn, tay phải nắm chặt yêu đao, kiên sóng vai xoải bước đi qua vài đạo cửa biển. "Hai vị, xin mời vào." Hạc đồng đi tới chính sảnh cửa dừng lại, đưa tay làm cái thỉnh thủ thế. Cố Nan Đắc cùng Lỗ Thế Khai giao lưu với nhau hạ ánh mắt, ngược lại không là gì đầm rồng hang hổ, có gì có thể sợ. Liên đồng thời vượt qua ngưỡng cửa. Vốn tưởng rằng nhìn thấy sẽ là Nam Cực Tiên ông thất kinh dáng vẻ, không ngờ đã thấy Nam Cực Tiên ông nụ cười đáng yêu ngồi ở phòng chính trên ghế thái sư, trong tay cầm tiên trượng, trước mặt bày trên bàn chất thành hai đống tỏi vàng ròng. Hai người đang không biết là xảy ra chuyện gì, phía sau cửa lớn bị Hạc Đồng biết điều đóng lại, trong phòng lúc này chỉ còn giữ lại Nam Cực Tiên ông cùng Cố Nan Đắc, Lỗ Thế Khai hai người. "Hai vị đại nhân, đêm khuya đại giá quang lâm thực đang cực khổ." Nam Cực Tiên ông cười nói, "Này hai đống vàng, một đống là 252, hai vị không ngại cầm mua đôi giày xuyên." Cố Nan Đắc hừ một tiếng nói, "Hai người chúng ta đến đây là có chuyện muốn hỏi, các hạ việc này ý gì? Chúng ta muốn bắt tiền này, chẳng lẽ phải báo quan nói ta hai người dơ đốt cầm gậy nhân màn đêm đánh cướp hay sao?" "Sai sai sai sai." Nam Cực Tiên ông cười to nói, "Cố Bộ Đầu hiểu lầm, lão phu bất quá là muốn kết giao hai vị này Lâm An thành nổi danh anh hùng. Thiếu dùng bài này, ra không ăn cái này. Ra ngày hôm nay có chuyện muốn hỏi, người tốt nhất tự mình nói, đừng cắt ta nói ra liền không tốt." Cố Nan Đắc chính mình cũng không nhiều sáng tỏ tình hình thực tế, chỉ là muốn cố ý trá Nam Cực Tiên ông một thoáng. Nam Cực Tiên ông thấy Cố Nan Đắc giả vờ trấn tĩnh, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Hắn không biết tối nay tới thám tính tập nhân, có thể hay không là Cố Nan Đắc phái tới thám tử, càng không biết Cố Nan Đắc đối chuyện của hắn biết bao nhiêu. Hắn đoán không được Cố Nan Đắc mạch, liền nói, "Cố đại nhân, lão phu luôn luôn tuân theo pháp luật, phủ Doãn đại nhân cũng là biết đến, thực sự không biết ngươi muốn hỏi gì." Cố Nan đã nói, trước tiên nói một chút về chữ hàng ngải thảo việc. Hắn biết Hứa Tiên Phương thuốc bên trong có ngải thảo một mực, cũng biết trong thành mùi này thuốc liêu thiếu, vừa nãy vừa nhìn nhà kho, liền biết trong đó nhất định có vấn đề. Ha ha ha. Cố Bộ Đầu, lời này sao từ nói tới? Nam Cực Tiên Ông xoa xoa hắn thích cần, tiểu hiệu dù sao cũng hơi tiền vốn, mùa hè thừa dịp thuốc liêu giá thấp thu thập nhiều một ít cũng là có, trong nhà này nhà kho đâu chỉ mấy chủ, đại nhân có thể đi xem, đâu đều trang tràn đầy, nhân sâm, sừng hiệu, tê giác mọi thứ đều có, ngải thảo như thế tiện thuốc ta chữ hàng tới làm cái gì? Làm sao đàm luận chữ hàng? Hàng năm lão phu mở thiện đường bố thí cho người nghèo thuốc còn chưa hết số này. Cố Nan đáp nói, vậy ngươi tại sao nhen nhóm có thuốc? Bên trong tàng chính là ai? Không biết từ đâu tới tặc nhân xông vào nhà ta trộm cướp, bị nhà ta đinh truy cuống lên trốn vào nhà kho. Không dối gạt ngài nói, tặc nhân này cướp đoạt chưa thỏa mãn, đã thương lão phu. Nói, Nam Cực Tiên Ông cúi đầu, cho hai người xem trên đầu mình vết thương, lão phu nói rồi phải bắt sống tặc nhân này, giao cho quan phụ xử trí. Nghĩ đến là gia đình ngay lầm, trong hoảng loạn nhen nhóm nhà kho, hại ta tổn thất một kho hàng dược liệu. Nam Cực Tiên Ông dừng lại nói, Cố Bộ Đầu, lão phu hành y tế thế nhiều năm, tuy nói tích đức làm việc thiện việc đã làm nhiều lần, trong nghề cũng đắc tội không ít tiểu nhân. Có lúc không tránh khỏi làm chút trái lương tâm việc, lão phu cũng thường xuyên tự trách, tiếp phủ Doãn đại nhân cũng có nói lên. Không dối gạt ngài nói, nhận được phủ Doãn đại nhân để mắt, lão phu rất nhiều chuyện làm ăn đều là phủ Doãn đại nhân cho phép, nói vậy đại nhân ngài cũng là biết đến chứ. Nam Cực Tiên Ông nói xong cố ý dừng lại, hai mắt mang cười, nhìn chằm chằm Cố Nan Đắc. Cố Nan Đắc biết Nam Cực Tiên Ông là phủ Doãn đại nhân khách quý, chính mình lại chưa bắt được cái gì bằng cớ cụ thể, nhất thời nghẹn lời. Nam Cực Tiên Ông thấy Cố Nan Đắc đã không còn mới khi đến kiêu ngạo, liền đứng lên, nắm lên hai cái vàng, một cái nhét vào Cố Nan Đắc trong lồng ngực, một cái nhét vào Lỗ Thế Khai trong lồng ngực, nói: hai vị đại nhân hằng ngày có bao nhiêu lao khổ mới giữ được Lâm An thành một phương bình an, có thể Lâm An phủ cho hai vị tiền lương cũng thực sự có ít, một năm cũng không có 200 lạng bạc dòng chứ. Lão phu bình sinh liền thích kết giao hai vị như thế anh hùng hảo hán, chút tiền này coi như là nho nhỏ hiếu kính, sau đó cũng không thể thiếu hai vị. Ta còn mặt khác bị 1,000 lạng bạc cho hai vị mang đến huynh đệ tới tấp. Cố Nan Đắc thấy này Nam Cực Tiên Ông như vậy giả hoạt, hỏi không ra cái gì nguyên cớ, lại kiêng kỵ hắn cùng phủ Doãn đại nhân quan hệ, tâm trạng cũng có chút hoang mang. Lao tặc cười híp mắt dâng hoàng kim, lại để cho hắn trong lòng hơi động. Ta Cố Nan Đắc tuy nói vẫn còn tính toán thanh liêm, dù sao cũng là người trong cửa quan, thường lệ nhiều tiền thiếu cũng thu chút, có thể đâu từng gặp nhiều như vậy vàng. Nếu phủ Doãn đại nhân cùng hắn đi lại thân mật, chỉ sợ thâm tra được, đối với mình cũng không rất tốt nơi. Thà rằng như vậy, hoặc là biết thời biết thế, cũng có thể mò chút vàng làm sao. Lại nhìn bên cạnh Lỗ Thế Khai, dĩ nhiên lượng lớn nắm lên trên bàn vàng nhét vào trong lồng ngực, thấy Cố Nan Đắc nhìn mình, liền nhỏ giọng nói, Cố đại nhân, cần gì cùng tiền không qua được. Cầm đi. Này Nam Cực Tiên Ông chúng ta xác thực làm cho không đến a. Cố Nan Đắc mới vừa vào cửa còn muốn nhất định phải đem Nam Cực Tiên Ông đem ra công lý, hiện tại nhưng cảm thấy cả người đều thấp đi, sớm không còn trước khí thế. Hắn trái lo phải nghĩ, biệt ra một câu, nhà ta cháu ngoại trai tức phụ hiện tại còn bị Lâm An phủ thủ sẵn, ngày mai muốn ra tòa công thẩm, Tiên Ông có thể giúp ta một chút sức lực. Nam Cực Tiên Ông cười híp mắt gật đầu đồng ý, Cố Nan Đắc hành hạ một lòng, cũng nắm lên trên bàn hoàng kim, nhét vào trong lồng ngực. Chương 33, Hứa tiểu quan ban đêm tham tiên thảo xạ Cố Bộ Đầu thất tín thu hối lộ. Nam, ngày mai Lâm An phủ nha người người nhốn nháo, đến xem trò vui vừa có người cũng có yêu, ở mỹ dị thường. Hôm nay Lâm An phủ muốn công thẩm xà tinh bạch tố trình, có người nói nàng là tạo thành lần này Lâm An phủ đại dịch thủ phạm. Tiêu tức vừa ra tới, liền náo động toàn thành. Có người tin tưởng lần này đầu độc tình hình bệnh dịch chính là yêu quái tạo thành, yêu quái nhưng hy vọng có thể nhìn thấy công chính thẩm lý, rửa sạch yêu quái ma quất, mà đại đa số người nhưng là ôm xem trò vui tâm thái đến. Gần đây trải qua pháp hải củng cố Nan Đắc, Lỗ Thế Khai bọn người nỗ lực, Lâm An thành đầu độc tình hình bệnh dịch cực kỳ chuyển biến tốt. Đại đa số chiều sâu cảm hóa đầu độc mọi người bị vô giết, mấy trăm tên phổ thông người lây bị Lâm An phủ tập trung bắt giữ trị liệu, kinh nhiều ngày dùng Nam Cực Tiên Ông kim đan, cũng đều bệnh tình ngược lại ổn định. Phủ Doãn đại nhân nhiều ngày đến tái nhợt sắc mặt đẹp đẽ không ít, lần này sự kiện tới đây, tựa hồ cũng coi như là khống chế lại, là đối mặt tại đây thứ thẩm phán kết quả hắn cũng không nhiều lưu ý trên thực tế, căn cứ vào gần nhất Lâm An người thành phố yêu mâu thuẫn trở nên gay gắt, xưa nay thừa hành chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa nguyên tắc hắn bản tâm nghiêng về Bạch Tố Trinh có thể bị rửa sạch chịu tội, còn dân tộc thiểu số bầy yêu quái một cái công đạo. Mang Bạch Tố Trinh Phủ Doãn đại nhân vỗ một cái kinh đường mục, bọn nha dịch tề gọi bí vũ, hết thảy khán giả, chứng nhân, vô lão đều yên tĩnh lại. Đường hạ soạt lang một trận xích sắt kéo dài thanh, mang theo trùng liêu Bạch Tố Trinh bị để lên đường. Pháp Hải làm bồi thẩm một trong, tại chủ tọa hạ cho hắn lấy cái bên tọa hiệp đồng đường thẩm. Bạch Tố Trinh không có tìm trạng sư, mà là từ nàng chính mình tướng công Hứa Tiên ra tay. Điều này làm cho vô số quen thuộc Hứa Tiên người giật nảy cả mình. Đây là một cái ôn hòa đã có điểm nhu nhược ra hỏa, lúc nào đi làm trạng sư? Hứa Tiên đối nghị luận mảnh mặt làm ngơ. Tình cờ phát hiện Nam Cực Tiên Thảo xạ âm mưu, để hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng là lại không có chứng cứ gì đến cáo quan, trong lòng hắn kìm nén một đám lửa, vừa lúc ở trên công đường phát tiết. Chứng nhân gọi Dương An Toàn, chứng 30 tuổi, là cái xem ra hàm đầu hàm nào hắn tử. Vương Áp Ti cùng Cố Nan đã sớm bị Tiền Bất Nhị Thông tiêu tức, biết người này là Tam Tài hội phái tới, chỉ là gạt phụ Doãn đại nhân. Hứa Tiên có tú tài công danh, lên lớp không cần quỳ xuống, Dương An Toàn dân thường một cái, lên lớp bị mệnh quỳ xuống. Chỉ thấy phủ Doãn đại nhân lại vỗ một cái kinh đường mục, đối chứng người nói, Dương An Toàn, là ngươi thủ cáo Bạch Tố Trinh hạ độc sát hại Lâm An bất tính. Dương An Toàn hướng lên trên cấu đầu, nói, bẩm đại nhân, đúng là như thế. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, cái kia Bạch Tố Trinh hóa thành bạch xà răng rắp, cán bị thương nhiều tên người qua đường khiến cho chúng độc, khiến dịch bệnh hoành hành. Tiểu nhân thủ cáo ngày ấy liền nói rồi, đây là ta tận mắt nhìn thấy, tiểu nhân mắt cần không phải mù, tất không biết nhìn lầm. Nếu là loạn giảng, thì nguyện ai 1000 tấm biển. Xem trò vui mọi người thấy Dương An Toàn nói tới buồn cười, cùng kêu lên cười phá lên. Phủ Doãn đại nhân gật gù, nói với Pháp Hải, thiền sư, phía dưới ngươi hỏi tới đi. Pháp Hải hỏi, Dương An Toàn, ngươi đem sự tình quá trình nói cho ta nghe một chút xem. Dương An Toàn trả lời là, bắt đầu hồi ức vụ án, cái kia một ngày ta ở trên đường đi dạo, nhìn thấy cái cô gái mặc áo trắng lớn lên thật là tiêu chí, liền ở phía sau theo, vẫn theo vào bảo vệ đường. Nói tới chỗ này, Dương An Toàn chỉ tay Bạch Tố Trinh, nói, chính là cô gái này. Pháp Hải thấy Dương An Toàn nói chuyện lưu lý lưu khí, tình hình lại không chịu được như thế, nhíu nhíu mày. Dương An Toàn nói tiếp, tiểu nhân cùng xung quanh sau khi nghe ngóng, nghe bán bánh hấp hoàng 18 nói cô gái này là cái bạch xà tinh, ta liền biết nàng tất không phải thứ tốt, liền không có chuyện gì liền đi bảo vệ đường cửa nhìn xung quanh, nhìn nàng có thể làm chuyện xấu xa gì. Ngày mùng ngày 4 tháng 5 đoan ngọ trước một ngày, ta ban đêm từ miếu thành hoàng đi ra. Chờ chút, Hứa Tiên đánh gây hắn câu chuyện, hỏi, ngươi hơn nửa đêm không ở nhà ở lại, đi miếu thành hoàng làm cái gì? Dương An Toàn cái cổ cứng lên, thẳng tắp sống lưng nói, buổi tối ngày hôm ấy tại miếu thành hoàng có cái đại cục, ta tại cái kia đánh cuộc một buổi tối tiền. Hứa Tiên cười lạnh một tiếng, không có nói nữa, đường bên ngoài lại là một mảnh cười bang, phủ Doãn đại nhân liền đập kinh đường một để mọi người yên tĩnh. Cái kia Dương An Toàn thấy mọi người cười bang, phản lại cảm thấy có tinh thần, nói tiếp, đêm đó ta thua thảm, còn suýt chút nữa thua trận, đã nghĩ đi nơi nào tìm chút gì đáng giá đồ vật tiền lời, tốt đi gỡ vốn. Ta đi tới, liền đến bảo vệ đường, chỉ thấy nhà hắn cửa lớn mở khe hở, Bạch Tố Trinh từ bên trong đi ra. Ta đột nhiên nhớ tới, này Bạch Tố Trinh là cái yêu quái, hơn nửa đêm không ngủ ở trên đường lén lén lút lút, nói vậy làm không là cái gì chuyện tốt. Ngươi nói nhân ra hơn nửa đêm không ngủ ở trên đường lén lén lút lút, ngươi không cũng như thế. Đường hạ người nghe có người không nhịn được hô một tiếng, lại trêu đến mọi người cười phá lên, bọn nha dịch vội vã đàn áp muốn bọn họ yên tĩnh. Dương An Toàn quay đầu lại hướng về Đường hạ nói, ta nếu không phải hơn nửa đêm không biết ngủ, như thế nào sẽ phát hiện như vậy kinh thiên âm mưu. Sau đó quay đầu, kế tục giảng, ta liền lén lút theo nàng, không xa không gần, không cho nàng phát hiện. Nay tiểu nương tử eo người thực là không tồi, đi lên đường đến uốn một cái cùng cảnh liêu tựa như. Cái kia kịch nam bên trong nói thế nào ấy nhỉ? Phong bày là sen, mưa nhuận chuối tây. Cái kia eo nhỏ, có thể so với Đức Khánh Ban kỹ nữ tiểu Thúy Hồng cũng còn tốt xem. Ai, ta hãy cùng xem, ngươi nói làm sao liền không có cái như thế tiểu yêu tinh chịu theo ta làm ở đây. Ta một đường đã nghĩ việc này. Người này chính là cái phố phường vô lại, lại muốn hắn tới làm chứng nhân, thực sự là buồn cười. Hứa Tiên ở một bên không đội cũng không được bội, chậm rãi chen vào một câu. Câm miệng, câm miệng. Phủ Doãn đại nhân cũng cảm thấy Dương An Toàn càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, tranh thủ thời gian gõ kinh đường làm bằng gỗ rừng, nói cùng vụ án có quan hệ. Là, ta liền miêu tả hạ lúc đó tâm tình của ta. Dương An Toàn nói tiếp, ta liền vẫn theo chứ, đi tới gà gáy hạ, đột nhiên đánh ngõ nhỏ bóng đen bên trong nhảy ra cái nam tử. Hai người trốn đến góc tường bắt đầu nói chuyện, ta không nghe rõ hai người tại nói cái gì, giống như là đang biện hộ cho nói, nam tử kia gọi Vương Tam, là Thúy Hương lâu đầu bếp. Ta nghĩ, cái kia Bạch Tố Trinh là cái người có vợ, ban đêm đi ra làm bậc này bất kham việc, nếu là ta nhảy ra bắt gian, nói vậy có thể lừa bịp cái 10 lạng 8 lạng. Nhưng vào lúc này, cái kia Bạch Tố Trinh đột nhiên há mồm, cắn tại nam tử trên cổ hút máu. Hứa Tiên nói, ngươi sau đó, ngươi nói nhà ta nương tử một cái cắn tại Vương Tam trên cổ hút máu. Chính là, Dương An Toàn nói, ta tận mắt nhìn thấy, này Bạch Tố Trinh hấp đến xì xì văng lên, cũng biết là hấp mỹ. Hứa Tiên nói, ngươi xác định là cái cổ. Dương An Toàn nói, chính là, ta tận mắt nhìn thấy a, chính là cái cổ. Hứa Tiên đối phủ Doãn đại nhân chắp tay nói, phủ Doãn đại nhân, ta nghĩ thỉnh quý phủ khám nghiệm tử thi lên lớp làm chứng. Phủ Doãn lúc này mệnh khám nghiệm tử thi lên lớp. Hứa Tiên hỏi khám nghiệm tử thi, ngươi nói một chút, Vương Tam thương thế là như thế nào đi? Vâng, khám nghiệm tử thi nói, Vương Tam thi thể tại trán có một chỗ kiếm thương, cái mông trên có một loạt dấu răng, hắn nơi cũng không rõ ràng vết thương. Dương An Toàn nghe xong liền đội và nói, ta nhớ nhầm, Bạch Tố Trinh cắn không phải Vương Tam cái cổ, là cái mông, hắn cắn Vương Tam cái mông hút máu. Lúc này Phủ Doãn cùng Pháp Hải đều cảm thấy Dương An Toàn thực sự vô căn cứ, công đường nha dịch, bô lão cùng đường hạ khán giả cũng không nhịn được cười phá lên. Hứa Tiên cũng không nhịn được bật cười, hắn kế tục hỏi Dương An Toàn, ngươi nói ngươi gặp Vương Tam, ta hỏi ngươi, hắn cái gì răng rốc, thân cao bao nhiêu, là béo là xấu. Chương 34, Hứa tiểu quan ban đêm tham tiên thảo xạ cố bộ đầu thất tín thu hối lộ. 6, Dương An Toàn nói, sắc trời quá đen không thấy rõ mặt, vóc người không cao không lùn, không mập không gầy. Phủ Doãn gặp Vương Nhị thi thể, thấy Vương Nhị là cái người lùn mập, trong miệng xách một thoáng. Hứa Tiên biết Phủ Doãn đại nhân cũng có chút mất kiên nhẫn, chính mình dĩ nhiên nắm chắc có thể để cho Phủ Doãn phán định chính mình thắng kiện, liền giả ý nói, này nói ngược lại không tệ, Vương Tam là cái kia cái dáng vẻ. Bất quá sắc trời cái kia hắc, nói vậy ngươi không nhìn thấy trên mặt hắn nộ. Có. Dương An Toàn liền vội vàng nói, đương nhiên là có, cái này ta thấy rõ, trên mặt hắn thật lớn cái nộ, nộ tử thượng còn có lông, ngày đó ánh trăng vô cùng tốt, ta thấy rõ. Ha ha, Hứa Tiên mở ra quạt giấy chống đỡ miệng nở nụ cười hai tiếng, quay về Phủ Doãn nói, Phủ Doãn đại nhân, thiên hạ nào có xấu đầu bếp. Cái kia Vương Nhị vóc người ổn định, trên mặt nhưng là cực sạch sẽ, cũng không có cái gì ngộ. Này Dương An Toàn là cái phố phường lưu manh, nói tới nói cũng không có nửa điểm lời nói thật. Dương An toàn về phía trước quỳ đi vài bước, quay về phủ Doãn cùng Pháp Hải nói, "Phủ Doãn đại nhân, đại hòa thượng, tiểu nhân nói tới những câu sự thực, chỉ là không cẩn thận tiết không nhớ ra được. Ngài ngẫm lại xem, Bạch Tố Trinh là cái xà yêu, yêu quái này còn có thể có tốt. Những năm này từ khi có yêu quái tại Lâm An phủ định cư, làm qua bao nhiêu chuyện xấu, lần này tình hình bệnh dịch kỳ hoặc như thế, không phải yêu quái sở vi còn có thể là gì? Kẻ hèn bất tài tốt xấu là cái tú tài, ngày hôm trước vì bị vụ án này, đặc biệt mượn tới gần nhất 10 năm Lâm An phủ hình ngục ghi chép sao chép." Nói tới chỗ này, Hứa Tiên móc ra một quyển sớm chuẩn bị kỹ càng hồ sơ, quay về công đường đường hạ giơ lên, mở ra vài tờ nói tiếp, hồ sơ bên trong ghi chép, gần nhất 10 năm Lâm An phủ giết người cướp đoạt trộm cướp các trọng án 7.432 kiện, phạm nhân đối nhân xử thế 7.345 kiện, phạm nhân là yêu quái chỉ có 87 kiện. Trong đó, yêu quái phạm án vụ án 10 năm trước là 25 kiện, đến năm ngoái chỉ là 8 cái, từng năm giảm dần. Đúng là người bình thường phạm án vụ án, hàng năm án phát suất tương đương bình quân. Phạm nhân là yêu quái 87 vụ án giết người chỉ có 4 cái, trong đó 2 cái là khỏe miệng ẩu đả giết người, 1 cái là mưu sát chồng, chỉ có 1 kiện là quái phá giết người. Liên này một cái quái phá giết người, phạm yêu vẫn là thu rồi người bình thường tiền tài, là thay người trả thù. Dứt lời, Hứa Tiên đi tới vài bước, cố ý đem hồ sơ giao cho Pháp Hải, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói: "Đại sư thỉnh chăm chú nhìn, yêu quái có phải là so người bình thường lại càng không có thể đây?" Pháp Hải biết Hứa Tiên là sung chính mình đến, chính mình là lần này bồi thẩm, không rất tiếp. Đường hạ người nghe nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng ồn ào thanh. Pháp Hải cầm hồ sơ, xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Hắn tính cách nội liễm, bình thường ít lời kiệm tiếng, hiện tại bị Hứa Tiên trách móc, tự giác là một đời tề tăng, cũng không muốn cùng hắn tranh chấp, liền tiện tay lật vài tờ để ở một bên. Phủ Doan thấy thắng bại đã phân, đường hạ quần chúng đều vì Hứa Tiên khen hay, chính mình cũng hữu tâm bán ra Bạch Tố Trinh. Liền phương pháp hỏi Hải: "Đại sư, ngài xem vụ án này tới đây có thể kết chứ?" Pháp Hải hai tay tạo thành chữ thập, nói: "Toàn bằng phủ Doãn đại nhân xử lý, tiểu tăng chỉ là dự tính." Phủ Doãn gật gù, mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền, hắn kinh đường một dung một cái, dung đùi đắc ý tuyên án: "Phạm phụ Bạch Tố Trinh sát hại Lâm An thành bách tính một án, bản hệ giả dối không có thật, hoang đường đến cực điểm. Bản quan vừa là Lâm An phủ Doãn, đương nhiên phải có vì dân phụ mẫu chi tâm, bất luận nhân yêu đều là bản quan tử nữ, há có nhất bên trọng nhất bên khinh chi tâm. Phạm phụ Bạch Tố Trinh đương đường phong thích, bản chủ Hứa Tiên lĩnh hồi, cái khác đang bị giam giữ yêu quái, dùng bản quan từng cái chân nơi khắc chí. Nguyên cáo Dương An toàn, vốn là không biết xấu hổ lưu manh, thủ cáo một chuyện chỉ do quấy rối, kéo xuống đánh 40 đại bản, gông hiệu 3 ngày, lùi đường." Phủ Doãn đại nhân nói xong, phủi mông một cái đi tới hậu đường. Vương Áp Ti biết này tai họa đều là chính mình lỡ miệng gây nên, thấy Hứa Tiên quan toàn thắng, sợ bọn họ đến tự trách mình, cũng tranh thủ thời gian theo chạy. Dương An toàn bị kéo xuống đánh bằng roi, Tam Tài hội đã sớm trên dưới khơi thông được, nhẹ nhàng đánh mấy tấm biển liền thả lại ra lĩnh làm chứng giả bạc, gông hiệu một chuyện không ai nhắc lại. Cố Nan đắc phái người giải Bạch Tố Trinh xiên xích, Hứa Tiên buôn tiến lên cùng thê tử ôm cùng nhau, mừng đến phát khóc. Cố Nan đắc đội vã ở bên cạnh an ủi. Công đường nghe án bô lão cùng nha dịch, còn có đường hạ quần chúng vây xem thấy vụ án nước mất, cũng ai đi đường ấy. Hứa Tiên thấy Pháp Hải chính ở chỗ này ngồi, nói một cách lạnh lùng câu: "Đại sư, vụ án đều xong ngươi còn không đi, là chờ phủ Doãn đại nhân mời ngươi ăn thức ăn chay hay sao?" Pháp Hải đứng lên, liếc nhìn mắt còn ôm cùng nhau Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, vung một cái ống tay áo, đồng bệnh tan học rời đi. "Lão bà a, chúng ta về nhà đi." "Ừm." "Quan nhân, ta cũng không tiếp tục lớn lên rắn dọa ngươi." Hứa Tiên ôm Bạch Tố Trinh, hai người vừa khóc một trận, sau đó song song về nhà. Nay vụ án, Hứa Tiên lên lớp trước bị Cố Nan đắc nhiều lần dặn, ẩn đi Nam Cực Tiên ông một chuyện không đề cập. Hắn cũng biết phủ Doãn đại nhân không muốn đem sự tình làm lớn, nhiều lời vô ích. Chính mình tuy nói cảm thấy có chút thiệt thòi tâm, cũng may thê tử vô tội phong thích, Lâm An phủ tình hình bệnh dịch cơ bản cũng được khống chế, sự tình kết cục tuy nói tạm được, cũng coi như không tệ. Hắn âm thầm ở trong lòng xin thề, không nữa sẽ rời đi vợ mình. Chương 35, Bảo An đường Hứa Tiên lùi tiền biếu tịnh từ tự thanh xà chiến cự ma, 1, Bạch Tố Trinh một án tại Lâm An thành gây nên cực náo động lớn, dân chúng đối Lâm An phủ chính sách chiều gió chuyển động có chút không sợ tới đầu óc. Trước đây không lâu quan phủ còn chung quanh điều động bắt giữ đầu độc nhân hòa đại yêu quái, Tam Tài hội người cũng nhân cơ hội gây sóng gió đập phá phổ thông yêu quái, như vậy dân chúng đều cho rằng đây là muốn đem toàn thành yêu quái một lưới bắt hết. Công thẩm lúc này mới qua đường này, phủ Doãn đại nhân lại theo ra mới bố cáo, lúc này bố cáo cường điệu nhân yêu hài hòa, tuyên dương phẩm là Lâm An người, không dám ngươi là người là yêu, đều là một nhà thân, không thể công kích lẫn nhau, phá hoại đoàn kết. Dân chúng hồ đồ, phủ Doãn đại nhân có thể rõ ràng cực kỳ, chứ hắn cho phép Lâm An thành huyên náo loạn có đạo lý của hắn, hiện tại động viên dân tâm giảng đoàn kết cũng có đạo lý của hắn. Xem bố cáo dân chúng nghị luận sôi nổi, đầy bụng ngờ vực, chợt nghe có người thét to: "Tránh ra, tránh ra!" Đi tới một đội người, phía trước là hai con màu xanh la mở đường, la trên người vung vẩy roi ngựa, trên không trung bức ra đùng đùng tiếng vang. Chen chúc đám người tranh tướng tranh né, tránh ra con đường. Theo hai con la mở ra con đường, mười mấy người giơ lên rất nhiều cái dương sau đó theo sát. Có chuyện tốt người từ cái dương trên trung gian tả có tiên chữ quả đảo huy chương nhận ra, những thứ này đều là tiền đường Nam Cực Tiên thảo sát người. "Đây là muốn đi nơi nào a?" Có đường người không rõ hỏi. Con Dung nói: "Đương nhiên là đi Bảo An đường." Vừa nãy nhận ra tiên chữ đảo huy chương người thật là hai mắt linh thông, hay cho xem, 8 phần 10 lại có trò hay. Bảo An đường từ khi ngày trước trên bảng ngừng kinh doanh sau vẫn không có lại mở, nhưng mỗi ngày trò hay không ngừng. Các hàng xóm ai cũng đoán không ra Bảo An đường chiêu chuyện gì, đầu tiên là ngày hôm qua hơn 100 quan phủ người mênh mông tới bắt Bạch Tố Trinh, ngày hôm nay tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã người lại mênh mông đưa tới nhiều như vậy cái dương. Tuy nói không biết bọn họ là tới làm gì, nhưng chỉ là xem hiện tại bảo an đường cửa đám này là khuôn bác, không hỏi cũng biết là đến tặng lễ, hơn nữa đồ vật không thể thiếu. Những người này quả nhiên là đến tặng lễ, lễ vật liền từng hòm đặt tại bảo an đường trong đại sảnh. Áp đội tiên thảo xã quang hàn ra, đang cầm lễ đơn giới thiệu, này 5 thanh cái dương, mỗi trong dương là 2 phong bạc, 500 lạng một phòng, 5 thanh cái dương cùng bạc dòng 5.000 lạng. Này 2 cái dương là 80 thất thải lụa cùng gấm tư xuyên, nơi này còn có một tấm khế đất, là Lâm An thành đồng 60 mẫu hào địa, Nam Cực Tiên ông một điểm tư nhân ý tứ. Nơi này còn có một cái hộp nhỏ. Nói, quản gia mở ra cái hộp nhỏ, hiện cho Bạch Tố Trinh xem, bên trong hoàng chính là kim thoa, bạch chính là chân châu dây xích, lục chính là phỉ thúy vòng tay, hồng chính là bảo thạch nhẫn, tràn đầy trang đến độ là châu báu đồ trang sức. Quản gia cười hì hì nói, hôm qua Bạch nương tử bị khổ, điểm ấy chút lòng thành là tiên ông an ủi, tán ngô biểu tức lòng, không được kinh ý. Bạch Tố Trinh nhìn cái hộp nhỏ bên trong đồ vật, nhưng không hề bị lay động, tiên ông như thế thâm tình, nhà ta quan nhân có tài cán gì thu nhận. Tôn quản ý đồ đến có thể nói thẳng hứa phu nhân minh giám, tiên ông xác thực hơi nhỏ tiểu yêu cầu. Quản gia lại móc ra một tấm mang theo si phong phong thư, giao cho Bạch Tố Trinh, chỉ cần phía trên này một chút việc có thể làm được, những thứ đồ này đều là tiên ông tặng không các ngươi. Bạch Tố Trinh mở ra phong thư trên si, lấy ra thư tín qua loa nhìn xuống, hỏi, chính là nói, tiên ông hy vọng chúng ta bảo an đường gia nhập tiên thảo xã. Chính là, quản gia cười theo nói, nhà ta tiên ông rất là yêu thích hứa tiên sinh tài cao, hy vọng bảo an đường có thể đặt vào chúng ta tiền đường Nam Cực tiên thảo xã liên minh bên trong đến, nhà ta tiên ông tất nhiên không biết bạc đãi. Hú hồ, bảo an đường vẫn là các ngươi, chúng ta cũng không lấy mảy may, muốn chỉ là hứa tiên sinh có thể cùng ta tiên thảo xã cùng tiến cùng lui, những tài vật này bất quá là không công tặng cho các ngươi, tương lai chỗ tốt còn có rất nhiều. Không đợi Bạch Tố Trinh trả lời, vẫn núp ở phía sau đường nghe trộm hứa tiên không nhịn được nhảy ra, lắc đầu kêu to, không thể không thể. Ta hứa tiên tuyệt không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Tiên ông những bẩn sự việc, ta không nói ra đi đã là che giấu lương tâm, bây giờ tại sao lại đến muốn ô ta thuật thiết. Tôn quản đưa tới lễ vật đều cầm, ta hứa tiên không mảy may lấy, không nên ô uế ta bảo an đường điện. Hứa tiên sinh, nhà ta tiên ông cũng là có ý tốt. Câm miệng câm miệng. Hứa tiên căn vốn không muốn nghe quản gia nói, cướp đánh gây hắn câu chuyện, ta nói không muốn chính là không muốn, tất cả đều lấy đi. Nếu là không đi, ta cầm chổi vây ngươi đi ra ngoài. Nói, Hứa tiên thật sự chép lại cây chổi làm dáng muốn đánh, Bạch Tố Trinh vội vã ngăn cản hắn, đối quản gia nói, Tôn quản mau đi đi, những thứ đồ này chúng ta thành thật là không thu, thay chúng ta bái tạ tiên ông ý tốt. Quản gia cười gần để tôi tớ đem đám này cái dương nhất đi, đối Hứa tiên, Bạch Tố Trinh chắp tay nói, hai vị ý tứ tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân trở lại tất nhiên bẩm báo tiên ông. Huyện Hứa tiên sinh, ngài như thế như vậy không biết cân nhắc, sau đó chúng ta cũng không có gì để nói nhiều. Dứt lời, tiên thảo xa đoàn người dơ lên cái dương nên ngang rời đi. Ta ngốc quan nhân, Bạch Tố Trinh đoạt được Hứa tiên trội, nói xong rồi ngươi không ra, đều từ ta đứng ra qua loa lấy lệ, ngươi chạy ra tới làm cái gì? Ta không chịu nổi những tiểu nhân này sắc mặt. Hứa tiên cơn giận còn chưa tan, hắn Nam Cực tiên ông đem ta ra làm hại còn chưa đủ khổ. Suýt chút nữa đem ta ra khiến cho tan cửa nát nhà, lại cấu kết quan phủ hại khổ Lâm An bất tính. Huống chi, ta chính thai nghe được Nam Cực tiên ông cùng Tam Tài hội tiền bất nhị nói trận này dịch bệnh chính là bọn họ làm lên đến, mấy tên cặn bã này không để ý người khác chết sống, chỉ đồ chính mình phát tài, ngày hôm nay đưa tới số tiền này tài, vốn là vì phong ta miệng, ta lại sao có thể cùng bọn họ thông đồng làm vậy? Ai? Bạch Tố Trinh thở dài nói, người tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu, liền chúng ta cậu đều giúp bọn họ nói chuyện, để ta không thể tùy tiện nói lung tung, có thể thấy được này Nam Cực tiên ông hắc bạch hai đạo đạo hạnh đều thâm cực kỳ. Quan nhân ngươi tính tình quá thẳng thắn, không thể đắc tội bậc này tiểu nhân. Hứa tiên hầm hừ ngồi ở trên ghế, thẳng thắn thở dốc. Đúng rồi. Bạch Tố Trinh đột nhiên nhớ tới sự kiện, quan nhân, ngươi đã nói đã từng nghe trộm đến là tiền bất nhị dẫn người đào ra nơi nào mới dẫn ra trận này đại dịch ấy nhỉ? Lúc đó ngươi nói không nhớ ra được, hiện tại vẫn là không nhớ tới đến. Đúng đấy, ta lúc đó liền cố tức giận, không có quá chú ý nghe. Chỉ là biết bọn họ đào nơi nào, có thể là Lôi Phong Tháp, Bạch Đen hoặc là địa phương nào khác, ta thực sự không nhớ ra được. Ngươi a. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ nô ra hai ngón tay, nhẹ nhàng tại hắn trên trán gảy hạ, nói, cần nghe rõ ràng cái gì đều không nghe thấy, cần ngươi làm gì? Nói tới chỗ này, Hứa Tiên chợt nhớ tới chuyện khác, đổi chủ đề, ngươi nói Tiểu Thanh hiện tại ở nơi nào đây? Vẫn không có nàng tiêu tức, đứa nhỏ này cũng không nói đi cũng phải nói lại nhìn. Cái gì hài tử a, đừng xem nàng thích chơi thích náo, có thể lớn hơn ngươi hơn nhiều. Bạch Tố Trinh không nhịn được che miệng cười lên. Chương 36, Bảo An Đường Hứa Tiên lùi tiền biếu tịnh từ tự thanh xà chiến cự ma 2. Hứa Tiên lúc này mới nhớ tới Tiểu Thanh muốn lớn hơn mình mấy trăm tuổi. Những năm này Tiểu Thanh luôn là một bộ không hiểu chuyện tiểu hài tử dáng dấp, huyên náo Hứa Tiên đều quên nàng chân thật số tuổi phải lớn hơn nhiều. Hứa Tiên sinh, Bảo An Đường cửa lớn xông lại đi vào một nhóm người, này nhóm người có 5-6 cái, làm đến hấp tấp, phía trước là cái phụ nữ, mấy người phía sau dơ lên phó cáng cứu thương, trên cáng đắp bệnh nhân. Hứa Tiên sinh, ngài mau nhìn xem đi, nam nhân của ta. Nam nhân của ta đột nhiên cũng sắp không xong rồi. Đi ở phía trước phụ nữ khóc sướt mướt nói. Từ khi tình hình bệnh dịch phát sinh sau, Bảo An Đường đã nhiều ngày không có khai trường, cửa treo ngừng kinh doanh nhãn hiệu. Đám người kia mặc kệ bên ngoài ngạch nhãn hiệu trực tiếp xuống tới, cũng biết bệnh nhân hẳn là tương đương nguy cấp. Hứa Tiên gọi Bạch Tố Trinh hỗ trợ vượt qua mấy cái băng ghế, để người đến đem cáng cứu thương đặt ở trên băng ghế. Đây là đầu độc sao? Hứa Tiên vừa nhìn nằm tại trên cáng bệnh nhân mơ hồ sáng ngắt mặt, liền biết là đầu độc sơ kỳ bệnh trạng.
"Không không, Hứa đại phu, ngài ngắm nghĩa cẩn thận."
Phụ nữ nói, "Nam nhân của ta khẳng định không phải đầu độc, hắn gần nhất nửa tháng đều ở nhà ở lại, vẫn chưa bước ra cửa lớn một bước. Đều nói bệnh này cũng bị đầu độc người cắn mới sẽ phát tác, nam nhân của ta vẫn chưa bị cắn qua, làm sao sẽ bị đầu độc?"
"Ồ."
Hứa Tiên để Bạch Tố Trinh làm tránh, đem nam tử kia toàn thân quần áo rút đi cẩn thận kiểm tra, quả nhiên trên thân cũng không có bị gặm cắn qua vết tích. "Bây giờ liền quái." Hứa Tiên trong lòng nghi hoặc, đến nay mới thôi, hết thể đạt được đầu độc bệnh nhân đều là bị đầu độc người gặm cắn qua. Xem bệnh nhân này xác thực không có bị cắn qua vết tích, nghe vợ hắn nói, hắn gần nhất cũng đều không có từng ra cửa, cái kia lại là làm sao bị cảm hóa. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên hỏi phụ nữ kia, người nam nhân phát bệnh trước đang làm gì? Phụ nữ nghẹn ngào nói, hôm nay khí trời nóng bức, nam nhân của ta lôi cái ghế nằm ở trong sân hóng gió. Hắn vẫn gọi khát nước, ta cho hắn đánh một bát lớn nước lạnh, hắn mấy cái liền uống xong, lại quản ta muốn hai bát. Uống một hơi hết ba bát, đến buổi trưa nhìn liền không xong rồi. Hứa Tiên cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Tố Trinh, nên đón chính là Bạch Nương Tử đồng dạng kinh hãi ánh mắt. Vũ Đại Thập Quốc, Nô Việt Quốc Vương Tiền Hoàng Thục vừa ý Tây Hồ non sông tươi đẹp, tại Tây Hồ bờ phía nam Nam Bình Sơn Tuệ Nhật Phong Hạ, là Vĩnh Minh Thiền Sư kiến Vĩnh Minh Thiền Viện. Tự thành sau, Thiền Sư tại Liên Hoa Động tụng kinh, càng đưa tới Thiên Nữ tán hoa. Sau đó, Tiền Hoàng Thục nghe xong Vĩnh Minh Thiền Viện khuyên bảo, dâng ra Nô Việt Quốc 13 châu thổ địa quy hàng Tống Triều, miễn đi bách tính bao nhiêu binh lửa tàn sát. Tống Triều Hoàng Đế là đối mặt Vĩnh Minh Thiền Viện mắt xanh rất nhiều, ban tên cho Tịnh Từ Tự, mấy lần xây dựng rầm rộ kiến thiết cung điện lầu các, lại khâm tứ đại phật, làm cho Tịnh Từ Tự thành Lâm An số một số hai đại tự. So Tịnh Từ Tự càng nổi danh còn có tự bên ngoài Lôi Phong Tháp, tòa tháp này cũng là Tiền Hoàng Thục tạo, cũng tại trong tháp tích chữ Phật loa kế phát xá lợi thuần ngân A Dục Vương Tháp, có người nói ban đêm thường thường có thể nhìn thấy đỉnh tháp gửi xá lợi gian phòng sinh ra dạng rỡ hào ánh sáng. Lúc này lúc thì xanh sắc gió xoáy cuốn qua, đến Tịnh Từ Tự trước sơn môn dừng lại, tại chỗ xoay quanh từng bước kéo dài, trong gió hiện ra một tên thiếu nữ mặc áo xanh. Thiếu nữ xem ra chỉ có 17-18 tuổi, vóc người hiểu điệu tinh tế, trên đầu trải lên song kế. Thiếu nữ này chính là Tiểu Thanh, nàng từ khi rời đi Bảo An đường sau, vẫn tại bên Tây Hồ du dục vọng. Nàng cũng có hướng người hỏi thăm Bạch Tố Trinh tiêu thức, có người nói trắng ra xà yêu bị Lâm An phủ xử quyết, cũng có người nói trắng ra xà yêu bị Lâm An phủ thả. Nàng hữu tâm đi Lâm An phủ nha hỏi thăm, lại sợ gặp phải pháp hải chính mình đánh không lại, tâm tình phiền muộn bên dưới liền bay ở trên trời đến bay đi, tùy ý hạ xuống ánh sáng màu xanh, phát hiện đang rơi vào Tịnh Từ Tự. Làm, 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 trong chùa vang lên du dương tiếng chuông. Tiểu Thanh chợt nhớ tới, Nam Bình Muộn Trung tựa hồ là rất nổi danh Tây Hồ tiên cảnh, chính mình còn từ tương lai xem qua. Chỉ là, hiện tại cách trời tối còn có một quãng thời gian, này trung gõ đến tựa hồ sớm chút. Nghe nói trong chùa có một vị đồng đúc lư xá cái kia đại Phật, thật là linh nghiệm, không bằng đi kính hai nén nhang, cầu lão Phật gia phù hộ tỷ tỷ ta chuyển nguy thành an. Nghĩ tới đây, Tiểu Thanh tiến vào sân môn. Nàng cũng không đội đi tiêu hương, chắp tay sau lưng lững thững nhàn du xem tượng Phật. Đạo thứ nhất bên trong sơn môn là hành cấp nhị tướng, đạo thứ hai là tứ đại thiên vương, đạo thứ ba là vi đà tôn giả. Tiểu Thanh từng đạo cửa nhìn tiến vào, nay chùa triển quả nhiên không hổ là hoàng gia chùa triển, vài đạo cửa cách nhau rất xa, mỗi đạo trong môn phái tượng thần mỗi người đều là uy phong dị thường, thần thái sáng láng. Làm, làm, làm. Tiếng chuông còn đang vang lên, Tiểu Thanh cảm thấy kỳ quái chính là, nàng liên tiếp tiến vào ba đạo sơn môn, lại chưa thấy một cái hòa thượng, thực sự là quỷ ảnh cũng không có một cái. Trong lòng âm thầm nghĩ, đám này con lửa chọc đều là chút tên lười biếng, đại khái trốn đến nơi nào đi lén lút ăn thịt uống rượu chứ. Làm, 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 càng hướng vào phía trong đi, tiếng chuông càng là vang dội chất phác. Đi tới gác chuông trước, Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn, bị giật mình, nguyên lai to lớn gác chuông trên dĩ nhiên giống tuyết, giữ lại quải chuông đồng to lớn trung lương hoành tại ở nơi đó, chúng cũng không biết tung tích. Xem gác chuông rộng lớn khí thế, chỉ sợ cái kia chuông lớn chí ít nặng đến vạn cân trở lên, không có mấy trăm người, chỉ sợ căn bản thủ không đi. Tiểu Thanh tại trong chùa kiểm tra một phen, từ Đại Hùng Bảo Điện đến Văn Thủ Phổ Hiển Chư Viện đều đang là dốc tuyết cũng không có một cái tăng nhân. Rất nhiều trong điện trên đất bày mõ, bồ đoàn cùng kinh quyển, người giống như cũng không có đi quá lâu dáng vẻ. Làm, 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 tiếng chuông còn đang vang lên, Tiểu Thanh phân rõ phương hướng, âm thanh là từ 500 La Hán Đường phương hướng chuyển đến. Này 500 La Hán Đường chính là Tiên Đế Khâm Kiến, trong điện có 500 tọa chân nhân to nhỏ, trông rất sống động tượng một thiếp vàng La Hán như. Là Tịnh Từ Tự nổi danh sở tại. Tiểu Thanh nghe tiếng chuông là từ La Hán Đường bên trong truyền đến, cảm thấy sự tình tất không bình thường, đưa tay từ phát sau rút ra màu xanh bảo kiếm, chậm rãi đi tới cửa. Bởi muốn chứa đựng 500 tôn chân nhân to nhỏ La Hán, La Hán Đường nhà cửa kiến đến quảng đại, đầy đủ chứa đựng mấy ngàn người. Từ cửa xem tiến vào, một loạt bài vàng rực rỡ La Hán kim thân như, sắp hàng chỉnh tề trong đó, có ngửa mặt lên trời thở dài, có tay cầm bình bát, có tay vê chuẩn mi, mỗi tôn đều thần thái khác nhau. Tiểu Thanh không rảnh thưởng thức La Hán, nhón chân lên dạy tiếng chuông, triều đình bên trong tìm kiếm. Làm, làm, làm. Tiếng chuông đinh thái nhức óc, Tiểu Thanh trốn ở một tổ La Hán như mặt sau, từ hai cái La Hán trung gian khe hở lén lút quan sát. Chỉ thấy La Hán trong phòng có khối bãi trống, tụ tập hơn trăm tăng nhân, vừa có bạch mi dâu bạc trắng người mặc áo cà sa lao tăng, cũng có ăn mặc màu xanh tăng y tiểu sa di. Đám này tăng nhân sắc mặt sáng ngắt, phát sinh nhỏ họ gầm nhẹ, có trong miệng chảy ra màu vàng sền sệt dục vọng, lắc lư du bao vây một cái chuông lớn, rõ ràng đều đã biến thành đầu độc người. Chúng tăng người trong, có cái thân cao hai trượng nhiều màu xanh lục cự nhân, vóc người cực kỳ khôi ngô, thân thể bên ngoài tựa hồ bao bọc tảng đá như vậy cứng rắn. Hai tay hắn ôm quyền nâng quá mức đỉnh, đang một thoáng đập trung lớn.
Cự nhân một đôi nắm đấm như hai cái sọ sắp xỉ, mỗi đập một thoáng chuông lớn đều phát sinh làm, nổ vang, như cùng ở tại dùng to lớn búa tạ đánh. Chương 37, Bảo An Đường Hứa Tiên lùi tiền biếu tịnh từ tự thanh xà chiến cự ma, 3, chuông lớn xem ra không xuống bạc cân, mặt trên điêu khắc lít nha lít nhít phản văn, xem ra chính là tiền viện gác chuông trên chuông lớn tại cự nhân đánh hạ, đã có vết rạn nứt. Xem ra là có người đem chuông lớn tới đây bọc lại cái gì, đầu độc người không cách nào rời đi chuông lớn, mới triệu hắn đến cự nhân tập trung. Tiểu Thanh trợn to mắt, nàng cùng đầu độc người từng giao thủ, nhưng chưa từng thấy nhiều như vậy đầu độc người tụ tập cùng nhau. Tịnh từ tự tăng nhân xem ra đều biến thành đầu độc người, có thể tại sao có thể có nhiều như vậy? Còn có, trung gian người khổng lồ kia là quái vật gì? Nhìn hắn đánh chuông lớn dáng vẻ, phía dưới không biết có cái gì đồ trọng yếu. Tiểu Thanh biết những đầu độc người cũng không có lợi hại bao nhiêu, tuy nói khí lực lớn, nhưng đầu óc cũng có dùng, động tác chậm chậm. Chỉ có trung gian đập trung cự nhân không biết mọi ngành, xem động tác chỉ sợ cũng không yếu, đầu tiên muốn nghĩ cách giết chết hắn. Lấy chắc chủ ý, Tiểu Thanh cầm lấy bảo kiếm, nhắm ngay người khổng lồ kia. Cự nhân chuyên tâm tập trung, căn bản không nghĩ tới sẽ có người ám hại hắn. Trước mắt chuông lớn xuất hiện vài điều vết rạn nứt, mắt thấy lại đập mấy lần liền muốn vỡ thành mấy khối. Nó đem hai nắm tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, một tiếng giống to, chuẩn bị cho chuông lớn một đòn tối hậu. Chỉ thấy dài nhỏ ánh sáng màu xanh lướt qua, hai mắt của hắn cùng sống mũi chớp mắt như bị châm tuyến xuyên qua, dòng máu màu xanh lục từ bị đâm thủng viền mắt bên trong dâng trào ra. A! Cự nhân kêu thảm một tiếng, hai tay che hai mắt, ngã quỵ ở mặt đất. Ánh sáng màu xanh chọc mù cự nhân hai mắt sau, xoay quanh nửa vòng, bay đến giữa không trung biến thành một cái màu xanh bảo kiếm. Chỉ thấy lại là một đạo ánh sáng màu xanh từ La Hán như quần bên trong nhảy lên, Tiểu Thanh ở giữa không trung tiếp được bảo kiếm. Đầu độc mọi người thấy có người xuất hiện, dồn dập rời đi chung lớn, hướng về Tiểu Thanh vọt tới. Tiểu Thanh xem La Hán đường không gian chật hẹp, bất lợi chiến đấu, đáp xuống đất diện sau giơ tay chém giết mấy cái đi ở phía trước đầu độc người, sau đó vừa đánh vừa lui, mấy cái lăng không lộn ngược ra sau vượt qua La Hán như quần, vững vàng rơi vào ngoài cửa lớn. Đầu độc mọi người thấy Tiểu Thanh đi ra ngoài, chen chúc cũng cửa trước bên ngoài đi. Mười mấy cái thân hình cao lớn đầu độc tăng nhân đi được nhanh, theo sát đuổi tới ngoài cửa lớn. Hướng hung kiếm đứng ở trong đình viện Tiểu Thanh nào tới. Tiểu Thanh thấy đi ở trước nhất ba cái đầu độc người khoảng cách gần, lâm không nhảy lên, thả bọn họ vừa hụt, kiếm như chớp giật, phù 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 từ sau nao đem bọn họ đầu đâm xuyên, ba cái đầu độc người hét lên rồi ngã gục, nao đầu lỗ kiếm chạy ra màu xanh lục rụt bọng. Bên cạnh lại có một cái đầu độc người hướng Tiểu Thanh đập tới, há mồm muốn cắn, Tiểu Thanh hung kiếm đem hai tay hắn chặt đứt, lại bay lên một cước, đem đầu của hắn từ trên cổ đạp bay ra mấy chỗ xa. Mặt sau mấy cái đầu độc người liên tiếp đập tới, Tiểu Thanh linh hoạt tránh thoát sự công kích của bọn họ, dành thời gian chính là một đòn chí mạng. Kiếm xuyên thẳng chỗ yếu, đầu độc mọi người hét lên rồi ngã gục. Liên tiếp đâm phiên mười mấy cái đầu độc người, mà sau hơn trăm người cũng nối đuôi nhau mà ra, chen chúc đánh về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào trận chiến đấu kiếm xuống tới, không tới một phút, tả phách hữu giết lại chém ngã 20 người, trên thân loang lổ điểm điểm đều bắn lên dòng máu màu xanh lục. Còn lại hạ độc hóa người cũng không sợ hai sinh tử, dĩ nhiên đem Tiểu Thanh vây quanh vài tầng, Tiểu Thanh thế mới biết chính mình hơi lớn ý thấy đầu độc người bao vây càng co càng nhỏ lại, 7, 8 cái kẻ địch đưa tay, từ bốn phía nhào tới. Tiểu Thanh niệm câu khẩu quyết, tế lên bảo kiếm. Tại nàng xung quanh cơ thể nhanh chóng xoay tròn, hình thành một trận cao tới mấy trượng màu xanh nhật phong. Đây là nàng tu luyện 500 năm tuyệt học hưu thanh nhận, tới gần đầu độc người khinh giả bị đánh tan tay chân, trung giả thân thể bị chém thành vài đoạn, Tiểu Thanh đứng ở nhận trong gió, đầu độc người cũng không thể thương tổn được nàng mảy may. Ừ, chỉ nghe một tiếng đoạt đào, bị đâm mù hai mắt, còn chảy dòng máu màu xanh lục tự nhân, gánh căn to lớn một trụ đứng ở bên ngoài trăm bước, xem ra hắn là dỡ xuống La Hán đường cây cột. Ừ, lại là một tiếng đoạt đào, cự nhân nhận biết hạ âm thanh, ra sức cầm trong tay cự trụ. Hướng về đầu độc người họ tiếng kêu nhiều nhất địa phương ném qua đến. To lớn cây cột mang theo tiếng gió vun vút, hướng về Tiểu Thanh đập tới, nhưng ném tới Tiểu Thanh phía sau, đập đến đầu độc trong đám người, tại chỗ đem hai cái xui xẻo đầu độc người đập thành màu xanh lục thịt nát. Cây cột cắm vào địa lý một thước bao sâu, mặt đất vì đó rung động, bắn lên đá vụn từ nhỏ thanh nhận phong khe hở chui vào, vỡ đến Tiểu Thanh mặt, đem mặt trái của nàng gọ ra cái miệng nhỏ. Nghe được đầu độc mọi người tiếng kêu, cự nhân có biết hay chưa đập chúng, đưa tay ôm lấy 500 La Hán đường dưới mái hiên lan trụ, chỉ nghe rắc một tiếng, đem cây cột miễn cưỡng bài đoạn. Hắn nghiêng thai tìm phía dưới hướng, vừa giống như trả giá thương như vậy, một tay nắm chặt cây cột, vèo một tiếng ném ra đến. Lúc này cây cột lại vứt gần rồi, đang đập trúng Tiểu Thanh trước mặt, lại có một cái đầu độc người bị đập thành màu xanh lục bánh thịt. Hai cái cây cột đều không có đập trúng, tự nhân bài đoạn cái thứ ba, to lớn một trụ lần thứ hai mang khủng bố phong thanh, gào thét hướng về Tiểu Thanh phi tới. Cây cột thẳng tắp cắm vào màu xanh nhận trong gió, vụ gỗ bị nhận phong tức đến bay loạn, một trụ bị lưỡi đao sắc bén cắt thành rất nhiều căn tiểu gậy gỗ, trong đó một cái thước đem trường mang gỗ nhọn côn mang theo kình phong trên bảo, đâm thủng Tiểu Thanh vai phải. A. Sốt ruột đâm nhói xuyên qua Tiểu Thanh toàn thân, nàng cảm thấy sức mạnh tại từ vết thương tiết lộ ra ngoài, nhất thời mất đi đối nhận phong trường khống, trường kiếm màu xanh len ken một tiếng rơi xuống trên đất. Xung quanh đầu độc người thấy cản trở không có, lần thứ hai nắm chặt bao vây, đồng thời quay về Tiểu Thanh đưa tay ra. Tiểu Thanh nhịn đau nhảy lên, chuẩn bị điều khiển phong đào tẩu, mới rời khỏi mặt đất mấy chỗ xa, một đám mây đen giống như bóng đen vượt trên đến, manh mắt cự nhân nắm chặt nắm đấm đánh vào ngực nàng. Tiểu Thanh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra rất xa mới rơi xuống đất. Tiểu Thanh cảm giác mình cả người xương tựa hồ cũng đứt mất. Sủi lơ nằm trên đất, nàng cũng không còn khí lực bay, thậm chí bỏ lên cũng không thể. Lúc này thật sự xong, ta quá khinh thường cái tên này. Nhưng là, hiện đang nói cái gì đều chậm, Tiểu Thanh nhìn cự nhân từng bước một hướng chính mình tới gần,
giơ chân lên hướng chính mình đập đến. 500 La Hán đường bên trong phát sinh kim loại nổ tung tiếng vang cực lớn, một vệt kim quang đem nóc nhà đâm ra to lớn động, pháp hải từ nổ tung chuông lớn bên trong nhảy ra. "Sú Hòa thượng." "Hành." Pháp hải hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay lên hai khối cánh cửa đại hình tam giác chuông lớn mảnh vỡ, nhảy ra kim quang, như lôi đình vạn quân từ giữa không trung rơi xuống, hai khối chuông lớn mảnh vỡ đầu nhọn hướng hạ, tự cự nhân phía sau lưng vai cắm vào. Thật dài chuông mảnh đâm thủng cự nhân dày nặng thân thể, hai cái tiêm từ hắn ngực xuyên ra. Cự nhân phát sinh cuối cùng thê tuyệt tiếng gào, tầm tầm ngã trên mặt đất. Đầu độc mọi người thấy cự nhân ngã xuống đất, đều hướng về pháp hải vây lại đây. "Nam mô A Di Đà Phật." Pháp hải hai tay tạo thành chữ thập, ngâm hát một tiếng niệm Phật, sau đó hai tay thân bình nắm tay, hai cái cánh tay bắp thịt nổi lên, dường như thiêu đốt giống như đùng 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 khớp xương băng rèn, hai cái nắm đấm bên ngoài bị bao trên một tầng kim quang. Đầu độc người cũng không biết e ngại, bọn họ hướng về pháp hải đập tới. Pháp hải vọt vào đầu độc đám người bên trong, vung vẩy hai nắm tay, hướng về đầu độc người thân thể tiếp tục đánh, bị hắn chung lớn đầu độc mọi người đầu bị đánh nát, đoạn chi bay lượn, có thân thể thậm chí bị trực tiếp đánh ra cái hang lớn. Chương 38, Bảo An đường hứa tiên lùi tiền biếu tịnh từ tự thanh xà chiến tự ma, 4, có cái chòm râu bạc phơ người đầu độc lao tăng thấy pháp hải không dễ trọng, xoay người hướng về tiểu thanh nào tới. Pháp hải thấy mục tiêu của hắn là tiểu thanh, giơ lên quyền muốn đánh, nhưng nhìn thấy lao tăng mặt, nằm đấm nhưng đỉnh trên không trung, cái kia người đầu độc lao tăng nhân cơ hội nào tới tiểu thanh trên thân, há mồm liền cắn. Tiểu thanh kêu một tiếng, nhưng vô lực phản kháng, bị lao tăng gắt gao cắn vào cái cổ. Đã tỉnh hồn lại pháp hải mau đuổi theo tới, một quyền đánh nát lao tăng đầu. Thấy tiểu thanh đã không có năng lực phản kháng, hắn không dám rời đi nàng đi chém giết. Không thể làm gì khác hơn là canh giữ tại trước người nàng, đem nhào lên người đầu độc từng cái đánh nổ. Cũng may người đầu độc cũng không có đầu óc, không biết sợ hãi, biết rõ đánh không lại pháp hải, vẫn là che giả mang mọc xông lên. Pháp hải thân trước mặt sắc chồng như núi, rất nhanh sẽ cũng không còn năng động người đầu độc. Nhìn thấy người đầu độc đều bị tiêu diệt xong, pháp hải trường ô một hơi, lúc này mới thu rồi kìm quang vỗ tay niệm lên kinh đến. Niệm cái gì niệm, đừng trồn chiếc khóc gà giả từ bi, người đánh chúng ta yêu quái cũng không thấy tay người nhuyễn qua. Tiểu thanh tuy nói không thể động, cả người nơi nào đều đau, trong miệng sẽ không nhàn rỗi, nằm ở một bên châm chọc pháp hải. Pháp hải chỉ là niệm kinh, cũng không để ý tới nàng. "Nói ngươi đây, Sú Hòa thượng, ngươi vừa trốn ở trung lớn bên trong chơi gì vậy?" Pháp hải niệm xong kinh, mới nói ra nguyên do chuyện. Pháp hải vốn là Kim Sơn tự tăng nhân, tại Hàng Châu vẫn ngủ lại tại Tịnh Từ tự. Từ khi Lâm An phủ nha đường thẩm sau, hắn quyết tâm không tiếp tục quản những tục sự, trở lại Tịnh Từ tự, tìm tĩnh thất chuẩn bị bế quan thanh tu. Hắn ngày hôm nay đang ngồi thiền, thường ngày cho hắn đưa món ăn tiểu sa di đột nhiên đầu độc, ôm hắn liền cắn. Pháp hải bỏ qua tiểu sa di, lại phát hiện toàn Tịnh Từ tự tăng nhân đều không có dấu hiệu nào đã biến thành người đầu độc. Pháp hải thường ngày cùng đám này hòa thượng giao tình đều rất tốt, trong đó có vài tên sư phụ già càng là hắn tu hành đạo sư, hiện tại để hắn ra tay, tâm trạng thực tại không đành lòng. Bởi sợ ném chuột vỡ đồ, vì tự vệ, không thể làm gì khác hơn là dùng pháp thuật xê dịch đến gác chuông trên chuông lớn, đem chính mình chụp ở bên trong. Đám này người đầu độc không cách nào đẩy ra chuông lớn, một người trong đó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp theo là thứ hai, cái thứ ba, mãi đến tận hơn trăm cái người đầu độc đồng thời thét dài, không biết từ nơi nào triệu hắn đến tự nhân tập trung. Tiểu thanh đột nhiên xuất hiện, cho tiến thoái lượng nan pháp hải giúp đại ân, hắn đang ở chung bên trong, lại biết bên ngoài tất cả. Vốn là hắn cũng không đành lòng đi giết những đầu độc sư minh đệ cùng sư minh đệ, nhưng thấy tiểu thanh tình cảnh nguy hiểm, lúc này mới cố không được cái gì tình nghĩa, lao ra chung lớn cứu nàng. Thử! Tiểu thanh muốn biểu hiện rất kinh bị rên một tiếng, sau đó lại cười nhạo pháp hải vài câu, nhưng nàng thực sự không có khí lực, qua nửa ngày mới bỏ ra một câu nói, ta ai cần ngươi lo. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi giúp ta giải vây, ta không thể không có ngươi, huống hồ. Pháp hải nhìn tiểu thanh vết thương trên cổ nói, huống hồ ngươi đã bị người đầu độc cắn, nếu như không tranh thủ thời gian cứu trị, chỉ sợ cũng sẽ rất nguy hiểm. Ngươi nếu dám đem ta đưa đi Nam Cực Tiên Ông cái kia, ta. Tiểu Thanh cảm thấy đầu một choáng váng liên hồi, mà sau không nói ra được, theo lại là một ngụm máu tươi xông tới. Pháp Hải liếc mắt nhìn thổ huyết Tiểu Thanh, nói, yên tâm, ta đưa ngươi đi Bảo An đường. Dứt lời, Pháp Hải cởi trên thân áo cà sa đem Tiểu Thanh liền đầu quấn tốt ôm lấy, đọc thân chú, dưới chân sinh ra hai đóa bạch liên hoa nâng hai người lên tới không trung. Từ khi Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải bắt, Vương Áp Ti vẫn không dám thấy Cố Nan Đắc, Cố Nan Đắc cũng không yêu để ý đến hắn. Hắn thấy Cố Nan Đắc là đang trách hắn, thẹn trong lòng. Ngày hôm nay Cố Nan Đắc ước hắn tại lều trà gặp lại, tuy nói có chút không dám đi, nghĩ đến Bạch Tố Trinh dù sao cũng vô tội phong thích, trong lòng lại có chút để. Lều trà đối diện Vương Áp Ti làm công sao việc phòng, Vương Áp Ti đi ra cửa, chỉ thấy đường đối diện lều trà bên trong, Cố Nan Đắc cùng Hứa Tiên sớm ngồi ở chỗ đó uống trà. Hắn cách đường lại có chút do dự, không dám qua đi, đúng là Cố Nan Đắc xa xa nhìn thấy hắn cái kia một thân trường sam màu đen, vội vàng hướng hắn vẫy tay, "Hồ, Vương Áp Ti, bên này, chờ ngươi hồi lâu." Vương Áp Ti thấy Cố Nan Đắc mặt mày hớn hở dáng vẻ, cũng không giống muốn trách hắn, liền đánh bạo đi tới. Quay về Cố Nan Đắc thi lễ nói, "Cố bộ đầu, không biết chuyện gì gọi tiểu đệ đến đây. Tiểu đệ sao việc phòng bên kia công vụ cực kỳ." Cố Nan Đắc nói, "Vương Áp Ti đã có việc, trở lại chính là." "Được." Vương Áp Ti như chút được gánh nặng thuận miệng đáp ứng một tiếng liền muốn đi, đột nhiên cảm giác thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian nói, "Cố bộ đầu nơi nào nói?" "Cố bộ đầu gọi tiểu đệ đến, này một tiếng kêu liền trị một lượng vàng, tiểu đệ làm sao không dám đến? Công sự đều sắp xếp tiểu Áp Ti, sao việc môn đi làm, Cố bộ đầu có chuyện mời nói." Cố Nan Đắc muốn Vương Áp Ti ngồi xuống, lại gọi tới người hầu trà muốn tới ấm tốt long tỉnh. Mấy đĩa ăn sáng, chỉ là uống trà không nói ý đồ đến. Vương Áp Ti bồi tiếp uống mấy chén, xem Cố Nan Đắc chỉ là uống trà không nói chuyện, tranh thủ thời gian nói, Cố Bộ Đầu, ngài gọi ta đến khẳng định là có chuyện quan trọng chăm sóc, có chuyện mới nói, tiểu đệ không có không theo. Vương Áp Ti nếu là thật chịu, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ, cái này cũng là ta thỉnh cầu ước Áp Ti đến đây mục đích. Bất đồng Cố Nan đắc nói chuyện, Hứa Tiên trước tiên trước miệng. Ồ, đến tột cùng có chuyện gì? Gần đây Lâm An phủ nha nhằm vào tình hình bệnh dịch biện pháp, Áp Ti có thể đều hiểu được. Nghe Hứa Tiên nói tới chỗ này, Vương Áp Ti tranh thủ thời gian rất quyết đại bố đuổi, làm bộ rất căm phẫn sục sôi nói, Nam Cực Tiên ông lão thất phu kia thật là đáng trách, ta tại Lâm An phủ nha chủ quản tiền lương công văn, mắt thấy mấy trăm ngàn lượng bạc không công tiến vào lao thất phu hầu bao. Phủ Doãn đại nhân vội vã muốn bình định Lâm An phủ tình hình bệnh dịch, thỉnh Nam Cực Tiên ông nhận tàu chế tạo trị liệu đầu độc bệnh thuốc, lao thất phu này dĩ nhiên chào giá trên trời, một viên thuốc mở ra 7 tiền bạc, còn nói là giá 4. Lao thất phu này, thực sự là hắc tâm. Hứa Tiên nghe nói hoàn thuốc kia dĩ nhiên bán được 7 tiền bạc một hạt, không nhịn được tức giận bất bình xen vào nói, cái gọi là cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan, ta đã phân tích ra, nơi nào có dược liệu quý giá gì, chủ yếu nhất một mực bất quá là ngải thảo thôi, căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Đáng hận nhất tiền đường Nam Cực Tiên thảo xã lũng đoạn trên thị trường ngải thảo, để bách tính muốn chữa bệnh chỉ có thể ăn hắn thành thuốc, hành động như vậy nơi nào như thầy thuốc sở vi. Lòng dạ đang chém. Không phải là. Vương Áp Ti tranh thủ thời gian cũng căm phẫn sục sôi nói, phủ nha thu trị gần 1000 bệnh nhân, miễn phí cho bọn họ trị liệu, dựa vào đến độ là này 7 tiền bạc một hạt kim đan điếu mệnh, mỗi ngày bạc hoa đến nước chảy đồng dạng. Nam Cực Tiên ông còn nói, thuốc này đỉnh không, chung quy phải ăn cái 1 năm nửa năm, độc trong người tài năng hoàn toàn biến mất. Phủ Tồn Kho mắt bạc xem ứng phó không lên 3-5 tháng, phủ Doãn đại nhân mỗi ngày gấp đến độ cái gì tựa như, gần nhất đang muốn thỉnh trong thành các phú thương đến trò chuyện với nhau cùng bọn họ chuyện mượn tiền. Rất nhiều không có nhiễm bệnh bách tính nghe nói viên thuốc này linh nghiệm, cũng đều tự móc tiền túi đi cùng tiên thảo xã mua thuốc, Nam Cực Tiên ông lúc này không biết kiếm lời bao nhiêu trái lương tâm tiền. Việc này chúng ta đều biết, lần này đến chả có chuyện khác muốn nhờ. Cố Nan đắc xem Vương Áp Ti tâm tình cũng có chút kích động, cảm thấy có thể nói chính sự. Cố Bộ Đầu mời nói, ngài một câu nói, ta không có không đáp ứng. Chương 39, Bảo An Đường Hứa Tiên lùi tiền biếu tịnh từ tự thanh xà chiến cự ma, nam, được rồi được rồi. Cố Nan đắc vung vung tay, nhìn thấu hắn nói chuyện xưa nay không chắc chắn, không muốn nghe hắn khoác lác, người Vương Áp Ti là ra sao nhân phẩm, ta Cố Nan đắc tự nhiên biết, gần nhất mấy lần việc đều là bãi ngươi ban tặng. Lần này là việc nhỏ, bất quá chỉ có ngươi có thể giúp đỡ làm được, làm không làm phải xem ngươi rồi. Vương Áp Ti nghe xong bận điệu nói, tên gì nói, có chuyện gì, hai vị dặn dò chính là. Hứa Tiên xem tả hữu mọi người cách khá xa, thấp giọng nói, tiểu chất gần nhất thu trị một bệnh nhân, cũng là chúng độc hóa chứng. Cha liền thân thể, vẫn chưa phát hiện có bị người đầu độc gặm cắn qua vết thương, sau đó tưởng thêm hỏi thăm, tiểu chất nhận định hắn là uống nước giếng được cảm hóa. Nước giếng? Vương Áp Ti cũng giật mình. Chính là, tiểu chất cho rằng, này đầu độc chứng tình hình bệnh dịch tình hình dĩ nhiên chuyển biến xấu, truyền nhiễm dịch bệnh độc nguyên chỉ sợ đã rót vào Lâm An thành nước ngầm nguyên bên trong. Hiện tại chỉ có kiểm tra phủ nha bí đương trong kho toàn thành giếng nước cùng nước ngầm mạch đồ, tiểu chất tài năng tra được để nhà này người trong độc giếng nước nguồn nước từ chỗ nào mà đến, từ này điều nước mạch mang nước giếng nước đều muốn điền trôn. Vương Áp Ti cao thượng, xin ngươi đi bí đương kho kiểm tra đẳng họa một phần đi ra. Vương Áp Ti trầm ngâm hạ nói, cái này a, ân, ta xem. Cố Bộ Đầu có thể thỉnh phủ Doãn đại nhân hạ lệnh điền trôn toàn thành hết thể giếng nước, như vậy không phải dễ dàng hơn. Vương Áp Ti lời này sai rồi. Cố Bộ Đầu thấy Vương Áp Ti bệnh cũ lại phạm bảo, đột nhiên đem chén trà vứt tại trên bàn, nước trà hát một bàn, Lâm An phủ nhân khẩu trăm vạn, hết thể giếng nước đều điển trôn làm sao được? Nếu là tra được có độc nước mạch, một giả có thể điển trôn tránh khỏi cảm hóa mở rộng, hai người có thể căn cứ nước mạch tra được độc thủy đầu nguồn. Vương Áp Ti vẫn còn có chút do dự, nói, chỉ là bí đường kho chưa qua phủ Doãn đại nhân tự ý mở ra để người ngoài tế bảo, chỉ sợ cái bên trong căn hệ. Vương Áp Ti, Hứa Tiên khẩn thiết nói, việc này như thành, Áp Ti chính là cứu Lâm An thành trăm vạn sinh linh tính mạng, này công đức vượt qua kiến 100 tòa phật. Cố Nan Đắc cũng hòa thượng Tiêm Du nói, nếu như không giúp, chúng ta anh em tình cảm ngày hôm nay liền tới đây, từ đây ngươi đi ngươi Dương còn nói, ta đi ta cầu độc mục. Cố Áp Ti ngươi quá là coi thường ta, được rồi, ta lão Vương lần này cũng không thèm đến xỉa. Vương Áp Ti mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng cắn răng một cái hạ xuống quyết đoán, từ eo bên trong móc ra xuyên chìa khóa vô vào trên mặt bàn, trong đó có chỉ chìa khóa trên dán vào bí đường kho nhãn hiệu. Bảo An đường tầng 2 trong phòng ngủ, Bạch Tố Trinh bên ngồi ở trước giường, nắm chặt tiểu Thanh tay. Giường lớn màn cao cao cuốn lên đến, tiểu Thanh nằm tại dục vọng, trên thân che kín tơ bị, còn ở vào trạng thái hôn mê. Vết thương của nàng đều đắp gói thuốc chát sẵn sàng, Phát Hải mới đưa nàng khi trở về sắc mặt là bạch bên trong hiện ra lục táo xanh, tại Hứa Tiên cho nàng dùng thuốc sau, từng bước khôi phục thiếu nữ đặc biệt thuộc quả táo đỏ ửng. Hứa Tiên ôm một đại quyển giấy từ bên ngoài đi vào, thấy Bạch Tố Trinh ở giường một bên, kêu một tiếng, "Nương tử, ta đã về rồi." Bạch Tố Trinh ra hiệu Hứa Tiên nhỏ giọng một chút, lại chỉ dục vọng tiểu Thanh, ý tứ là muốn hắn đừng ầm ĩ đến vẫn còn đang say ngủ tiểu Thanh. "Nương tử, tiểu Thanh tốt một chút không có?" Hứa Tiên nhẹ giọng hỏi. "Tốt lắm rồi, quan nhân ngươi thuốc thực sự là linh nghiệm." Sau khi uống không tới nửa canh giờ liền hoán lại đây, nhìn dáng dấp hiện tại độc hầu như đều lui. Quá tốt rồi. Nương tử ngươi xem, đây là cái gì? Nói, Hứa Tiên triển khai trong tay của giấy, mặt trên rõ ràng là Lâm An nước ngầm mạch giếng nước toàn đồ. Ai? Bạch Tố Trinh kinh hỉ gọi ra, sau đó nàng cũng phát hiện mình âm thanh rất lớn, tranh thủ thời gian nhẹ giọng hỏi, nơi nào làm ra? Vương Áp Ti lúc này giúp đỡ đại ân, hắn mang ta đi Lâm An phủ bí đường kho tìm tới đồ để ta chiếu mô một tấm. Ta vẽ ra thời điểm, hắn bất tay chân luống cuống, lão chạy đi cửa nhìn ra phía ngoài, chỉ lo có người đến. còn tổng ở bên cạnh thúc ta, dáng vẻ thật là buồn cười. Được rồi, bất kể nói thế nào, này Vương Áp Ti cuối cùng cũng coi như làm hồi chuyện tốt. Đúng rồi, ta cái nhìn Hải làm sao còn tại cửa ngồi. Hứa Tiên vào cửa, nhìn thấy Pháp Hải còn tại tiệm thuốc đại sảnh, hơi dày bàn tại chỗ ngồi đả tọa. Hứa Tiên phiền muộn Pháp Hải bắt được Bạch Tố Trinh, nhìn hắn tương đương không vừa mắt. Không nghĩ tới, ngày hôm nay hắn đột nhiên ôm hôn mê Tiểu Thanh xuất hiện, điều này làm cho Hứa Tiên tương đương kinh ngạc. Thiệt thòi Pháp Hải đúng lúc đem người đưa đến, Tiểu Thanh không chỉ nhiều chỗ gãy xương còn trúng độc, nếu là lại chậm chút, thật không biết còn có thể hay không thể cứu. Hòa thượng này a, nhìn dáng dấp thẹn trong lòng. Bạch Tố Trinh cười nói, Tiểu Thanh nếu là không dễ chịu đến, hắn là muốn tại nhà chúng ta ở lại. Hừ, Hứa Tiên bĩu môi nói, ta nhìn hắn là không có địa phương xin cơm, muốn tại nhà chúng ta ăn uống chùa, hắn ngày mai không đi, ta mỗi ngày mua thịt đầu lợn ăn. Đúng rồi, Bạch Tố Trinh hỏi, ngươi cho Tiểu Thanh dùng đến cái gì thần dược? Làm sao như vậy linh nghiệm? Trước ngươi dùng ngải thảo phối phương thuốc, còn có Nam Cực Tiên Ông viên thuốc, đều chỉ có thể tạo được giảm bớt tác dụng. Lần này dùng thuốc, chân trước ra ngoài, chân sau nàng liền thấy được rồi. Còn có, ngươi lúc đó vội vàng bận bịu muốn ta thả một chiếc huyết đi ra, cũng không nói cho ta làm được việc gì, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Tiên cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Nói xong, Hứa Tiên ôm bản vẽ xoay người chạy hướng thư phòng. Bạch Tố Trinh nhìn hắn không chịu nói, cũng không thật mạnh hỏi, chỉ phải tiếp tục đối tiếp Tiểu Thanh. Hứa Tiên tiến vào thư phòng, đóng cửa lại, ngồi ở trước bàn tâm tình thấp thỏm. Hắn không biết có nên hay không nói cho thế tử, càng không biết có nên hay không đem bí mật này nói ra. Thư phòng góc tường bày đặt một cái cao hơn 3 thước đồ đựng đá, này đồ đựng đá tại gia đình giàu có là dùng để mùa hè băng rượu dùng, chính là cái mang kim loại ngăn kéo ngăn tủ, trong ngăn kéo bày đặt khối băng lớn hạ nhiệt độ. Hứa Tiên đồ đựng đá nhưng là dùng để thả một ít cần duy trì nhiệt độ thấp thuốc. Hắn mở ra đồ đựng đá cửa, bên trong tỏa ra màu trắng hơi lạnh, ba chi trong suốt 34 lưu ly tiểu quản nằm ở bên trong, quản khẩu dùng ly nhét nhét quấn rồi, ba chi trong ống đều chứa vết dịch. Đây là hắn hướng Bạch Nương Tử muốn tới cái kia một chiếc huyết. Hắn rõ ràng nhớ tới, Bạch Tố Trinh tại cho mình may quần áo, không cẩn thận đâm thủng ngón tay, nhỏ một giọt huyết tiến vào ống nuôi cấy, kết quả cấp tốc tịnh hóa trong ống nuôi cấy người đầu độc cơ thể sống tổ chức. Hứa Tiên từng ở một quyển thiên trúc cổ y thuật trông được qua, dùng tinh chế huyết tinh có thể trị bệnh. Liên Hứa Tiên hướng Bạch Nương Tử yêu cầu một ít huyết phân 4 quản xếp vào, trong đó một ống gia nhập nước muối bỏ vào nước ấm thẩm thấu, sau đó tại huyết bên trong gia nhập đặc chế thuốc, thử luyện ra tinh huyết. Hắn đem này quản tinh huyết dùng đặc chế châm đồng cho Tiểu Thanh tiêm vào, bản cũng chết ngựa coi như ngựa sống ý đi, không ngờ hiệu quả như vậy lập tức rõ ràng. Nương Tử nói xem đến đây người đầu độc huyết đục liền cảm thấy choáng váng đầu, có thể thấy được là trong cơ thể nàng tương tính cùng này độc đối lập xung. Dùng máu của nàng chế tác thành huyết tinh, quả nhiên đối trị liệu người đầu độc có hiệu quả, chỉ là bí mật này nếu là để người ta biết, không biết bao nhiêu người muốn tới xin thuốc. Nương Tử bản tính thiện lương, chỉ sợ muốn đem mình huyết rút khô. Nếu để cho Lâm An phủ hiểu được, đem Nương Tử lại bắt đi nghiên cứu cũng chưa biết chừng, cái kia chính là hại Nương Tử. Hứa Tiên rơi vào sâu sắc suy nghĩ, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, đem còn lại 3 quản huyết dịch thả lại trong ngăn kéo. Bảo an đường ngoài đường, vang lên Pháp Hải Vịnh Sướng Kim Cương Kinh đè nén tiếng nói, từ cửa thư phòng may tiến vào Hứa Tiên trong hai, đâm vào lỗ tai hắn từng trận đau. Chương 40, Vương Áp Ti giấu báo tàng thủy đồ Hứa Tiểu Quan lấp giếng tao rầm giữ, một, Tiểu Thanh dùng huyết tinh, bệnh tình quả nhiên rất nhanh thấy chuyển biến tốt. Sắc mặt không tiếp tục như bắt đầu như vậy khó coi. Bạch Tố Trinh ở một bên bảo vệ, mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, đột nhiên nghe được Tiểu Thanh trong miệng nhu chiếc tựa hồ muốn nói cái gì. Bạch Tố Trinh để sát vào Tiểu Thanh bên mép, chỉ nghe nàng đứt quãng nói, khói đen, người đầu độc, cự nhân. Biết Tiểu Thanh là đang nói mơ, Bạch Tố Trinh yên tâm, xem ra đứa nhỏ này lại nằm mấy cái buổi tối lẽ ra có thể tỉnh lại. Nàng đứng lên, nổ xuống trên đầu châm cái tóc, đem bấc đèn phân phối tiểu, để ánh đèn trở tối rất nhiều. Nàng gần nhất đều không có cố gắng ngủ qua, mặc dù thân là xà tinh ngàn năm, cũng cảm thấy thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Bạch Tố Trinh lặng lẽ đi ra phòng ngủ, đóng cửa lại, Pháp Hải niệm kinh âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Đối với hòa thượng này, Bạch Tố Trinh cũng không hận hắn, hắn chỉ là quá mức ngay thẳng, bản tính cũng không xấu, cho nên nàng mới không có cùng hắn tranh đấu, mặc hắn bắt. Bây giờ sắc trời dĩ nhiên rất muộn, ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh, yên lặng như tờ, chỉ có biết rồi còn tại biết rồi đều, tựa hồ đang đáp lời Pháp Hải niệm kinh. Hứa Tiên là rất thù hận Pháp Hải nắm bắt đi mẹ nó, là lấy mặc dù Pháp Hải cứu Tiểu Thanh trở về, hắn cũng không chịu phản ứng hắn. Pháp Hải nhất định phải cắt Tiểu Thanh tỉnh lại mới chịu đi, tọa ở trong đại sảnh không chịu đi. Hứa Tiên lúc đó hầm hừ lượng câu giới nói, hắn thích ngốc liền ở lại, ngược lại nhà chúng ta không có đồ ăn không có nước trà hầu hạ này con lựa chọn, hắn muốn ngủ là ngủ sàn nhà. Nói là cái kia nói, Hứa Tiên dở tính trẻ con, Bạch Tố Trinh có thể không làm được chuyện như vậy. Nàng trước đưa một bình trà, 4 cái xốp bị tố nhân bánh bánh bao, đặt ở Pháp Hải bên cạnh trên bàn, lúc này mới trở lại phòng ngủ. Sát trời đều cái kia chậm, ban đêm đại sảnh vẫn là lương vô cùng, cũng không thể thật làm cho hòa thượng ngủ trên sàn nhà. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh thu thập ra một bộ đệm chăn còn có chiếu, ôm đi tới đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh không có đốt đèn, chỉ là dựa vào đại sảnh mấy phiến giếng trời, đem ánh trăng tiến cử trong phòng. Dựa vào ánh trăng, Bạch Tố Trinh nhìn thấy Pháp Hải đem tung giấy thoát, ngồi xếp bằng tại trên ghế, cầm trong tay xuyên 108 viên tràng hạt châu xuyên, đang phân phối tràng hạt tại niệm kinh, nhìn dáng dấp hắn là dự định như thế ngồi thiền đến sáng sớm. Bạch Tố Trinh mắt sắc, quét đến mặt bàn sạch sành xanh măng không, không nhịn được mỉm cười nở nụ cười, nguyên lai như thế nào đi nữa đắc đạo cao tăng, cũng vẫn là phàm người, cái bụng trùng quy đói bụng. Xem ra là nhẫn nhịn thừa dịp chờ nàng đều đi rồi, mới đem điểm tâm ăn sạch, hòa thượng này cực kỳ sĩ diện, ngay ở trước mặt Bạch Tố Trinh hắn tuyệt đối sẽ không ăn. Nàng cũng không đi hỏi Pháp Hải,
đem đệm giường trải trên mặt đất, chiếu, gối đều dọn xong, vô vô trên đầu gối cho bụi, đứng lên lẩm bẩm lầu bầu nói, đệm giường bày sẵn, bị nhốt liền chính mình ngủ, trên bàn nước trà mới tục tốt một bình, buổi tối khắt chính mình uống. Nói xong, Bạch Tố Trinh liền đứng dậy lên lầu. Bảo an đường cầu thang bằng gỗ tương đương chật hẹp, trên dưới lầu đều muốn đỡ tường, đạp lên rất dễ dàng làm ra vận động. Nàng cố ý bạch 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 đem lên thang lầu âm thanh làm cho rất vang, lên tới tầng 2 đứng ở cửa thang gác nghiêng tai lắng nghe, phát hải tiếng tụng kinh quả nhiên đình chỉ. Bạch Tố Trinh không nhịn được dùng tay áo che khuất miệng, suýt chút nữa bật cười. Ngày mai, Hứa Tiên mang theo một đại quyển dùng bút son khuyên tốt Lâm An Thành nước ngầm mạch giếng nước toàn đồ, hào hứng ra ngoài, mục tiêu của hắn là Lâm An phủ nha. Hiện tại Lâm An Thành đầu độc tình hình bệnh dịch khống chế vẫn tính hữu hiệu, nhưng nếu như nước mạch bị virus cảm hóa, hậu quả khó mà lường được. Cũng may hắn đang khuyết đại trước phát hiện cái này đáng sợ nước cảm hóa nguy cơ, chỉ cần khống chế đúng lúc, hắn tin tưởng Lâm An Thành tai nạn mới có thể chấm dứt ở đây. Đến Lâm An phủ nha, Hứa Tiên mới phát hiện mình đến sớm, lúc này thiên tài tờ mở sáng. Cửa nha môn sơn son đồng thao đinh, cửa lớn còn đóng chặt, hai cái nha dịch lười biếng thủ lại trước lại môn. Xem ra cách phủ Doãn đại nhân làm việc còn muốn qua đã lâu, hắn lúc này phát hiện mình cái bụng cũng tại ù ục cùng ục trực hiếu, thương phấn để hắn quên còn không có ăn điểm tâm. Phủ cửa nha môn có rất nhiều làm bữa sáng buôn bán nhỏ, bọn họ giá trên chảo dầu, mang lên bàn ghế mời chào chuyện làm ăn. Hứa Tiên tìm một nhà ngồi xuống, muốn sữa đậu nành cùng bánh quẩy, nhìn bánh quẩy ở trong nồi đâm này lăn lộn, từ màu trắng biến thành khô vàng sắc, tâm tình vô cùng kích động. Hắn ròng rã một buổi tối đều kích động không ngủ không được. Nói vậy phủ Doãn đại nhân xem đến đây trương đồ đại khái cùng tâm tình của hắn cũng sẽ là như thế. Khách quan, ngài bánh quẩy. Bữa sáng than ông chủ dùng giấy dầu bọc lại nóng hổi bánh quẩy, bày ở trước mặt hắn. Hứa Tiên nô ra ba ngón tay đem bánh quẩy nhấc tới, dùng miệng thổi hướng trong miệng đưa tới. Liên tại xốp giòn bánh quẩy sắp nhập khẩu trong nháy mắt, hắn đột nhiên ngây người. Một thất thanh thông la, thô cái quần áo hoa lệ người đàn ông trung niên, sau lưng của hắn còn có 7, 8 cái hán tử, thô hai cái dương, hướng về cửa nha môn đi tới. Thanh thông la to lớn dị thường, đi lên đường đến phiên móng lượng trường, phát sinh ca tháp lanh lảnh âm thanh. Cười ở la trên người hắn nhận thức, chính là mấy ngày trước đã tới nhà hắn tặng lễ, bị hắn đuổi ra khỏi cửa tiên thảo xã đại quản gia. Phía sau hắn theo sát vài tên tùy tùng gánh đến cái dương trên, đều ấn bên trong tả có tiên chữ quả đào hoa văn. Hứa Tiên thả xuống bánh quẩy, hắn đột nhiên không có muốn ăn, những người này xuất hiện, mang đến cho hắn phi thường dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiên thảo xã quản gia đến cửa nha môn vươn mình hạ la, cửa gác hai tên nha dịch thấy hắn túi đầu không lưng. Quản gia thiện ngược địa bụng, đưa lên danh thiếp, lại từ trong lòng lấy ra chút gì giao cho hai tên nha dịch, nói vậy là cửa thủ lao. Nha dịch cầm bạc, đầy mặt tươi cười. Sau đó một người trong đó đẩy ra bảng môn tiến bảo, nói vậy là đi cho phủ Doãn đại nhân thông báo. Không lâu lắm, cái kêu báo tin nha dịch đi ra, tiếp dẫn quản gia cùng mấy cái nhấc cái dương tùy tùng tiến bảo. Hứa Tiên đưa cái cổ xem, sau đó lại đứng ở trên đế, quản gia tiến vào cổng trường đi vòng hành lang cửa liền mất tung ảnh, nói vậy là chuyển về phía sau trạch. Hắn cảm giác đến trong lòng dị thường thấp hỏng, nhưng lại hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại ghế, trong đầu tùm la tùm lum, nghĩ không ra cái manh mối đến. Chỉ một lúc sau, thiên hảo xã quản gia cùng vài tên tùy tùng tay không đi ra, nói vậy là đem đồ vật đều ở lại trong nhà sau. Mấy người vượt qua ngưỡng cửa ra bằng môn, cười cười nói nói cơi chính mình buộc tại môn buộc cọc buộc ngựa trên thanh thông la. Cuối cùng từ trong nhà ra đến người một thân hắc, ước chừng là trong nha môn tiếp đón thư lại, người này cùng quản gia nói gì đó, đưa quản gia trên la đi ra vài bước, lúc này mới hồi nha môn. Hứa Tiên nhận ra sách này lại mặt, hóa ra là Vương Áp Ti. Thấy là người quen, Hứa Tiên vội vã móc ra mấy cái đồng tiền lớn ném cho ông chủ tính tiền, mang theo bản vẽ lớn tiếng kêu, Vương Áp Ti dừng chân. Hướng phủ nha cửa lớn chạy tới. Vương Áp Ti đang muốn đóng lại bằng môn, nhưng nghe có người khiển hắn, xoay người lại vừa nhìn, hóa ra là Hứa Tiên. Hắn suy nghĩ vừa đưa tiên thảo xã quản gia sự tất nhiên bị nhìn thấy, lại sợ Hứa Tiên lại muốn tìm đi bí đương kho sao tư liệu gì, liền muốn làm bộ không nghe, tranh thủ thời gian đóng cửa xong việc. Chương 41, Vương Áp Ti giấu báo tàng thủy đồ Hứa tiểu quan lấp giếng tao rằm giữ. 2. Hứa Tiên chân nhanh, không đợi Vương Áp Ti đóng cửa, đưa tay cắm vào khe cửa ngăn trở, nói chuyện, Vương Áp Ti, là tiểu chất à, không nên đóng cửa, tiểu chất có lời. Vương Áp Ti thấy tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là mở ra bản môn, trên mặt mang theo cười nói, ai nha, đây không phải là Hứa Liên chết. Vừa nãy ta không nghe, hóa ra là ngươi đang gọi ta. Này sáng sớm, có chuyện gì không? Vương Áp Ti. Hứa Tiên kéo đối phương ống tay áo, nói, mượn một bước nói chuyện, tiểu chất có mấy câu nói muốn hướng Vương Áp Ti linh giáo. Vương Áp Ti vốn định tìm cớ liền đi, không ngờ Hứa Tiên chăm chú lôi kéo chính mình tay áo, muốn chạy là chạy không, bất đắc dĩ chỉ có theo Hứa Tiên đi cửa phủ sư tử đá bên đứng nói chuyện cùng hắn. Hứa Tiên nói, Vương Áp Ti, ta thấy vừa ngươi đưa ra người kia, rất là nhìn quen mắt, nhưng là tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã đại quản gia. Kha kha. Hiền chất thật tin tưởng, Vương Áp Ti nói, người kia chính là tiên thảo xã đại quản gia. Hắn này đại buổi sáng, đến phủ nha là chuyện gì? Hơn nữa ta xem từ bảng môn tiến vào phủ nha, ta cũng là tới gặp phủ Doãn đại nhân, bậc này một lát cũng không có thấy mở cửa, hắn tại sao có thể tùy tiện đi vào? Hiền chất ta, ngươi cũng là làm ăn người, làm sao điểm ấy cơ quan còn không nhìn ra? Nhân gia dơ lên lễ vật đến, chính là khuya khoắt đến, cũng có thể gọi mở cửa. Vương Áp Ti sợ bị trong nha môn đồng sự nghe được, nhỏ giọng nói, Nam Cực Tiên ông tay mắt thông thiên, liền phủ Doãn đại nhân cũng mời hắn 5-6 phần. Lúc trước hắn chữa khỏi phu nhân bệnh cũ, phủ Doãn đại nhân đối với hắn thật là cảm kích, Nam Cực Tiên ông lại cực sẽ đến việc, ngày lễ ngày Tết đều muốn phái người tặng lễ, trong phủ người không có cái không thích hắn. Vương Áp Ti nói tới chỗ này dừng lại, hắn nhìn thấy có cùng hắn như vậy Áp Ti tới làm,
chờ bọn hắn đi vào nha môn mới nói tiếp, người quản gia này đến phủ nha cũng chừng trăm chuyến, cửa phủ ngưỡng cửa sắp bị hắn đập phá, này trước nha sân sau như giẫm trên đất bằng. Mỗi lần hắn đến đều là thay Nam Cực Tiên Ông cho phu nhân tặng lễ, cái gì Tô Châu lụa màu, Tây Vực châu báu, các loại hiếm lạ đồ ăn, tuyển đến độ là phu nhân thích, phu nhân năm ngoái nhận hắn làm con tọ vào nghĩa tử. Hôm nay hắn lại là cho phu nhân lễ vật, phu nhân liền đầu đều không có sơ liền cuốn quýt thấy hắn, cũng biết quan hệ cứng bao nhiêu. Hứa Tiên sau khi nghe xong sắc mặt tâm trầm, hỏi, hắn hôm nay vội vội vàng vàng tặng lễ lại là vì sao? Này, Vương Áp Ti khẩu khí bên trong rất có điểm thiếu kiên nhẫn, hắn bị Hứa Tiên kéo nói rồi nửa ngày, tiểu tử ngốc này vẫn là ngu xuẩn mất khôn răng dấp, không thể làm gì khác hơn là dẫn dắt nói, ngươi nói, Nam Cực Tiên Ông gần nhất trong tay lớn nhất tài lộ là đâu một bút? Ngươi không biết, ngươi là nói, đầu độc có dịch. Hứa Tiên nhìn thấy khoảng cách cửa nha môn không xa dịch bệnh khu tập trung, nơi này tập trung thu trị hơn 1000 tên đầu độc bệnh nhân, bọn họ trị liệu dược phẩm đều là tiền đường Nam Cực Tiên thảo xã một mình ôm lấy mọi việc. Nam Cực Tiên Ông dựa vào nơi này kiếm lời Lâm An phủ quan kho không ít bạc. Không phải là, Vương Áp Ti có thể thấy được Hứa Tiên có chút thông suốt, liền nói, Nam Cực Tiên Ông thật vất vả tha đến Lâm An phủ khối này đại thịt mỡ, ngươi nói có thể há mồm. Không phải là vội vàng đi phu nhân con đường. Phủ Doãn đại nhân là nhất nghe phu nhân mà nói, bọn họ cho phu nhân tặng lễ mỏ bút lông, phủ Doãn đại nhân nghe xong bên gối phòng, còn không phải đối với hắn Nam Cực Tiên Ông muốn gì được đó. Ồ, Hứa Tiên gật gù, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ, Nam Cực Tiên Ông vì sao tại phủ Doãn đại trong mắt người địa vị cùng hoạt thần tiên như thế. Hóa ra là phủ Doãn phu nhân ở trong đó lên tác dụng. Hiền chất ta cùng cậu của ngươi là bạn thân, so ngươi ngốc già này đồng lửa, cũng coi như là ngươi thúc đối nhân vật. Vương Áp Ti nhìn thấy Hứa Tiên cầm trong tay bản vẽ quyển, biết hắn tất nhiên là cầm Lâm An nước ngầm mạch giếng nước toàn đồ tới khuyên nói phủ Doãn đại nhân, đã nghị khuyên hắn, phủ Doãn đại nhân hiện tại chỉ nghe Nam Cực Tiên Ông nói chuyện, Nam Cực Tiên Ông một câu nói đỉnh ngươi một bà câu, ngài không nên tự chuốc đục nhà a. Hiện tại phủ Doãn đại nhân cho rằng đầu độc ôn dịch việc tới đây cũng nên phi thiên, nhà ngươi nương tử lại thả lại nhà, các ngươi liền cẩn thận sinh hoạt, đừng tiếp tục là ôn dịch việc đến ồn ào. Ngươi nếu như không hiểu cao thấp trên dưới, chọc giận phủ Doãn đại nhân, chỉ sợ không có ngươi quả ngon ăn. Vương Áp Ti lời này thật là không có đạo lý, này đầu độc ôn dịch chỉ là tạm thời bị áp chế, nơi nào coi như phi thiên. Bây giờ nhìn đầu độc ôn dịch đã không còn đáng ngại, nhưng ta đây không phải phát hiện tình huống mới. Nếu là không rất sớm xử lý, chỉ sợ còn có đại hai ở phía sau. Hiền chất ta, ngươi không ở quan phủ, làm sao biết quan phủ bên trong việc? Phủ Doãn đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói đầu độc ôn dịch chấm dứt, kia chính là chấm dứt. Ngươi đi cùng hắn giảng còn có đại hai, chẳng phải là đánh phủ Doãn đại nhân thể diện? Làm quan người coi trọng nhất thể diện, ngươi để hắn không có thể diện, hắn thì làm sao có thể nghe lời ngươi? Chỉ sợ muốn thẹn quá hóa giận. Vương Áp Ti thấy Hứa Tiên nói tới kiên quyết, sợ hắn gây sự, đội ba khuyên bảo, chỉ là Hứa Tiên hoành hạ một lòng, mặc cho hắn tả nói hữu quên, chính là không chịu trở lại, cũng không chịu thả hắn đi. Nhìn sắc mặt trời lên cao, Hứa Tiên vẫn là ngàn cầu vạn cầu, Vương Áp Ti không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng thay hắn cầm đồ đi cùng phụ Doãn đại nhân nói. Hứa Tiên lúc này mới phẫn nộ thả ra hắn. Ta phụ cận đi dạo, buổi trưa thỉnh Vương Áp Ti ăn cơm, đến lúc đó cần phải nói cho ta tiêu tức, cũng không dám chỉ hoan à. Đối với Hứa Tiên chờ mong, Vương Áp Ti rầm rì hư hư đáp ứng vài tiếng, xoay người liền đi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên thoát khỏi vị này duy trì không rõ hiện chất, tạm thời đáp ứng trước hạng, chuyện sau đó sau lại nói. Lâm An phủ là đại chính phủ, làm công nhân viên rất nhiều, sao sự phòng to nhỏ Áp Ti thì có 11-12 cái. Sao sự phòng bày chừng 20 cái bản, đều là 22 đối lập, Áp Ti, các sao sự đối diện công tác. Sao sự phòng bình thường công việc chủ yếu là sao chép văn kiện, tỉ như phủ Doãn đại nhân phát xuống mới báo cáo nguyên bản, nơi này muốn chiếu sao chép ra 100-200 phân, sau đó dán đi toàn thành báo cáo lan. Vương Áp Ti, ở đây xem như là quản sự đại Áp Ti, chính mình đơn độc dựa lưng cửa sổ có cái bản, có thể giám thị hết thảy làm việc nhân viên công tác. Hắn là không cần tự mình sao chép, phía dưới người làm việc có rất nhiều, hắn chỉ cần động động miệng lưỡi tự nhiên có người làm việc. Nhưng hôm nay, đại gia phát hiện Vương Áp Ti trải ra trương tờ giấy, cầm bút lông không biết đang viết chút gì. Kỳ thực, Vương Áp Ti cái gì cũng không có tả, hắn chỉ là dùng bút lông ở phía trên thẻ nhạt vẽ linh tinh. Hứa Tiên giao cho hắn bản vẽ, hắn là thành thật không dám giao cho phủ Doãn đại nhân, đó cũng không chỉ là bị coi thường đơn giản như vậy, luật phủ Doãn đại nhân thể diện, hắn nhiều năm qua lo lắng đề phòng, kéo quần lên qua cầu cho thượng quan lưu lại lương ấn tượng tốt, không làm được muốn lưu lại thì bết. Đối với hắn loại này tại quan trường có nhạy cảm chính trị khiếu giác người đến giảng, như thế vất vả không có kết quả tốt việc tuyệt không thể làm, đây là hắn đối nhân xử thế làm lại nguyên tắc. Hứa Tiên nhọc nhằn khổ sở họa Lâm An thành nước ngầm mạch giếng nước toàn đồ tại trên mặt bàn bày đặt, nên xử lý như thế nào đây? Buổi trưa Hứa Tiên muốn tìm đến mình, phải như thế nào qua loa lấy lệ? Chương 42, Vương Áp Ti dấu báo tàng thủy đồ Hứa tiểu quan lấp giếng tao rằm giữ, 3, đang muốn, có hậu đường quản gia tới nói, phủ Doãn đại nhân kêu Vương Áp Ti về phía sau đường, nói là sáng sớm lên đậu bát ca không nói lời nào cũng không cái ăn, cũng không biết là không phải bị bệnh. Xách, Vương Áp Ti trong lòng hồi hộp nhảy một cái, liền vội vàng đứng lên. Hắn mới chịu đi, đông nhiên lại nhìn thấy trên bàn đáng ghét Lâm An thành nước ngầm mạch giếng nước toàn đồ, thuận lợi mở ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo tràn đầy đặt lên mấy tầng lượng đến tiệm con mắt bạc, hắn từ trong lòng móc ra sáng sớm tiên thảo xã quản gia cho hắn 5 lạng hoa tuyết bạc ném vào đi, đem bản đồ giấy cũng bỏ vào, đóng lại ngăn kéo, lúc này mới theo quản gia đi gặp phủ Doãn. Vào buổi trưa, sao sự phòng bên trong có ra thất tiểu Áp Ti đi nước phòng lấy trong nhà mang đến hộp cơm ăn cơm trưa, Vương Áp Ti loại này cô độc một người, cùng mấy cái đồng dạng không có ra thất tiểu Áp Ti cùng ra ngoài phủ nhà tìm địa phương ăn cơm.
Hắn mới bước ra phủ cửa nha môn, nhìn thấy Hứa Tiên sớm ở ngoài cửa chắp tay sau lưng nhìn xung quanh. Hắn lúc này mới nhớ tới Hứa Tiên cùng hắn hẹn buổi trưa gặp mặt, nói bản vẽ việc. Vương Áp Ti không có đem bản vẽ hiện cho phụ doãn, thấy Hứa Tiên tại cửa chết chờ hắn, trong lòng buồn chồn không biết nên đáp lại ra sao, liền mở ra quạt giấy che khuất mặt, muốn cùng tiểu Áp Ti môn kiếm ra đi. Không ngờ, cái kia Hứa Hiển chất con mắt độc cực kỳ, một chút liền nhận ra hắn, ở ngoài cửa liều mạng phất tay gọi, "Vương Áp Ti, ta là Hứa Tiên." Thấy hôn không qua đi, Vương Áp Ti chỉ cần thu rồi quạt giấy, bỏ ra nụ cười nói chuyện, "Hiển chất đến hay lắm nhanh, ta đang muốn phái tiểu Áp Ti đi tìm ngươi." Hứa Tiên các Vương Áp Ti đi ra, kéo tay áo của hắn vội hỏi, "Vương Áp Ti, xin hỏi cái kia đồ có thể hiện cho phủ Doãn đại nhân?" Hắn làm sao giảng? Có thể có nói muốn gặp ta để hỏi tỉ mỉ. Lấp giếng chính là rất lớn việc, một khắc cũng không thể bị dở dang, một ngày thời gian không biết lại có bao nhiêu người sẽ nhiễm bệnh cảm hóa. Vương Áp Ti bị Hứa Tiên sốt ruột kêu gào hàng loạt đặt câu hỏi, hỏi đến hồi không lên nói, trong miệng a a đáp ứng, trong lòng nhanh chóng xoay tròn, muốn nên làm sao trả lời. Suy nghĩ xoay một cái, Vương Áp Ti nảy ra ý hay, các nước bọn tung tóe Hứa Tiên hỏi xong, lúc này mới không nhanh không chậm trả lời, hiền chất chuyện của ngươi, ta làm sao sẽ chỉ hoãn. Cái kia bản vẽ ngươi giao cho trong tay ta, ta liền mang theo đi gặp phủ Doãn đại nhân. Đến lúc đó hắn đang trải đầu, không rảnh xem công văn, ta liền đem bản đồ giấy cùng cái khác công văn đặt ở cùng một chỗ, còn đặc biệt đem đồ đặt ở phía trên nhất. Phủ Doãn đại nhân trăm công nghìn việc rất bận rộn, nói vậy rất nhanh có thể nhìn thấy. Vương Áp Ti rất muốn được, phủ Doãn đại nhân mỗi ngày phải xử lý công sự đâu chỉ mấy chục, muốn xem công văn đâu chỉ mấy trăm phần, coi như hắn thật sự đem bản vẽ đặt ở công văn chồng bên trong, phủ Doãn đại nhân cũng chưa chắc có thể phiên đến. Hắn liền nói đưa đi phủ Doãn trên bản sách, việc này cũng tra không thực chứng, Hứa Tiên là không thể nào biết được, chính mình cũng coi như đem việc làm. Qua mấy ngày vị này Hứa Hiển chất thấy không có tiêu tức, nói vậy cũng là tuyệt vọng rồi. Nghe nói Vương Áp Ti đem bản đồ giấy dĩ nhiên giao cho phủ Doãn đại nhân trong tay, Hứa Tiên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn lại hỏi, chiếu Vương Áp Ti từng nói, phủ Doãn đại nhân buổi chiều khả năng đi ra quyết đoán. Cái này đi. Vương Áp Ti bị hỏi khựng, không thể làm gì khác hơn là mơ mơ hồ hồ giảng, nói vậy có thể chứ. Chỉ là phủ Doãn đại nhân quý thể vi bệnh, cũng không biết có thể không thể đi ra quyết đoán, ta xem vân vân đi, xem tình hình lại nói. Hứa Tiên đối câu trả lời này là bất mãn, chỉ là Vương Áp Ti lại nói ở đây, hắn cũng không có cách nào. Cũng không thể nào để Vương Áp Ti đốc phủ Doãn đại nhân nhanh lên xem, vậy cũng quá không cho Vương Áp Ti mặt mũi, phủ Doãn đại nhân phương diện chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên thở dài, vừa nay khí thế suy sụp hạ không ít. Thấy Hứa Tiên không thúc hỏi, Vương Áp Ti quyết tâm, bắt chuyện mấy cái tiểu Áp Ti lại đây, cùng bọn họ giới thiệu Hứa Tiên nói, vị này chính là Cố Đại Bộ Đầu cháu trai vợ, chính là Lâm An Thành cực kỳ danh ý đi, chứ bị xem ở ta cùng Cố Bộ Đầu trên mặt, đều muốn nhiều quan tâm. Mấy vị tiểu Áp Ti thấy Hứa Tiên có lai lịch, dồn dập cùng hắn chào, mọi người vây quanh Hứa Tiên tìm ra hai vân phong ngồi xuống, điểm hạ 4, 5 cái món ăn, đại gia uống một hồi. Cuối cùng, Vương Áp Ti hảo phóng để chủ quán đem món nợ ghi vào trên đầu mình, phái hai cái trong phụ tạp dịch đưa say khướt Hứa Tiên về nhà. Hứa Tiên nguyên bản tiểu lượng không ăn thua, bị Vương Áp Ti quán này một trận, thẳng thắn say đến buổi chiều mới tỉnh, lên giường lại vội vội vàng vàng đuổi đi nha môn khẩu tìm Vương Áp Ti câu hỏi. Ai biết được cửa nha môn hỏi thăm, trong cửa nha dịch nói Vương Áp Ti có công sự xuống nông thôn, cũng không biết khi nào hồi chiếm được. Không ngờ tới bị Vương Áp Ti khiến cho kim tiền thoát xác, Hứa Tiên bực bội có phải hay không, nghĩ đến ngày hôm qua bất quá là vì hành chính mình sớm chút đi. Cửa nha môn trước có diện đăng nghe cổ, bách tính người giống như là có an tình, có thể gõ phía này cổ hướng phủ Doãn đại nhân kêu an. Hứa Tiên từ cổ trên giá lấy xuống cổ truy, tùng 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 gõ lên. Uy, Vũ, gõ không nhiều hạ, chỉ nghe trong nha môn bọn nha dịch gọi lên đường uy. Trong nha môn đi ra cái tuổi trẻ người sai vặt, quát lên, người nào gõ trống? Có đoàn bảo đến, nếu là lung tung gõ, kéo xuống đánh 40 tấm biển. Người sai vặt là phủ Doãn bên người đại nhân người, cùng trong cửa nha dịch kém hơn bao nhiêu cấp, sợ đến trong cửa nha dịch tranh thủ thời gian hồi bẩm, đại ca, là Cố Bộ Đầu cháu ngoại trai gõ trống, có chuyện quan trọng khởi bẩm lao ra. Cái kia người sai vặt ngày hôm trước tại công đường đối chất gặp Hứa Tiên, nhận biết đến hắn tướng mạo, lại biết là Cố Bộ Đầu cháu ngoại trai, cũng coi như nửa cái trong nha môn người, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hỏi hắn, Hứa Tiên, ta tạm thời hỏi ngươi, nhân vì chuyện gì gõ trống? Phải biết, thiện gõ đăng nghe cổ, là muốn 40 hạ tấm biển. Hứa Tiên nói, tiểu ca, ta phải báo chính là đầu độc ôn dịch việc, ngươi nói lớn không lớn, không nữa tranh thủ thời gian cứu trị, chỉ sợ ngươi ta đều hòa không được. Người sai vặt nghe xong nhất thời hiện ra lung tung đến, hắn thả thấp giọng nói, việc này phủ Doãn đại nhân đã có quyết đoán, bệnh nhân cũng từ tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã thu trị, xem như là đi qua. Ngươi làm sao lại tới nói việc này? Phủ Doãn đại nhân nói đến việc này sắc mặt liền khó coi, trong nha môn người cũng đều lo lắng đề phòng không dám nhắc tới, ngươi làm sao lại tới tự tìm phiền phức? Ta xem ngươi nhanh đi, ta xem ở Cố Bộ Đầu trên mặt, tấm biển cũng không cần đánh, ta tự đi cho ngươi đọ sức. Hứa Tiên đang kìm nén đầy bụng tức giận, nghe người sai vặt như thế một giảng, nhất thời ba thi thần hét ầm, khí xung châu đấu. Hắn lớn giọng hô, làm sao không có chuyện gì? Là sụp thiên đại tai họa, Lâm An Thành 1 triệu người tính mạng đều ở này tai họa tiến lên. Hắn cố ý lớn tiếng gọi, chính là muốn cho trên công đường phủ Doãn đại gia cũng có thể nghe được. Người sai vật thấy Hứa Tiên vô hình vô dáng kêu to, sợ đến mặt như màu đất, liên tục xua tay nói, nha môn trọng địa, không muốn hét to, ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Hứa Tiên theo người sai vật tiến vào công đường, hai bên nha dịch nhiều nhận ra hắn, ngày hôm nay trực ban lại là Dương Bộ Đầu, đều thay hắn nắm bắt đem mồ hôi. Phủ Doãn đại nhân thăng đường ngồi ở bàn sau, sớm nghe được Hứa Tiên la to, thấy người sai vật dẫn tới quả thật là Hứa Tiên, trong lòng đoán được 7, 8 phần,
khá có chút không vui.
Chương 43, Vương Áp Ti giấu báo tàng thủy đồ Hứa tiểu quan lấp giếng tao rầm giữ, 4, Hứa Tiên cách không xa quỳ gối, hướng lên trên khấu một cái đầu, hô một tiếng, tiểu nhân Hứa Tiên bái kiến đại nhân.
Phủ Doãn đại nhân hỏi, Hứa Tiên à, ngày hôm trước nhân yêu chi biện dĩ nhiên kết thúc, lao ra ta làm đường phán xét, phán thê tử ngươi vô tội, cử ngươi lĩnh hồi, không ở nhà sống yên ổn sống qua ngày, vì sao hôm nay lại tới?
Hẳn là ngày đó lao ra ta xử án bất công,
ngươi lòng sinh không cam lòng, cho nên tới đại sảnh trước ồn ào.
Hứa Tiên nói, thừa phủ Doãn đại nhân ý tốt, làm cho tiểu nhân phu thê bàn biên, tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà, tiểu nhân chính là thầy thuốc, thiên chức sở tại, châm thạch tế thế, là tiểu nhân bản phận. Ngày hôm trước tiểu nhân lại trần đến một gia đình có lúc đầu độc dấu hiệu, nhưng bệnh thân thể người hoàn hảo, cũng không bị gặm vết cắn tích. Tiểu nhân mở cho hắn thuốc trở lại điều dưỡng, trước mắt đã là không có gì đáng ngại. Nhưng mà bởi vậy tiểu nhân phán định, chỉ sợ đầu độc truyền nhiễm tình hình bệnh dịch cũng không phải là chỉ có bị gặm cắn một đường.
Hứa Tiên à, ngươi nếu cho bệnh nhân cắt thuốc, trước mắt cũng thấy được, kia chính là nói không có vấn đề.
Phủ Doãn nói là không có gặm cắn bị thương ngân, hoặc là chỉ là ngươi thể xem kỹ không tế không nhìn thấy.
Ngươi xem, bây giờ Lâm An thành hơn ngàn đầu độc bệnh nhân đều bị tập trung trị liệu, mấy ngày gần đây trong thành cũng nghe nói phát sinh người đầu độc cắn người sự kiện, cũng biết Nam Cực Tiên Ông biện pháp vẫn hữu dụng, bản lão gia xử trí cũng vẫn còn không mất thỏa đáng, ngươi cần gì phải ngày càng rắc rối.
Nghe nói ngươi cùng Nam Cực Tiên Ông có chút bất hòa, nhưng là cố ý vu cáo.
Thấy Phủ Doãn đại nhân hoài nghi mình là mang tư trả thù Nam Cực Tiên Ông, Hứa Tiên có chút cúi lên, nói: "Tiểu nhân xưa nay làm người thản dục vọng, làm sao sẽ quyết đại bệnh tình đi hãm hại Nam Cực Tiên Ông?
Tiểu nhân một lòng trị bệnh cứu người, sẽ không cùng bọn họ dây dưa. Bây giờ tình hình bệnh dịch lại có phát triển mới, tiểu nhân phán đoán truyền nhiễm phương thức đã từ người với người gặp cắn, phát triển trở thành nước giếng truyền bá, nếu như không kịp thời biện pháp, chỉ sợ hối hận thì đã muộn."
"Hừ, lớn mặt Hứa Tiên, sao dám nói chuyện giật gân?"
Phủ Doãn đại nhân có chút không kiềm chế nổi, khẩu khí cũng không giống bắt đầu khắc chế, hắn cầm lấy trên bàn chén trà nói: "Ngươi nói nước giếng cũng có thể truyền nhiễm, bản lão gia này chén trà nhỏ cũng là dùng trong phủ nước trà pha, ngươi xem lão gia mặt của ta có hay không lục?"
Phủ Doãn đại nhân nói đến có chút thất thố, bọn nha dịch ở phía dưới nghe cũng không nhịn được lén lút cười lên.
Phủ Doãn đại nhân cũng biết mình ngôn ngữ có sai lầm, đem chén trà thả xuống không tiếp tục nói nữa.
Hứa Tiên cũng mặc kệ Phủ Doãn đại sắc mặt người, tiếp lời nói chuyện: "Đại nhân minh giám, Lâm An phủ nước ngầm mạch tung hành, vốn là không thể một mạch nhiễm độc, từng cái nước mạch đều bị cảm hóa, chỉ có nhiễm độc nước mạch ven đường giếng nước mới có độc hóa hiệu quả. Bết bát hơn chính là độc thủy kinh nước giếng pha loãng, cũng không bằng người đầu độc trực tiếp gặm cắn độc tính làm đến mãnh liệt, dùng để uống giả là trong lúc vô tình nhiễm độc, được người lây số lượng cũng khó có thể tính toán, độc tính thời kỳ ủ bệnh không cũng biết, có lẽ sẽ tại ngày nào đó đồng thời bạo phát."
Nghe Hứa Tiên nói rất có lý, Chi phủ đại nhân hết giận chút, hỏi: "Nếu ngươi nói nước giếng cũng có cảm hóa khả năng, ngươi nói nên làm gì cứu trị?"
Hứa Tiên trả lời: "Điền chôn giếng nước, chỉ có tìm tới đám này giếng nước hơn nữa điền chôn, thành lập khu cách ly, si cha phụ cận cư hộ, như có cảm hóa thống nhất thu trị. Chỉ có để toàn thành bách tính đều động viên lên, mới có thể làm cho lần này đầu độc tình hình bệnh dịch thật sự bị tiêu diệt.
Ngươi có biết vì lần này đầu độc tình hình bệnh dịch, Lâm An phủ dĩ nhiên bỏ ra bao nhiêu bạc?
Nếu như dựa theo ý của ngươi, còn phải tốn bao nhiêu bạc?
Huống chi, nếu là chiếu phương pháp của ngươi, không chỉ hao tiền tốn của, còn có thể để toàn thành bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày.
Mấy ngày nay quan phủ chung quanh tìm kiếm, cũng không có thấy trong thành có cái gì mới tình huống.
Coi như nông thôn có, cũng tại quan phủ trong phạm vi không chế.
Cái gì điền chôn nước giếng đều là lời nói vô căn cứ, ai biết cái nào nước giếng bị nhiễm? Chẳng lẽ muốn lão già phái người đi một cái giếng nếm trải nước hay sao?
Làm quan người là nhất sợ phiền phức, sợ chính mình nhiệm bên trong xảy ra chuyện ảnh hưởng bận làm quan.
Tự tình hình bệnh dịch xuất hiện tới nay, phủ Doãn đại nhân đều là bình chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa tâm thái, sự tình có thể che kín, hắn đều không vui lộ liễu.
Tìm tới tiền đường Nam Cực Tiên Thảo xã đến làm này phòng dịch việc, tại phủ Doãn đại nhân xem ra là tại nhỏ nhất ảnh hưởng trong phạm vi giải quyết vấn đề tốt nhất phương án.
Bây giờ, Hứa Tiên đưa ra muốn làm lớn như vậy trận chiến, kinh động toàn thành đánh một trận nhân dân phòng dịch vận động, phủ Doãn đại nhân chỉ là ngẫm lại dĩ nhiên đau đầu đau thắt lưng bắp chân đau.
Nay còn không cần phải nói Lâm An phủ là đầu độc tình hình bệnh dịch bỏ ra quá nhiều tiền, nếu như dựa theo Hứa Tiên biện pháp, chỉ là thu xếp phí cùng điển chôn giếng nước khắc phục hậu quả phí dụng, chính là bút con số trên trời.
Tiểu nhân có đủ.
Hứa Tiên thấy phủ Doãn đại nhân lộ ra buồn bực vẻ mặt, lập tức nói: "Tiểu nhân hóa trương Lâm An trong thành nước mạch giếng nước đồ, dùng chu sa bút đem khả năng cảm hóa giếng nước nước mạch đều đánh dấu đi ra.
Nếu như chỉ là điển chôn đám này tỉnh, Lâm An phủ không biết hoa quá nhiều tiền.
Nay đồ sáng sớm tiểu nhân Thác Vương Áp Ti đưa đến đại nhân hậu đường thân lãm, lẽ nào đại nhân còn không thấy?"
"Đồ? Cái gì đồ?"
Phủ Doãn thực sự không nhớ ra được, lặng lẽ hỏi đứng bên cạnh người sai vặt: "Vương Áp Ti chưa hôm nay đã tới hậu đường,
hắn có lưu lại cái gì đồ sao?"
Người sai vặt hồi ức nửa ngày cũng không nhớ tới đến, sáng sớm Vương Áp Ti xác thực đi một chuyến hậu đường, bất quá là giúp phủ Doãn đại nhân xem bị bệnh bắt ca.
Chỉ là Vương Áp Ti hàng ngày cũng sẽ mang chút văn kiện trực tiếp về phía sau đường, người sai vặt cũng không chắc, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vương Áp Ti sáng sớm xác thực đã tới, chỉ là có hay không đưa cái gì đồ, tiểu nhân thực sự không biết được."
"Phủ Doãn đại nhân, người sai vặt còn có Hứa Tiên làm sao biết, cái kia trương đồ hiện tại hoàn hảo tốt nằm tại Vương Áp Ti trang bạc trong ngăn kéo.
Hiện tại Vương Áp Ti việc chung không có trở về, phủ Doãn đại nhân cũng không có nơi hỏi đồ việc." Hứa Tiên nhiệt tình mà nhìn mình, hắn không thể làm gì khác hơn là hàm hàm hồ hồ trả lời: "Ừ, có chừng đi, lão gia ta hôm nay công văn rất nhiều, ngày khác lại nhìn."
"Việc này lớn, ngươi đi về trước các bản quan gọi đến."
"Ngày khác?" Hứa Tiên thấy Phủ Doãn dở giọng muốn ngày khác lại nhìn, thấy tình hình bệnh dịch khẩn cấp không thể bị dở dang, 33.334 tức giận đến quên đây là tại công đường, dĩ nhiên lớn tiếng gọi lên, đại nhân công văn rất nhiều, có cái gì công văn so Lâm An thành trăm vạn sinh linh quan trọng hơn. Đại nhân như thế hứng hở, bỏ rơi nhiệm vụ, nếu như tình hình bệnh dịch thật sự bạo phát đến không thể thu thập mức độ, đại nhân chỉ sợ muốn lưu lại ngàn năm đều danh, cùng trước tiên tướng quốc giống như để tiếng xấu muôn đời. Câm miệng. Phủ Doãn thấy Hứa Tiên càng nói càng không có lễ nghi, tức giận đến râu mép nổi lên. Hắn làm quan nhiều năm, thích đến chính là thanh danh của chính mình, xưa nay khoe khoang là chúng quân thích dân hiền thần, xem thường cùng trước tiên tướng quốc làm bạn. Trước tiên tướng quốc lúc còn sống, chính hắn cũng từng nhân kết tội hắn ngộ quốc nộ dân, bị giáng chức tha hương, chính hắn thường lấy cái kia đoạn cực khổ 5 tháng làm binh. Bây giờ, trước mắt thanh niên dĩ nhiên đem chính mình so sánh vị kia hãm hại trung lương, xú danh chắc tuyệt trước tiên tướng quốc, chính là dường như hết vậy ngược của hắn. Phủ Doãn đại nhân cũng không kịp nhớ thường ngày tại mọi người trước mặt ung dung ôn hòa tư thái, tức giận đến hai tay run rẩy, đem kinh đường mục đập đến đùng 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 vang lên, trong miệng nói, lời trẻ con trẻ con, lời trẻ con trẻ con. Ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì? Ta xem ngươi nói cái gì giếng nước đổ, chỉ là vì cá nhân bác cái nói thẳng phạm thượng tốt danh tiếng, để toàn Lâm An thành người cho rằng bản quan là cái không hiểu chuyện lý hôn quan. Được được được. Nói, Phủ Doãn đại nhân đi bắt trên bàn ống thẻ, liền muốn gọi đánh. Nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như người nọ thực sự là đến cầu danh, nếu như thật đánh, chẳng phải là càng làm cho tiểu tử này bắt được cái chuôi, có thể đi ra ngoài trắng trận tuyên dương bản quan là hôn quan. Nghĩ tới đây, Phủ Doãn đại nhân đưa về phía ống thẻ tay rút về, đối Đường Hạ nói, ngươi đây trẻ con quá tùy tiện, không biết nặng nhẹ, quan phủ bên trong việc ngươi hiểu được cái gì? Bản quan niệm tình ngươi cũng là tốt bụng, liền không đánh ngươi. Dương bộ đầu, cố nan đắc đến dẫn hắn trở lại chặt chẽ trông giữ, không muốn trở lại gây chuyện. Chương 44, Vương Áp Ti giấu báo tàng thủy đồ hứa tiểu quan lấp giếng tao rằm giữ, nam, cố nan đắc ngồi ở chồng 50 cân đoàn đầu gông sắt trên, nhìn cháu ngoại trai Hứa Tiên, từng trận phát sầu. Phủ Doãn đại nhân phái người sai vật đem Hứa Tiên đưa đến phòng tuần bổ, để hắn chặt chẽ trông giữ, có thể Hứa Tiên vừa nãy một lời nói, nhưng đem hắn thuyết phục. Hắn tận mắt đến người đầu độc lại nhiều đáng sợ, cũng cầm qua Nam Cực Tiên ông vàng, biết trong đó vấn đề không ít. Chỉ tiếc, Phủ Doãn đại nhân rất tin Nam Cực Tiên ông, hy vọng dựa vào hắn năng lực đem sự tình san bằng, người khác nếu như nói, người này không dựa dẫm được, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp khác. Đồ gặp xuống mắng một trận đều là nhẹ. Chỉ là, Hứa Tiên nói tới xác thực không sai, hắn nên làm gì? Vốn là Phủ Doãn tướng công để cố nan đắc trông giữ Hứa Tiên không muốn sinh sự, hiện tại hắn nhưng sắp bị Hứa Tiên thuyết phục. Câu, Phủ Doãn đại nhân không chịu nghe ta, nhưng nếu như ngươi cũng chẳng quan tâm, chỉ sợ Lâm An thành lập tức liền muốn phát sinh đại tai biến a. Hứa Tiên vội vàng nói, hắn tuyệt không cam lòng bị cậu cử đưa về nhà. Nhưng mà, cố nan đắc do dự nói, Phủ Doãn đại nhân không có hạ lệnh, ta một mình điều động phòng tuần bổ nhân lực đi cho ngươi điền chôn giếng nước, không cần nói ngươi, chỉ sợ liền bát ăn cơm của ta cũng sẽ đập phá. Câu, hiện tại đều lúc nào? Nếu như không dùng tới chính thức sức mạnh, chỉ lo sự tình liền không thể thu thập. Bát ăn cơm của ngươi mất nhiều nhất ta nuôi ngươi lão, nếu như việc này không ai quản, đến lúc đó chỉ sợ đại gia ai cũng không sống được rồi. Nghe đến đó, cố nan đắc rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn cắn răng một cái, từ đoàn đầu gông sắt chồng trên đứng lên, đối một bên Dương bộ đầu hạ lệnh, cho ta đem phòng tuần bổ người đều tập hợp lên, mang tới ra hỏa sự tình, chúng ta chính mình đi lấp giếng nước. Nhưng là, Dương bộ đầu vừa không dám chống đối cố bộ đầu mệnh lệnh, lại sợ Phủ Doãn đại nhân trách tội, việc này nếu là bị Phủ Doãn đại nhân trách tội xuống, ta một người gánh. Cố nan đắc cầm trừng mắt lên Dương bộ đầu, Dương bộ đầu biết rõ vị này lao thủ trưởng tính khí, không còn dám nhiều lời, tranh thủ thời gian đi triệu tập thủ hạ. Cốc cốc cốc, cố nan đắc cầm Hứa Tiên dựa theo ký ức trùng vẽ Lâm An thành nước ngầm mạch giếng nước toàn đồ máy móc, vang lên đệ nhất giá hộ gia đình cửa. Này hộ gia là gạch một nhà, tường đổ đi nửa bên, cửa lớn cũng là loang lổ bác bác nát hơn nửa phiến, quan cũng quan không được. Ai nha ai nha. Nghe thanh âm là cái chàng thanh niên, tiếng nói bên trong mang theo 7, 8 phân lười biếng. Cửa kẹt kẹt mở ra, mở cửa nam nhân oai mang phá khăn trùng đầu, quần cũng là phá, Sưởng Hoài đang đưa tay ở bên trong gãi ngứa. Là ngươi? Hứa Tiên. Nam tử nhìn thấy tại cố nan đắc bên người Hứa Tiên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dương An Toàn. Hứa Tiên nhận ra, nguyên lai hán tử kia chính là tại công đường cùng mình biện luận qua tam tài hội Dương An Toàn. Ngươi làm sao ở đây? Đây là nhà ta, ngươi cũng hỏi ta. Các ngươi những người này tới làm cái gì? Dương An Toàn xem cố nan đắc mặt sau mười mấy nha dịch từng người cầm xẻng sắt, cái quốc, nhất thời cảnh giác lên, họ Hứa, ngươi chẳng lẽ hận ta cáo lao bà ngươi, mang người đến đánh ta? Ta cho ngươi biết, Dương gia gia không phải là giò đại. Dương An Toàn, ngươi không lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc, ta ngày hôm nay không tìm ngươi phiền phức, là đến điền nhà ngươi giếng nước. Hứa Tiên tự giác lòng dạ thản dục vọng, hắn nói còn chưa dứt lời, Dương An Toàn thay đổi sắc mặt, ngươi còn nói ta là tiểu nhân, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến điền nhà ta giếng nước, còn nói không phải tìm đến ta phiền phức. Đừng để ý tới hắn, tiến bảo. Cố nan đắc biết cùng Dương An Toàn như thế giảng xuống chỉ có càng nói càng hồ đồ, tới đem Dương An Toàn chen chúc ở một bên, liền muốn ngạnh xông vào. Ai nha, ngươi dám chạm ta. Dương An Toàn vốn là tên lưu manh, sao có thể ăn này thiệt thòi, tiện tay chép lại cửa sau đỉnh cửa côn, chiếu cố nan đắc sau nào chính là một côn. Hứa Tiên cùng bọn nha dịch chưa kịp gọi ra, cố nan đắc là cái luyện gia tử, nghe được sau đầu ô phong thanh, về sớm thân bắt lấy hướng chính mình đánh xuống đỉnh cửa côn, thuận lợi một đoạn. Dương An Toàn cảm thấy dường như có ngàn quân lực đem gậy cướp đi, chính mình một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cho ta chôn. Cố nan đắc ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch cái quốc, cái sẻn chạy xuống dòng dòng, tảng đá, cũng đất một mạch hướng về trong giếng đẩy.
Dương An toàn thấy những người này thật sự điên bắt nguồn từ gia tỉnh, chính mình lại không có bản lĩnh ăn, liền chạy ra cửa, ngồi ở trên đường, cái một cái thổ một cái nước mũi hô to tiểu gọi lên, "Cứu mạng a, người đến a." Nha môn bổ đầu thay chó ngoại trai ra mặt, lấy việc công làm việc tư điển chôn giếng nước a. Cái này gọi là người sống thế nào, sáng tỏ trời đất, làm ra cái kia thương thiên hại lý việc đến. Dân chúng thường ngày liền đối nha dịch dọa dẫm vơ vét rất là bất mãn, ngày hôm nay thấy bọn nha dịch lại thành đàn kết hỏa đến điển chôn dân ra giếng nước, đều căm phẫn sục sôi, không lâu lắm tụ tập mấy trăm người. Phu cận láng giềng có không ít tam tài hội hội chúng, bọn họ nhìn thấy Dương An toàn trên đất náo đều tới hỏi. Dương An toàn thấy đến nhiều người càng là hăng hái, thêm mắm thêm muối khóc náo bổ đầu muốn lấp giếng bắt người, ta không sống. Nói xong cầm đầu gặp trở ngại rác, đụng phải dòng máu một mặt. Hội chúng bên trong rất nhiều đều là du côn vô lại, không sợ nhất đánh nhau ẩu đả, từng người chép lại côn đồng hòn đá, lấp lấy Dương An toàn ra cửa lớn muốn cùng quan diện lý luận. Cố Nan đắc tự nhiên không chịu yếu thế, mang theo bọn nha dịch cầm xiển sắt, cái quốc, liền muốn cùng tam hợp hội người xuống mái. Tránh ra tránh ra. Lỗ Thế Khai mang theo một đôi trấn phủ quân sĩ quân chia thành mở quần chúng vây xem chạy tới, trận này xung đột mới coi như không có đánh lên. Nhưng mà, Dương An toàn không chịu xong việc, cãi nhau muốn đi gặp quan, Lỗ Thế Khai bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ép xuống Cố Nan đắc, hứa tiên bọn người đi Lâm An phủ nhà. Phủ Doãn đại nhân đối Hứa Tiên ngu xuẩn không thay đổi vốn là không thích, hiện tại Cố Nan đắc không chỉ xem thật kỹ quản Hứa Tiên, trái lại tốt Hứa Tiên hồ đồ, làm ra như thế chuyện lớn, khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Phủ Doãn đại nhân kinh đường một vô một cái, Hứa Tiên bị phán giam cầm 3 ngày, Cố Nan đắc miễn đại bổ đầu chức vị, ở nhà tỉnh lại. Điền chôn giếng nước việc, liền như vậy sống chết mà bay. Chương 45, Vương Áp Ti dấu báo tàng thủy đồ Hứa tiểu quan lấp giếng tao rằm giữ, 6, dòng giá 2 ngày, Bạch Tố Trinh ở nhà lo lắng chờ Hứa Tiên tiêu tức. Tiểu tử ngốc này cũng không biết là người, cũng không biết nói chuyện, không chỉ không có thể nói phục phủ Doãn đại nhân tiếp nhận chính mình chủ trương, trái lại nhất thời kích động trêu ra lao ngục hai đường. Cậu Cố Nan đắc đến báo cáo tin tức này, một bên lắc đầu thở dài đi rồi, hắn cũng ăn Hứa Tiên liên lụy, bị đỉnh trước tỉnh lại. Bạch Tố Trinh muốn đi nha môn hỏi thăm, chỉ là tiểu thanh còn không có tỉnh lại, Pháp Hải lại ở trong nhà, chính mình ra ngoài có nhiều bất tiện, không thể làm gì khác hơn là chết các Hứa Tiên trở về. Mặt ủ mày cho Bạch Tố Trinh đi tới phòng ngủ thắp đèn, sau đó ngồi ở còn nằm tại dục vọng ngủ say tiểu thanh bên cạnh bảo vệ, vì nàng đổi khăn lông ướt, hoặc là cầm quạt tròn cho nàng quạt gió. Nàng hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ thật nhàm chán canh giữ tại bên giường, phán nàng nhanh lên tỉnh lại. Bóng đêm dần dần đè nén, náo động phố xá hoàn toàn vắng lặng, ánh đèn lần lượt tắt, bóng tối bao trùm toàn thành, mọi người dần vào mộng đẹp. Bạch Tố Trinh dựa vào bàn, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, một tay chống đỡ đầu, buồn ngủ từng làn kéo tới, nhiều lần đều là đầu suýt chút nữa đụng vào mặt bàn mới tỉnh lại. Khói đen, người đầu độc, cự nhân. Hôn mê tiểu thanh lại bắt đầu niệm này mấy cái từ. Tại nàng hôn mê 2 ngày này, chỉ cần nói, nhất định đều là này mấy cái từ, Bạch Tố Trinh sớm đều nghe thói quen, biết nàng niệm mấy lần khẳng định lại muốn mơ màng ngủ. Khói đen, người đầu độc, cự nhân. Khói đen, người đầu độc, cự nhân. Tới tới lui lui niệm mấy lần, đột nhiên, tiểu thanh trợn to hai mắt, nhìn thẩn thờ nhìn xa nhà, toàn thân run rẩy. Bạch Tố Trinh đang không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nằm tại dục vọng tiểu thanh thân thể bình phù đến không trung, sau đó từ cửa sổ tăng một thoáng bay ra. Tiểu thanh bay đến ngoài cửa sổ sau, thẳng tắp bay lên trên thang, bảo an đường rất nhanh trở nên chỉ có phấn hộp to nhỏ. Nàng một cái vươn mình tọa trên không trung, nhìn đèn đóm tản tạ Lâm An Thành, trên không gió mát để đầu góc của nàng lập tức tỉnh táo. Lâm An Thành khắp nơi đều bay lên màu đen khói mai, trong không khí hồi dục vọng người đầu độc gầm rú cùng mọi người rên rỉ, nàng che lỗ tai, muốn đem thanh âm này ngăn cách mở, không cho chúng tiến vào đầu góc của chính mình. Sự tình không ổn. Tối hôm nay yêu khí nồng độ so ban ngày nặng gấp 10 lần. Lời nói như vậy, lời nói như vậy, những sơ kỳ người lây sẽ ra tốc biến thành người đầu độc. Tiểu Thanh nghe được bên cạnh là Bạch Tố Trinh âm thanh. Nàng tả hữu vừa nhìn, Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải chẳng biết lúc nào cũng bay đến không trung, đang kinh ngạc nhìn xuống Lâm An Thành đột biến. Xem ra, nhà ta quan nhân điển chôn giếng nước việc nhất định không thuận, sự tình phát triển quá nhanh, nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho phủ Doãn đại nhân, lập tức phát động quân dân cách ly tình hình bệnh dịch bạo phát khu vực, phía dưới chỉ sợ có đại chiến. Sự tình khẩn cấp, đáng tiếc nhà ta quan nhân người nhỏ, lời nhẹ, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nếu như phủ Doãn đại nhân vẫn là hững hờ không chịu làm chuẩn bị, chỉ sợ toàn bộ Lâm An Thành đô phải gặp đến độc hại. Ta đi, Vân Tăng tại phủ Doãn đại nhân trước mặt vẫn tính có mấy phần mặt. Dứt lời, Pháp Hải hướng về phía Lâm An phủ nhà phương hướng nhanh chóng bay đi, lưu lại Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn cấp tốc chuyển biến xấu Lâm An Thành. Tối hôm đó, Hứa Tiên bị sớm phong thích, hắn từ trong ngục giam đi ra, nhìn thấy Cố Nan đắc cùng Lỗ Thế Khai đang cho khẩn cấp triệu tập nha dịch, trấn phủ quân sĩ binh cùng với các dân binh phân phát vũ khí, toàn bộ Lâm An phủ nhà rơi vào hỗn loạn, tay nâng trong nháy mắt đã biến thành đại binh doanh. Họ, 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 Hứa Tiên nghe được bốn phương tám hướng vang vọng trời đêm người đầu độc tiếng kêu to, bọn họ hiện tại tựa hồ ở khắp mọi nơi, đang từ Lâm An Thành các góc nô ra. Bọn họ tại một cái nào đó đầu phố hội tụ thành nhân lưu, từ mười mà bách, từ bách mà ngàn, kéo thưa thất đội hình, lung tung không có mục đích hướng về ngủ say quảng trường đi tới. Người cùng người đầu độc chiến tranh, bởi tại rất nhiều người có ý định hoặc vô ý không làm, không thể tránh khỏi phát sinh. Chương 46, chiến ngõ phố Lâm An phủ ác chiến bảy gian mưu tiên thảo xã hạ độc, 1, Lâm An Thành bố cục, cùng nơi khác hơi có sự khác biệt. Nó không phải kinh thành loại kia hành bình thụ thẳng thắn bản cờ dạng bố cục. Thành phố này đường phố cùng nhà ốc dựa theo cư dân cá nhân gần, thích làm gì thì làm kiến tạo, nhà ốc có cao lại thấp, đường phố có chiều rộng hẹp, hẻm nhỏ có chỉ có thể vào không thể ra, có hai con lối thẳng, có một cái lối vào thêm cái xuất khẩu,
nói chung chỉ có ngươi như không tới, không có bọn họ làm không ra. Như thế hỏng bét địa lý, cho quan phủ chế tạo chướng ngại trên đường phong tỏa đường phố tạo thành rất ma túy phiền. Bị chiêu mộ đến các dân binh bỏ ra tốt thời gian nửa ngày, mới dùng cự ngựa cùng thô cây gậy trúc, tảng đá dựng ra cũng không kiên cố công sự, cái này bị tính toán ra đến khu vực mấy cái xuất khẩu đều dùng như thế công sự bế tắc trụ, số lượng đông đảo, vũ trang đồ súng kíp, cung tên cùng trường thương, yêu đao nha dịch, trấn phủ quân, dân binh bị sắp xếp tại đây chút xuất khẩu thủ vệ. Phu cận cùng trong phòng quần chúng đều bị sơ tán, tương đối cao kiến trúc trên đỉnh đều nằm út sấp quan sát đo đạc tiêu, đám này quan sát đo đạc đều là do tay chân linh hoạt, ánh mắt cực kỳ tốt dân binh đảm nhiệm, bọn họ đều phối phát ra cái còi, một khi phát hiện tình huống ngoài ý muốn, liền lập tức tiếng còi báo động. Bị phong tỏa khu vực bên trong đủ loại cao to du cây bóng tối bao phủ quan sát tiêu nằm út sấp nóc nhà, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp, dây đặc chát chát lá cây chiếu đang quan sát tiêu trên thân, hiện ra loang lổ điểm điểm màu vàng nóng hình thái. Tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí trốn ở công sự sau, tên dương tại cung trên, trường thương dựng đứng lên. Đồ súng kiếp đều nhét vào tốt viên đạn cùng hỏa dược, thiêu đốt ngòi lửa xì xì vang liều lĩnh khói trắng, 20, 30 đạo bạch khói thẳng tắp hướng lên trên tung bay, trong không khí tỏa ra thiêu đốt lưu lại mùi khét. Một trận gió nhẹ thổi qua, du cây mềm nhẹ đầu cành bị thổi làm loạn hoảng, lá cây cùng lá cây tướng ma sát, phát sinh sột soạt âm thanh. Đầu tiên là quan sát tiếu đỉnh đầu du cây phát sinh sột soạt âm thanh, theo gió hướng trong ngõ hẻm thổi đi, trong ngõ hẻm du cây từng tầng bị gió thổi phất, dồn dập phát sinh sột soạt âm thanh, dường như du cây môn tại cùng đều lên hoan hô. Xa 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 gió ngừng, du ngọn cây đầu không tiếp tục lay động. Dù lá cây tiếng ma sắt còn đang vang lên, từ gần cùng xa càng ngày càng nhẹ, không lâu lại từ xa đến gần trở về, âm thanh gấp gáp phức tạp. Quan sát tiếu rất nhanh sẽ cảnh giác phát hiện, này sột soạt thanh cũng không phải dù lá cây ma sắt âm thanh. Hắn tại nóc nhà đứng lên trước nửa người, tay đắp mái che nắng híp mắt lại xem xét tỉ mỉ. Dần dần, con mắt của hắn trở to, tay phải không tự giác bắt lấy ngực mang theo cái còi. Đô, 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 quan sát tiếu liều mạng mà thổi bay cái còi, sắc bén tiếng còi gây nên đem công sự bế tắc đến tràn đầy đám người cảnh giác. Bất luận làm quan vẫn là nha dịch, binh sĩ, dân binh, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nóc nhà quan sát tiếu đem đình chỉ tiếng còi, lớn tiếng gọi, đến rồi. Phía dưới phụ trách chỉ huy giáo úy lớn tiếng hỏi, có bao nhiêu? Không thể đếm hết được, khẳng định hơn trăm. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng công sự đối diện đường phố. Xa 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 hỗn độn âm thanh càng ngày càng gần, một cái thật dài bóng đen dẫn đầu xuất hiện tại mấy trăm thước bên ngoài góc đường. Bóng đen chậm rãi chuyển đi ra, là cái vóc người cũng không cao lớn nữ nhân, nàng cúi đầu, quần áo nhiều chỗ bị lôi kéo ra liệm xiển vải vụn điều lung tung mang theo, từ quần áo phá động lộ ra thân thể, đều là hiện ra khủng bố màu xanh lục. Nàng đi tới tâm đường, chậm rãi chuyển hướng công sự đang đối diện, đống nhiên ngẩng đầu, nàng tóc luồn ngang, sắc mặt cũng đã biến thành màu xanh đậm, đang xem nói người đối diện môn, đột nhiên không rõ vì sao nhe răng mỉm cười, khỏe miệng chảy ra màu vàng dục vọng. Má ơi, là muốn đánh món đồ này sao? Dọa chết ta rồi. Sao bốc thăm liền đánh vào ta? Thực sự là thối lắm đều đập gót chân a. Một cái đầu thứ nhìn thấy người đầu độc dân binh sợ đến gào lên, dẫn đến cái khác dân binh cũng xì xào bàn tán, phát sinh nhát gan âm thanh, thương trận nhất thời hoảng chuyển động. Không cho châu đầu ghé thai, cố gắng nghe lệnh lệnh, nếu không roi hầu hạ. Đốc chiến giáo úy thấy dân binh bắt đầu dao động, tranh thủ thời gian vung vẩy trong tay roi, ra lệnh cho bọn họ im miệng, ổn định quân tâm. Nữ nhân đứng ở tâm đường toét miệng cười, sau lưng chuyển đi ra hơn trăm tên người đầu độc, những người này trẻ có già có, xếp thành tản mạn đội hình, hướng về công sự tung tóe đi tới. Giáo úy trong tay roi cao cao nâng hướng không trung, trong miệng hô, cùng tiễn thủ, dự bị. Tay cầm cung tên cung tiễn thủ mở ra cung, ba ngón tay bắt lấy đuôi tên đặt lên trên dây cung, dùng sức kéo dài, mũi tên ngượng hướng thiên. Giáo úy nắm roi tay cao cao giơ, con mắt nhìn chậm đi tới người đầu độc đội ngũ. Trong tay hắn nắm suất mồ hôi, nhưng dù là không chịu đem roi thả xuống, cung tiễn thủ môn bệnh thai lên chờ đợi giáo úy mệnh lệnh, hai tay dùng sức lôi kéo cung không lúc đích, để khoác lên cung trên mũi tên tận lực duy trì lớn nhất sức lực. Thả. Giáo úy rốt cuộc phát sinh này mọi người chờ mong âm thanh, roi ngựa mạnh mẽ hạ xuống. Cung tiễn thủ môn tay phải cùng nhau tung ra, mấy chục con tên bay về phía không trung, sau đó dường như bị mặt trời nuốt chửng giống như biến mất ở chói mắt ánh mặt trời bên trong. Chiến trường xuất hiện tạm thời yên tĩnh, người đầu độc môn còn tại đi tới, một lát sau, biến mất ở ánh mặt trời bên trong mũi tên, từ trên xuống dưới như sau mưa giống như hạ xuống. Rất nhiều người đầu độc chúng tên ngã sắp xuống, cũng hạ độc hóa người ngăn chặn đường, tiến lên đội ngũ dừng lại. Nhưng rất nhanh, những cũng hạ độc hóa người lại từ từ đứng lên, trên người bọn họ không đồng vị trí mang theo tên. Mọi người nhìn thấy đi ở trước nhất người phụ nữ kia cũng là người chúng tên một trong, nàng mắt trái bị tên bắn mù, chảy ra màu xanh đục huyết, trên thân cũng chúng ba, bốn tên bắn đến mức rất sâu, có đã không có đến mũi tên, nhưng nàng giống như không đáng kể dáng vẻ, đứng lên sau tiếp tục tiến lên. Bắn, xạ kích, tiếp theo xạ kích, đừng có ngừng. Giáo úy thấy cung tiễn thủ môn kinh ngạc đến đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm, tranh thủ thời gian ra lệnh. Cung tiễn thủ môn như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lại là một vòng cung tên bắn ra, mưa tên lần thứ hai rơi vào người đầu độc quần bên trong, lại là mấy người ngã xuống. Người phụ nữ kia lần này lại bị bắn ngã, lần này đầu của nàng trúng ba mũi tên bắn đến mức rất sâu, mũi tên từ bốn phía lộ ra. Lúc này nàng không có lại đứng lên, bị mũi tên vững vàng đóng ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Thấy không, chỉ cần bắn đầu, chỉ cần bắn đầu, người đầu độc cũng là có thể bắn chết, đừng có ngừng, bắn cho ta. Lại là mấy vòng cung tên, người đầu độc có ngã xuống rất nhanh lại đứng lên, có chút thì cũng lại không đứng lên nổi. Nhìn người đầu độc đội ngũ đến gần rồi, giáo úy mệnh lệnh đổ súng kiếp đội tiến lên, đem đổ súng kiếp gác ở công sự trên xạ kích.
Phù 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 phù, đột súng kiếp xạ kích âm thanh liên tiếp, chấn động đến mức trên nóc nhà quan sát tiếu hầu như muốn rơi xuống. Chỉ chế hình tròn viên đạn tại thuốc nổ đen tiêu đốt sau sản sinh lực bộc phát thúc đẩy hạ, từ đột súng kiếp dài nhỏ nòng súng bên trong bị đẩy ra, mạnh mẽ lực đẩy sản sinh lực đàn hồi, đem chấn phủ quân các binh sĩ vai đỉnh đến đau đớn. Mang lửa cùng nhiệt khí chỉ đạn so cung tên uy lực lớn nhiều, chỉ cần đánh tới người đầu độc trên đầu chính là cái hang lớn, bắn tóe ra lượng lớn màu xanh lục độc huyết. Đáng tiếc, đột súng kiếp cũng có khuyết điểm, trang đạn quá chậm, xạ kích lại không chính xác, viên đạn sẽ bay loạn, tầm bắn còn gần, chỉ có tại người đầu độc cách đến mức rất gần mới có thể đi vào hành xạ kích. Chương 47, chiến ngõ phố Lâm An phủ ác chiến bảy gian lưu tiên thảo xã hạ độc 2, cung tên cùng đổ súng tiếp luân phiên xạ kích, để người đầu độc ngã xuống một đám lớn, nhưng bọn họ người thực sự quá nhiều, hơn nữa không biết sợ hãi cùng lùi về sau, tất cả mọi người đều ở không biết mệt mỏi cùng đau đớn đi tới. Trường thương đẩy lên, giáo úy trong tay roi ngựa lần thứ hai hạ xuống, tay cầm trường thương dân binh cùng bọn nha dịch vọt tới công sự trước, thay ra tay cầm đổ súng tiếp hát nha binh. Trong tay bọn họ trường thương dùng một trượng hai thước thô cây gậy trúc làm cán thương, phía trước chặt chẽ vững vàng buộc thiết chế đầu thương. Mấy chục người xếp thành ba đội cầm ngang như thế trường thương có thể hữu hiệu ngăn chặn toàn bộ đầu hẻm, bọn họ không cần cái gì võ nghệ, chỉ cần như thế cầm ngang đi tới là tốt rồi, dùng trường thương đem người đầu độc đứng vững, để bọn họ không cách nào đến gần. Tất cả mọi người đều thét to lẫn nhau đánh bạo, liều mạng dùng trường thương về phía trước loạn đâm, tại nhân hòa người đầu độc trong đó tạo thành như chăn như vậy trường thương trận, người đầu độc đi tới bị thoáng trì trệ. Chấn phủ quân nhân cơ hội lắp đạn xong, sau đó phủ 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 lại là một vòng sát kích, viên đạn từ thương trận trong khe hở bắn ra, đem phía trước nhất người đầu độc đầu đánh nổ. Cung tiễn thủ môn cũng lần thứ hai lấy đường A-Gia buôn xạ kích, tuy rằng rất khó bắn chết người đầu độc, chí ít có thể mang bọn họ bắn ngã, phá hoại đội hình của bọn họ. Người đầu độc hành động chậm chậm, nhưng khí lực là rất lớn, lại không sợ sinh tử, trường thương xuyên ở trên người cũng không có thể làm bọn hắn bị thương, ngược lại sẽ bị bọn họ bắt lấy cán thương bẻ gây. Có người đầu độc bắt lấy cán thương cũng không bẻ gây, mà là hướng lên trên giơ lên, có chút ý đồ từ người đầu độc trong tay đoạt lại trường thương người, bởi không chịu buông tay mà bị cao cao giơ lên không trung, sau đó rơi xuống người đầu độc bên trong, tiêu thảm thiết bị người đầu độc môn đánh gục cầm nhấm. Mặc dù như thế, Song Phương vẫn là chiến thành vừa vào lùi lại đánh rằng co tình thế, hơn nữa tổng mà nói, tình thế là đối quan binh có lợi. Đánh, cho ta cố gắng đánh, chúng ta nhanh thắng. Chỉ huy giáo úy tựa hồ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Họ không cách nào đột phá trận hình người đầu độc môn, đột nhiên cùng kêu lên thét dài lên, tiếng kêu kia làm người sợn cả tóc gáy, phía trước nhất trường thương thủ sợ đến tay đều run rẩy lên. Gào gào gào, không lâu, ngõ nhỏ nơi sâu xa chuyển đến đáp lại tiếng gào. Đón lấy, một tảng đá lớn như bị phao thạch cơn ném đầu, gào thét từ rất xa địa phương phi tới. Sắp xếp dày đặc bọn quan binh đều bị dọa sợ, đồng thời ngửa đầu nhìn phi tới đá tảng, mắt thấy tảng đá bóng tối đem bọn họ che khuất, vừa nhớ không nổi đào tẩu, cũng bởi đội hình quá dày đặc không thể chạy trốn. Tảng đá hạ xuống, trong nháy mắt đập chết đập thương mười mấy người, mọi người trận hình nhất thời hỗn loạn lên. Gào gào gào, lại là một tiếng giống to, khối thứ hai đá tảng gào thét phi tới, sau đó đùng một tiếng rơi vào đoàn người, lần thứ hai đập chết tốt mấy người. Quan binh tinh thần triệt để tan vỡ, tại đội vĩ người có ném vũ khí, bắt đầu chạy trốn, trận hình đại loạn. Người đầu độc nhân cơ hội đột phá thương trận, có người còn có thể cầm lấy đao tự vệ, có người thì triệt để mất đi chống lại ý thức, ôm đầu bị người đầu độc ngã nhào xuống đất gặp cắn. Cái kia giáo úy còn muốn ngăn lại chạy tán loạn, tổ chức hữu hiệu phản kích, ba bốn người đầu độc đem hắn ôm lấy, không đầu không đuôi cắn xuống đến. Giáo úy kêu thảm thiết kêu cứu, nhưng mà lúc này đã không thể có người tới cứu hắn, tiếng kêu của hắn từng bước yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nằm nhoài trên nóc nhà quan sát tiếu mắt thấy chiến đấu toàn quá trình, mắt thấy quan binh từ bắt đầu trưởng không thế cục, đến sau hoàn toàn tan tác, người đầu độc đột phá bao vây, tiến vào chưa bị đầu độc nội thành. Cái này quan sát tiếu trầm thấp túi người xuống, sợ bị người đầu độc môn phát hiện, cũng còn tốt đám này bụng về ra hỏa không biết bỏ tưởng, chỉ cần để bọn họ qua đi thì có thể an toàn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có bực bội phun đến trên người mình, đi kèm phun khí còn có tương tự thở hồng hộc hừ hừ thanh. Quan sát tiếu chậm rãi quay đầu, nhìn thấy có Trương Cự Đại khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt này có tới tủ quần áo lớn, trên mặt tựa hồ bao trùm màu nâu đen tảng đá, mũi trở lên lộ tại nóc nhà trở lên, phía dưới thân thể cũng biết cũng tương đương to lớn. Xem ra, vừa bước tảng đá chính là người khổng lồ này. Ai nha, quan sát tiếu đứng lên liền muốn chạy, ý đồ chạy trốn tới cái khác trên nóc nhà. Cự nhân đưa tay phải ra, vượt qua toàn bộ nóc nhà, ung dung nắm lên quan sát tiếu, chăm chú tỉ mỉ, sau đó mở ra to lớn miệng, quan sát tiếu kêu thảm thiết biến mất ở hai hàng sắc bén răng vàng bên trong. Lâm An phủ nha cửa lớn đóng chặt, chỉ cầm lái cửa hông, cửa trong động lũy mãn bao cát, có thật nhiều nha dịch cùng hắc y binh sĩ tại cảnh giác quan sát trên đường cái tình huống. Trên thực tế, trên đường cái cũng không có nhiều người, từ khi phủ nha tuyên bố toàn thành tiến vào tình trạng khẩn cấp sau, mọi người đa số trốn ở nhà, cửa hàng cũng đóng cửa ngừng kinh doanh. Có can đảm ở trên đường đi người rất ít ỏi, hơn nữa nhiều là nha dịch cùng dân binh. Phủ nha đại sảnh bị cải tạo thành bộ chỉ huy, dựa vào tường bày 20 mấy tấm bản, trên bàn đều bày đặt bài viết do phụ trách công tác, rất nhiều thư lại đang múa bút thành văn sao chép chỉ lệnh giao cho chờ đợi lính liên lạc, hoặc là đem mới được tình báo lập tức lớn tiếng thông cáo. Tại đại sảnh chính giữa, bày một tấm dù sao như 12 tấm bản vuông hợp lại to nhỏ tấm ván gỗ, tấm ván gỗ trên dùng sắt cùng những tài liệu khác làm ra Lâm An thành 8 cái khu mô hình sa bàn, nhà ốc, quan thiết, cửa hàng, dòng sông, ngọn núi đều làm được cực kỳ hợp quy tắc chân thật, như cùng là đem chân thật Lâm An thành trực tiếp thu nhỏ lại bỏ vào đến như thế. Sa bàn trên xuyên cờ đỏ khu vực là cảm hóa khu, màu xanh lam tiểu mục nhân đại biểu từ phủ nha phái ra đi trấn áp mỗi cái bộ đội. Có thể trực quan nhìn ra, Sa bàn trên đã có thêm cái quảng trường bị xuyên vào cờ đỏ, hơn trăm cái màu xanh lam tiểu một nhân tại đây chút xuyên cờ đỏ khu vực phụ cận vây chặt. Sa bàn bên đứng 5-6 cái phụ trách sa bàn suy diễn nha dịch, cầm trong tay thật dài gậy gỗ, căn cứ tình báo đem màu xanh lam tiểu một nhân từ nơi này đẩy tới đó, hoặc là lại nơi nào xuyên vào cờ đỏ. Lâm An phủ hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đưa tay một bên có thể vận dụng bộ đội cùng dân binh đều phái ra đi, xây dựng công sự, vây chặt kết bè kết lũ người đầu độc. Ngựa trắng hạng ngăn chặn người đầu độc công kích, Nghiêm quan hạng cũng ngăn chặn. Đinh nha hạng ta hình vông thế chiếm ưu. Phương Tỉnh làm phương diện đang chống cự, thả ra khói báo động báo nguy, yêu cầu chi viện. Để gần nhất 23 đoàn luyện lập tức gấp rút tiếp viện, phương hướng của bọn họ chưa xuất hiện người đầu độc, lưu lại số ít người giám thị là tốt rồi. 15 khuê hạng 19 đoàn luyện diệt sạch. Sát viện trước hạng xuất hiện cự nhân, 32 đoàn luyện rơi vào khẩu chiến. Phái dung trời lôi bộ đội công kích cự nhân. Các thư lại mỗi thu được một cái tiền tuyến tin tức mới, liền còn lớn tiếng hơn gọi ra, vài tên nha dịch tay cầm cây gỗ thúc đẩy người tí hon màu xanh lam hoặc xuyên cờ đỏ nhỏ, căn cứ các thư lại đưa tin tiền tuyến tình hình thay đổi xa bản trên tình thế. Từ xa bản trên có thể thấy được, thành 8 khu đã có 2 cái khu hoàn toàn luân hãm, 3 cái khu xuất hiện xuyên cờ đỏ người đầu độc khu cách ly, chỉ có dựa vào gần phủ nha 3 cái khu vẫn còn không động tĩnh. Chương 48, chiến ngõ phố Lâm An phủ ác chiến bảy gian mưu tiên thảo xã hạ độc, 3, tại các thư lại hét to đưa tin quân tình ầm ĩ bên trong. Phủ Doãn đại nhân ngồi ở xa bàn trước trên ghế thái sư, trên mặt không chút biểu tình. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hay là cái gì đều không đang suy nghĩ. Cố Bổ Đầu đây, Cố Bổ Đầu ở nơi nào? Lô Thế Khai hướng về phụ trách suy diễn xa bàn nhà dịch quát, hiện tại đang cùng thứ ba dung trời lôi tiểu đội chi viện sát viện trước hạng. Cha được Cố Nan đắc hướng đi nha dịch, dùng gậy gỗ chỉ xuống một cái màu xanh lam bộ đội, chi bộ đội này đại biểu chính là thứ ba dung trời lôi tiểu đội. Đại nhân không cần phải lo lắng, đứng ở phủ Doãn bên cạnh Vương Áp Ti nhẹ giọng nói, hiện tại ta phương động biến toàn bộ sức mạnh, cần phải có thể ngăn cản trụ người đầu độc. Phủ Doãn đại nhân gật gù, lại lắc đầu, miệng động nửa ngày mới nói ra một câu nói, Nam Cực Tiên ông làm hại ta à? Phủ Doãn đại nhân, ngài nói cái gì? Vương Áp Ti thấy Phủ Doãn nói chuyện, tranh thủ thời gian tập hợp lại đây hỏi. Nam Cực Tiên ông láo thất phu này. Phủ Doãn đại nhân gấp gáp thở hổn hển, hai cái tay tại trên đầu gối nắm thành quả đấm, bây giờ tình thế đến dáng dấp như vậy, đều là lao thất phu này tạo thành, đều là lao thất phu này tạo thành. Phủ Doãn đại nhân thường ngày tính khí hiền hòa, có thể có cái lớn nhất tật, chính là một khi xảy ra vấn đề, hắn chưa bao giờ sẽ tự mình tỉnh lại, mà là cho rằng đều là người khác sai. Lần này đầu độc tình hình bệnh dịch từ ban đầu truyền nhiễm đến hiện tại rất nhiều cư dân cảm hóa trở thành người đầu độc, nghiên cứu nguyên nhân kỳ thực lớn nhất trách nhiệm giả là chính hắn. Phủ Doãn đại nhân có rất nhiều thứ cơ hội để tình hình bệnh dịch bình phục, mỗi lần đều bị hắn nhẹ nhàng nhấn hạ, cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay chuyện lớn hóa nhỏ. Quá độ tín nhiệm Nam Cực Tiên ông, không nghe người bên ngoài khuyên bảo, đặc biệt xem thường hứa tiên hiến kế, để thời gian quý giá một chút trôi qua. Bây giờ, đầu độc tình hình bệnh dịch đã không còn là một hồi tình hình bệnh dịch, mà là một cuộc chiến tranh, hắn chẳng lẽ không nên gánh chịu lớn nhất trách nhiệm sao? Không, ung dung cơ chí phủ Doãn đại nhân không thể phạm này như thế sai lầm, cái kia sai lầm nhất định phải có người gánh chịu, mặc dù phủ Doãn đại nhân biết là chính mình sai lầm, hắn cũng không thể thừa nhận, đây là quan trường quy củ, sai lầm nhất định phải là người khác. Tịch biên, cho ta tịch biên Nam Cực Tiên ông tiền đường Nam Cực Tiên thảo xã. Phủ Doãn đại nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Sát viện trước hạng tình hình trận chiến dị thường kịch liệt, người đầu độc hầu như đột phá quan binh tổ chức ra phòng ngự, còn người sống tại không ngừng lùi lại. So hai tầng nhà lầu còn cao hơn rất nhiều cự nhân, đang cầm lấy mấy cái tay cầm trường thương dân binh hướng về trên trời bước. Các dân binh kêu thảm thiết bay lên trời, sau đó tầng tầng rơi xuống rơi sống dở chết dở, bị nào lên người đầu độc tươi sống cắn chết. Mèo, mèo, hai viên đen thui lủi viên vô cùng đại cầu, dùng đuôi khói ở trên bầu trời họa ra hai vệt màu trắng đường vòng cung, kéo hướng về cự nhân phi tới. Cự nhân né tránh không kịp, một viên đập đến trên mặt hắn, một viên đập đến ngực hắn. Đại cầu là sinh làm bằng thép, đập đến cự nhân ngực trong nháy mắt, đột nhiên phát sinh cự vụ nổ lớn, cũng phun ra màu trắng bụi mù, đem cự nhân toàn thân đều che khuất. Ngã xuống đất cự nhân chậm rãi lại bò lên, nhưng nhìn ra được, trước đòn đánh này khá là nghiêm trọng. Hắn ngực cùng bộ mặt đều bị nghiêm trọng vết bỏng. Ra bộ đạn. Cố Nan đắc lớn tiếng đối thao túng xét đánh pháo pháo binh phát sinh chỉ thị. Một tên pháo thuật sĩ nô ra ngón cái quay về tự nhân, chỉ một chút nhắm một mắt chỉ huy những binh lính khác điều chỉnh ụ súng cũng trang đạn. Cái gọi là xét đánh pháo, kỳ thực là hạ trang bánh xe máy bắn đá, to lớn một cánh tay ngắn một con là 10 sợi dây thừng, từ 10 tên lính dẫn dắt, trường một con buộc vào bì đâu, dùng để chứa đạn. Máy bắn đá phóng ra chấn động mạnh thiên lôi là từ hai cái hình nửa vòng tròn gang sắt tạo thành biến cầu, bên trong chứa cháy thuốc, đoạn sắt cùng đôi sống, tại nhen nhóm ngòi lửa sau bắn ra liền sẽ phát sinh cự vụ nổ lớn sát thương. Các pháo binh gian nan từ vận đạn pháo trên xe ngựa khiên xuống hình tròn đạn tháo, mặc lên bị đâu, nhen nhóm ngòi lửa. Pháo thuật sĩ ra lệnh một tiếng, hai đài tích lịch xa đồng thời bị dẫn dắt phát động, hai viên chấn động mạnh thiên lôi bay về phía vừa ngồi lên cự nhân, thiết cầu lần thứ hai phát sinh cự vụ nổ lớn, vành trướng hỏa dược rầm rầm hai tiếng, đem đoạn sắt nổ thành đâu đâu cũng có. Cự thân thể người bên trong cắm đầy đoạn sắt, phun ra vôi thiêu đốt vết thương của hắn, phát sinh xì xì thanh, da thịt đốt cháy khét mùi khó ngửi rất nhanh cũng truyền tới. Cự nhân đùng một tiếng ngã xuống, cũng lại không có đứng lên, xem ra lúc này thật sự bị giết chết. Nhìn thấy cự nhân bị đánh đổ, vốn là bắt đầu tháo chạy quan binh ổn định trận tuyến, đại gia phát sinh ồ hoan hô, sau đó thu dọn đội hình đối người đầu độc khởi xướng phản kích. Gào, 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 ba tên cự nhân ở phía xa nhà mặt sau xuất hiện, đại khái là bị đánh đổ cự nhân triệu hoán bọn họ đến. Những người khổng lồ lắc nửa người trên, hướng bên này đi tới. Lúc này liền thao túng tích lịch xa các pháo binh cũng hoảng hốt, một cái cự nhân đã như vậy khó đánh,
huống hồ một thoáng lại xuất hiện ba cái.
Không nên hốt hoảng.
Tiến công,
tiến công.
Cố Nan đắc ổn bình tĩnh lại tâm thần, mệnh lệnh pháo binh không thể hoang mang, lập tức khởi xướng phản kích. Đột nhiên, hai tia sáng các pháo binh đỉnh đầu bay qua, mang theo phong hất bay rất nhiều người đỉnh đầu chăn mũ, bay lưng trông cậy vào đối diện trên nóc nhà, hóa thành hai người phụ nữ răng rớp. Bạch y nữ nhân hơi lớn, thanh y nữ nhân ít hơn, xem hóa trang như là chủ tớ hai người. Tiểu Thanh, những người đầu độc giao cho ngươi, ta đi đối phó này ba cái đại. Dứt lời, cô gái mặc áo trắng hóa thành một tia sáng trắng, tại mấy cái nhà trên đỉnh qua lại nhảy lên tạt qua, tới gần những người khổng lồ. Bên này, Tiểu Thanh rút ra bảo kiếm, như con quay giống như xoay tròn lên, nhân hỏa kiếm đều hóa thành một đoàn màu xanh gió xoáy, hướng về người đầu độc cuốn tới. Bị này trận gió xoáy quyển đến người đầu độc, có bị chém đứt tay chân, có bị chém ngang hông, có bị tước phi đầu lâu. Không có không lâu sau, liền đem còn sót lại người đầu độc đều xử lý sạch sẽ. Tiểu Thanh thu rồi phong thế, đưa tay bảo kiếm hướng bên cạnh bùng một cái, quăng đi mặt trên màu xanh lục độc huyết, cũng không để ý tới những vẫn còn đang sợ hãi bên trong quan binh, hướng về cô gái mặc áo trắng nhìn sang. Cô gái mặc áo trắng tự nhiên là Bạch Tố Trình, nàng nhảy mấy lần liền bay đến ba cái cự nhân bên cạnh trên nóc nhà. Người thứ nhất cự nhân nhìn thấy có nhân loại nhảy đến trước mặt, đưa tay tiện tới nắm chắc, Bạch Tố Trinh linh hoạt tránh ra, nhảy đến đối diện mái nhà. Người thứ hai cự nhân gào một tiếng, hai tay tướng nắm thành quyền, nâng quá mức đỉnh mạnh mẽ nện xuống đến, Bạch Tố Trinh lần thứ hai nhảy lên, bị đập trúng nhà ốc xà nhà bẻ gãy, ốc ngói đầy trời bay loạn, bất kham áp lực nặng nề a vách tường hướng về nội bộ lún vào đi. Cái thứ ba cự nhân nô ra song trường, hướng về bay trên không trung Bạch Tố Trinh đập lại đây, Bạch Tố Trinh lăng không sau phiên né tránh, cự nhân song trường đập cùng nhau, phát sinh đinh thái nhức óc đùng thanh. Trên mặt đất người đều ngửa đầu ngốc nhìn Bạch Tố Trinh cùng ba cái cự nhân chiến đấu. Bạch Tố Trinh tốc độ nhanh đến không thấy rõ, chỉ thấy một cái luyện không vòng quanh ba cái cự nhân qua lại xoay tròn, tìm tới cơ hội liền công kích một thoáng, những người khổng lồ mất không khí lực, nhưng đánh không tới người, tức giận đến gào gào thẳng thắn gào. Nay cảnh tượng rất giống hải tử chơi chống bỏi, mang theo dây thừng cổ truy vòng quanh cổ diện bay tới bay lui, đem cổ diện đánh cho thùng thùng vang, cổ diện chính là không có cách nào đem cổ truy lưu lại. Chương 49, chiến ngõ phố Lâm An phủ ác chiến bảy gian nhu tiên thảo xã hạ độc, 4. Xem đem cự nhân sức mạnh tiêu hao sai không được, Bạch Nương Tử lúc này mới hướng về Cố Nan đắc bọn người bên này bay đến, phẫn nộ cự nhân sau đó đi sát đằng sau. "Cậu, các ngươi còn có bao nhiêu đại trấn tiên lôi?" Bạch Tố Trinh bay đến Cố Nan đắc trước mặt hỏi. Cố Nan đắc tranh thủ thời gian kiểm kê trên xe còn lại trấn tiên lôi, còn có chừng 20 viên. "Đầy đủ, ta mượn dùng một chút." Dứt lời, Bạch Tố Trinh bấy tay, chừng 20 viên nặng đến 50, 60 cân đại trấn tiên lôi bỗng dưng bay lên đến. "Các ngươi đều đem lỗ hai lấp kín." Nói xong, Bạch Tố Trinh đón những người khổng lồ bay qua. Hơn 20 cái đại trấn thiên lôi tại bên người nàng đồng thời bay qua. Nhìn khoảng cách gần đủ rồi, Bạch Tố Trinh lại bay lên trên đỉnh ở giữa trời cao, đại thiết cầu cũng đều đi theo dừng lại, nàng ở trên cao nhìn xuống tính toán những người khổng lồ dần dần đi tới đang phía dưới, tay phải nâng quá mức đỉnh vỗ tay cái độ, đỉnh trên không trung đại trấn thiên lôi lập tức đồng thời bị nhen lửa, sau đó như là rất nhiều đồng thời xé đứt tuyến thùng nước, cùng nhau rơi xuống đi. Đại trấn thiên lôi tâm tích đến cự nhân khuôn mặt vị trí, đồng thời phát sinh nổ tung. Hơn 20 cái đại trấn thiên lôi đồng thời nổ tung tạo thành to lớn sóng xung kích, lấy cự nhân là tâm, đem phụ cận nóc nhà toàn bộ hất bay, mái ngói dường như trang giấy trên không trung bay lượn. Đáng sợ tiếng nổ mạnh xa tới mấy dặm bên ngoài đều có thể nghe được, Cố Nan đắc bọn người dùng ngón tay lấp lấy lỗ thai ngồi xổm trên mặt đất, cảm đến đại địa rung động kịch liệt rất lâu, nổ vang cho dù lấp lấy lỗ thai cũng chấn động đến mức não nhân thẳng thắn đau. Ba cái cự nhân bị xích nổ tung nổ thành máu thịt tung tóe, màu xanh lục độc mưa máu hạ xuống sắp tới một phút. Không biết qua bao lâu, Cố Nan đắc ù thai cùng choáng váng mới kết thúc, hắn chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh cũng chậm rãi rơi xuống trên đất. Tiểu Thanh vội trưởng nói, "Tỷ tỷ thủ đoạn cao cường, cái kia pháp hải pháp lực tướng khi chúng ta yêu quái bên trong đại yêu, ta nhìn hắn giết một cái cự nhân còn bỏ ra bán ngày thời gian. Tỷ tỷ đối phó ba cái cự nhân cũng như thế gọn gàng, ta xem so với cái kia con lửa chọc lợi hại hơn nhiều." Bạch Tố Trinh hỏi mỉm cười không có hồi nàng, quay đầu hỏi Cố Nan Đắc, "Cậu, các ngươi đều không có sao chứ?" Cố Nan Đắc kiểm tra hạ bọn quan binh, trừ bỏ số ít người sản sinh ngắn hạn thai điếc bên ngoài cùng chảy ra bên ngoài, cũng không có càng nhiều tổn thương. "Cũng không có vấn đề gì, bất quá" Cố Nan đắc nói xong nhớ tới Hứa Tiên, "Hứa Tiên ở nơi nào? Như ngươi vậy đi ra thật sự không thành vấn đề." "Không có chuyện gì," Bạch Tố Trinh nói, "hắn tại quản kiểm dịch việc, ta nghĩ cậu bên này khẳng định rất khó khăn, vì lẽ đó tranh thủ thời gian chạy tới." "Ai, nếu như phụ doãn đại nhân có thể nghe Hứa Tiên, sớm mấy ngày đem những có thể đó nghi nước giếng đều điện chôn thật tốt. Đáng tiếc, phụ doãn đại nhân căn bản không chịu nghe khuyên, không công làm lỡ mấy ngày. Trong mấy ngày này chỉnh quảng trường người đều bị đầu độc, hiện tại chỉ là dựa vào chúng ta như thế mệt mỏi, không biết có thể ngăn trở hay không nhiều như vậy người đầu độc." Một con quái mã từ Lâm An phủ nhà phương hướng chạy tới, lập tức người cũng bất đồng ngựa giảm tốc độ, liền gọi lên, "Cố bổ đầu, nghiêm quan hạng phương hướng xuất hiện cự nhân, thỉnh mau mau chi viện." Rõ ràng, Cố Nan đắc hướng về Bạch Tố Trinh vẫy tay, "Đi thôi, chúng ta đi nghiêm quan hạng." Chiến đấu dòng dã trải qua một cái ban ngày, rốt cuộc gáp chế lại người đầu độc tiến công thế, đa số quảng trường đều khôi phục lại yên lặng. Lâm An thành ba khu đã hoàn toàn luân hãm, hai cái còn tại ác chiến khu cũng xây dựng lên dây ngăn cách, quan phủ dùng công sự đem đầu độc khu cùng không phải đầu độc khu cô lập ra. Giang Nam mạng lưới sông ngòi tại thành lập dây ngăn cách công tác trên đưa đến rất mạnh liệt dùng, rất nhiều đầu độc láng giềng đều là lấy xuyên thành mà qua dòng sông tách ra. Dây ngăn cách bên trong còn có thật nhiều chưa bị cảm hóa thị dân, những người này mang nhà mang người, mang theo đại bọc nhỏ, điên rồi như thế dâng tới dây ngăn cách ở ngoài, hy vọng được một chút hy vọng sống. Thủ vệ công sự bọn quan binh ngăn cản lại chen chúc tại công sự trước đám người, chỉ mở ra một đạo cái miệng nhỏ, từng nhóm một thả người đi vào. Công sự sau cách đó không xa có nơi đơn sơ màu trắng lều vải, nơi này chính là Hứa Tiên kiểm dịch trạm, trừ hắn bên ngoài, còn có thật nhiều Lâm An phủ thầy thuốc cũng ở nơi đây đảm nhiệm nghĩa công. Hứa Tiên đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt, mỗi ngày đều đang vì đến từ dây ngăn cách trong vòng khó dân làm kiểm tra, thiểu số bị kiểm tra ra gặp phải cảm hóa dân chạy nạn bị đưa đi cách ly tiếp thu trị liệu. Hắn tại kiểm tra xong mới một nhóm dân chạy nạn sau, cảm thấy buồn ngủ dần dần cấp trên, vận điệu dùng sức xoa xoa con mắt, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Ta đi rửa mặt tinh thần tinh thần. Hứa Tiên cầm cái chậu rửa mặt đến bên cạnh giếng múc nước. Giếng sâu đánh ra đến nước lạnh quả nhiên có rất tốt tỉnh ngủ gật chọc ghẹo, bị nước lạnh một kích, Hứa Tiên cảm thấy đầu tỉnh táo hơn nhiều, liền hắn đơn giản đem chỉnh bồn nước quay đầu tới xuống, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều theo mở ra, lạnh đến mức hắn đánh run dậy. Đầu óc sáng tỏ sau, Hứa Tiên bắt đầu hồi tưởng mấy ngày qua phát sinh các loại biến cố, hắn nghiên cứu giếng nước phân bố đồ nhận định mới độc nguyên đến từ nước giếng, đưa ra điển chôn khả nghi giếng nước, thành lập khu cách ly ý, được hồi phục nhưng là không nên vô cớ sinh sự. Tại phủ Doãn đại nhân xem ra, trải qua trước một đoạn lục soát vô giết, trong thành tình hình bệnh dịch sớm đã bị hữu hiệu khống chế. Nam cực tiên ông thuốc cố nhiên hiệu quả chấm điểm, quý giá điểm, nhưng không tới tiên nhân người lây thuốc phí Lâm An phủ miễn cưỡng cũng có thể quản được lên, chỉ cần những người này từng bước khỏi hẳn, tình hình bệnh dịch coi như đi qua. Không chiếm được phủ Doãn đại nhân chống đỡ, Hứa Tiên thuyết phục Cố Nan đắc tự ý điều động phòng tuần bổ nha dịch đi ai cửa ai hộ gõ cửa khuyên bảo hộ gia đình điện chôn giếng nước, kết quả gặp phải tam tài hội Dương An toàn, gây ra đại sự, bị Lâm An phủ đánh cái yêu nói hoặc chúng, lòng dạ đang chém. Tội danh gặp mấy ngày đi lao ngục hai hương. Thời gian liền như thế bị làm lỡ, rất nhiều thị dân bị nhanh chóng cảm hóa, thành ngay thành phường người biến thành người đầu độc. Kết bè kết lũ tuôn ra quảng trường tiến công thị dân, từng cái ngõ phố đều bị đầu độc. Thẳng đến lúc này phủ Doãn đại nhân tài biết nước giếng có độc đồn đại sát thực thuộc chân thật, có thể hiện tại cái gì đều chậm. Người đầu độc, cự nhân, dân chạy nạn, an lành Lâm An thành thời gian vài ngày liền rơi vào ác quỷ giới như thế tình hình, sát chết di động giống như người đầu độc đầy dây ngõ phố. Toàn bộ Lâm An thành nha dịch, quan binh cùng dân binh đều bị động viên lên, nhưng chỉ có thể là miễn cưỡng nói quanh co. Lâm An thành nên làm gì? Trăm vạn sinh linh làm như thế nào cho phải? Hứa Tiên ngửa mặt lên trời than thở, giữa bầu trời sao như trước, cũng không nhân nhân gian biến hóa chịu đến ảnh hưởng chút nào. Chương 50, chiến ngõ phố Lâm An phủ ác chiến bảy gian mưu tiên thảo xã hạ độc, Nam, Lâm An phủ nha phủ cận thành lập dịch bệnh khu tập trung, là dùng song gỗ lan bao vây lên rất nhiều tràng lâm thời nhà ở, nơi này thu nhận nhiều ngày đến từ các nơi vận đến người đây, nhân số nhiều đến gần nghìn. Quan phủ đem bọn họ tập trung ở đây thống nhất trị liệu, mỗi ngày dùng tiền đường Nam cực tiên thảo xã cung cấp cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan, ăn ngủ đều ở nơi này, từ tiên thảo xã phái nhân viên chuyên môn quản lý, cửa lớn thiết trí chẳng gác, không có phủ Doãn đại nhân ký phát lộ dẫn không có thể tùy ý ra bảo. Song gỗ lan cửa trạm gác đỉnh mang theo tả có Lâm An phủ chữ đèn lồng, một tên Lâm An phủ nha dịch dắt yêu đao tại qua lại dò xét. Một tên nha dịch nhìn thấy cách đó không xa trong bóng tối có bóng người loại qua, bận điệu hô một tiếng, là ai? Cũng nhắc tới đèn lồng đi chiếu. Là ta. Trong bóng tối người cũng không tránh né, đúng là đón đèn lồng đi tới. Ai ôi, đây không phải là tiền hội thủ sao? Đèn lồng lung nha dịch phát hiện, người đến chính là Tiền Bất Nhị, trong tay nhấc theo cái miếng vải đèn gói đồ. Lâm An trong phủ có thật nhiều người vào tam tài hội, này nha dịch cũng là tam tài hội hội chúng, gặp người dĩ nhiên là sẽ thủ, nói chuyện lập tức trở nên rất cung kính. Đúng đấy, Tiền Bất Nhị cũng không kiêng kỵ thân phận, nói, ta ngày hôm nay có một số việc, muốn gặp gỡ Lộc Đồng. Nha dịch làm khó dễ nói, vương sẽ thủ, không phải ta không nể mặt ngài, Lâm An phủ có lệnh, không có phủ Doãn đại nhân tự mình ký phát lộ dẫn, dù cho là ta mẹ ruột lao tử đến rồi cũng không thể cho đi. Tiền Bất Nhị khà khà cười gượng hai tiếng, nói, đường dẫn ta không có, nhưng ta có không đường dẫn càng dễ sử dụng hơn đồ vật. Cái kia nha dịch lâu ngày ở công môn bên trong, không có cái gì không hiểu, Tiền Bất Nhị thốt ra lời này, hắn nhất thời rõ ràng chín phần. Chỉ thấy Tiền Bất Nhị từ trong lòng móc ra 5 lượng bạc, nhìn mặt trắng, nha dịch trên mặt chất lên cười đến, tiểu nhân vào biết, sẽ thủ tựa như ta cha đẻ như thế, có gì phân phó cứ việc nói chính là, đây là ý gì? Các ngươi công môn người bên trong khổ cực, hơn nửa đêm cũng không được ngủ, này ít bạc mua chút rượu thịt khao khao chính mình. Nha dịch thu rồi bạc, không tiếp tục nói cái gì đường dẫn, trái lại nhấc theo đèn lồng cho Tiền Bất Nhị dẫn đường. Tiền Bất Nhị một đường theo đi một đường xem, chỉ thấy hai bên đường đều là tấm bán gỗ đắp phòng ốc đơn giản, cửa phòng cắm vào đèn lồng, ta có giáp số 1, bính số 3 loại hình đánh số. Tiền Bất Nhị biết, đám này tấm bán gỗ trong phòng ở chính là tiếp thu trị liệu người đây. Những người này tại bọn nha dịch quản giáo hạ dùng tiên thảo xã thuốc viên, tiến hành cưỡng chế trị liệu, trong đó mấy người bệnh tình đã thấy chuyển biến tốt, nhưng nếu như có thời gian, tin tưởng liền có thể đem thể nội độc tố làm khô. Hai người đi tới một gian điều kiện khá tốt tấm bán gỗ phòng, cửa phòng mang theo cái một bài, viết ý địa sĩ. Nha dịch gõ mở cửa phòng, mở cửa chính là Lục Đồng. Hắn là tiên thảo xã phái tới y dược đại biểu, quản lý dịch bệnh khu tập trung y dược quản lý. Hắn thấy ngoài cửa là Tiên Bất Nhị, biết tất là Nam Cực Tiên ông có việc bàn giao, tranh thủ thời gian khiến hắn đi vào. Y dược sĩ bên trong trồng lên rất nhiều dương lớn, bên trong chứa đến độ là cựu chuyển linh thông hoàn hồn kim đan. Tiên hội thủ, nhưng là tiên ông muốn ngươi đến có chuyện quan trọng bàn giao. Các dẫn đường nha dịch đi xa, Lộc Đồng khóa trái cửa hỏi Tiên Nhất Quán. Chính là, Tiên Bất Nhị đem trong tay miếng vải đen gói đồ vãn chụp mở ra, than tại trên bàn, trong bọc quần áo là mấy đại hộp viên thuốc, phụ tiên ông pháp chỉ, để ngươi dùng đám này thay đi đêm nay cho bệnh nhân thuốc, để bọn họ ăn cái này. Đây là Lộc Đồng mơ hồ cảm giác được dự cảm không tốt. Tiên ông chuyên môn phối thuốc, bên trong là dùng người đầu độc huyết tinh luyện tinh thuốc. A, ngươi đây là Lộc Đồng sau khi nghe xong giật nảy cả mình, hắn lâu ngày ở Tiên Thảo xã, khá biết dược lý, hiểu được này nhất định là cực độc độc dược.
Không sai, Tiên Bất Nhị nhanh cười nói, tiên ông ý tứ là, để những bệnh nhân kia ăn cái này, kích phát bên trong cơ thể của bọn họ độc tố, một hai canh giờ bên trong là có thể hoàn toàn biến thành người đầu độc.
Chuyện như vậy làm thế nào đến?
Tiên ông chẳng lẽ là điên rồi? Hiện tại Lâm An thành khắp nơi là người đầu độc, làm sao còn muốn chế tạo mới người đầu độc?
Tiên Bất Nhị thu lại nụ cười, nói với Lộc Đồng, hôm nay Lâm An phủ phái nha dịch niềm phong Tiên Thảo xã, cũng để Vương Áp Ti lấy đi hết thẻ sổ sách.
Cái kia Vương Áp Ti cùng ta quen biết, hắn nói phủ Doãn đại nhân hôm nay nổi trận lôi đình, phái tiên ông không thể ngăn chặn tình hình bệnh dịch, đem bây giờ Lâm An thế cục đều do tại tiên ông trên đầu, muốn tra Tiên Thảo xã món nợ.
Nghe Vương Áp Ti nói, lúc này phủ Doãn đại nhân là thật phát hỏa, kiểm toán chính là muốn tìm tật vào chỗ chết làm tiên ông. Hắn để chúng ta chuẩn bị sớm, tốt nhất thừa dịp bắt người phi ký hỏa phiếu hạ xuống trước tranh thủ thời gian cao chạy xa bay.
Lộc Đồng là tiên ông thân cận nhất người, biết Tiên Thảo xã món nợ bên trong hoa hoạt rất nhiều, nếu như thật tra lên phiền phức tiểu không được, liền nói, Tiên Thảo xã nhiều năm qua cùng các ngươi Tam Tài hội hợp tác đã làm nhiều lần việc, khoản mục trên đều tả đến rõ ràng. Mỗi lần tả món nợ đều là tiên ông khẩu thuật, ta đến cầm bút, năm nào đó tháng nào đó cho Tam Tài hội bao nhiêu lượng bạc làm ta có việc, Tiên Thảo xã do đó từ bên trong thu lợi bao nhiêu hai đều ghi chép biết rất rõ.
Nếu là phủ Doãn đại nhân xem đến đây chút, chỉ sợ tiên ông cùng ngươi đều tính mạng khó bảo toàn, các ngươi cũng đều khó thoát căn hệ.
Đúng là như thế, Tiên Bất Nhị để sát vào ngọn đèn nói, tiên ông dặn dò, muốn để trong này bệnh nhân đều biến thành người đầu độc, để Lâm An lần này nhiễu loạn lại làm lớn điểm.
Nếu phủ Doãn đại nhân bất nhân, liền chớ có trách chúng ta bất nghĩa, lần này chính là muốn ồn ào hắn cái cá chết lưới rách.
Lộc Đồng nhìn Tiên Bất Nhị, dư vị hắn vừa nói, trong lòng càng nghĩ càng sợ sệt, âm thanh run rẩy hỏi, ý của ngươi là,
để ta đem đêm nay thuốc đổi thành đám này độc dược,
có đúng không?
Chính là, đổi xong thuốc, ngươi sẽ theo ta đồng thời đào tẩu.
Nơi này cách phủ nha gần, tiên ông là muốn tiếp theo đám này người đầu độc tay diệt phủ Doãn đại nhân, đã như thế, khoản mục việc coi như che đi qua, chúng ta chỉ cần cách khá xa xa bằng quan.
Nói, Tiên Bất Nhị đem hắt trong bao quần áo viên thuốc về phía trước đẩy hạ, đẩy lên Lộc Đồng trước mặt.
Nhìn này bao thuốc, Lộc Đồng mặt nhân sợ hãi mà vặn mèo, hắn khoát tay liên tiếp lui về phía sau nói, không thể không thể, việc này không làm được.
Hơn nữa, nơi này còn có rất nhiều tiên thảo xã y sĩ,
không muốn nói cho bọn hắn biết, để tránh khỏi tiết lộ cơ mật.
Ngọn đèn ngọn lửa rất nhỏ, thình lình này, tối tăm tạm thời không ổn định chỉ cho Tiên Bất Nhị mặt cháo trên một tầng màu vàng sẫm, có vẻ vẻ mặt của hắn đặc biệt dữ tợn.
Ta không làm được, việc này quá thiếu đạo đức, là muốn hạ 18 tầng địa ngục.
Nếu không,
Tiên đại ca, Lâm An phủ liền ở bên cạnh, chúng ta đi thủ cáo chứ?
Phủ Doãn đại nhân xem ở chúng ta tự thú phần trên, miễn chúng ta tội cũng có nói.
Ngươi nói cái gì?
Tự thú?
Tiên Bất Nhị tiến tới gần, trên mặt hắn vẻ mặt đều vặn mèo, nói, tự thú, ngươi cảm thấy thật sống được?
Lộc Đồng thấy Tiên Bất Nhị tới gần lại đây, trong lòng cảm thấy sợ sệt, liền dán vào tường muốn đến cửa cọ.
Thấy Tiên Bất Nhị sắp dựa vào lại đây, đột nhiên chạy tới cửa liền muốn mở cửa, có thể cửa vừa bị chính hắn khóa trái, lúc này tay lại run dữ dội hơn, dĩ nhiên không mở ra.
Thấy Lộc Đồng muốn chạy trốn, Tiên Bất Nhị sợ hắn thật muốn đi tự thú, tiện tay kéo xuống trên tường mang theo chói hộp thuốc dây thừng, từ phía sau hướng về Lộc Đồng trên cổ bộ đi.
Ai nha?
Lộc Đồng cảm thấy cái cổ căng thẳng, khó thở lên, vội vàng nắm chắc ghìm lại cái cổ thừng bộ nói, Tiên đại ca, Tiên đại gia, ta không thủ tố cáo, ta cùng ngươi chạy được thôi. Bây giờ đến một bước này, chỉ sợ không thể tha cho ngươi rồi.
Tiên Bất Nhị phát cái tàn nhẫn, cầm lấy dây thừng hai tay nắm chặt, thân thể sau này ngửa mặt lên, mang theo Lộc Đồng đồng thời ngã trên mặt đất.
Lộc Đồng liều mạng giãy giụa, muốn từ thừng bộ bên trong giãy giụa đi ra ngoài, Tiên Bất Nhị dùng chân ngăn chặn thân thể của hắn, vươn mình kỵ đến Lộc Đồng trên lưng.
Ánh đèn một chút lắc, chiếu rọi ra trên tường hai cái quấn quýt lấy nhau bóng đen.
Bị ngăn chặn bóng đen bắt đầu còn đang giãy giụa đặt chân, từng bước giãy giụa trở nên chậm, cuối cùng hoàn toàn không động đậy nữa.
Tiên Bất Nhị sợ Lộc Đồng không chết, lại dùng hết sức mạnh toàn thân lật một hồi, mãi đến tận xác định Lộc Đồng cũng không tiếp tục động, lúc này mới buông ra dây thừng, ngồi dưới đất há mồm thở dốc, dùng tay áo sát mồ hôi trên trán. Hắn tuy nói thường ngày chuyện xấu không làm thiếu, giết người nhưng vẫn là đầu một lần, chính mình cũng cảm thấy tim đập run chân, ngồi ở chỗ đó há mồm thở dốc.
Chờ tim đập không lợi hại như vậy, Tiên Bất Nhị chậm rãi đứng lên, nhìn nằm trên đất Lộc Đồng, dùng chân đạp hai lần, xác định xác thực bất động. Hắn đem Lộc Đồng thi thể kéo dài tới cửa sau giấu kỹ, cầm trên tay mồ hôi tại cái mông trên cọ sạch sẽ, chuyển qua mấy hộp thuốc bắt đầu đổi thuốc.
Đùng 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 vừa đổi xong thuốc, nghe có người gõ cửa.
Hắn bước vàng tâm thần, thanh hạ cổ họng, cảm thấy sẽ không có dị dạng, mới đi mở cửa.
Ngoài cửa là mấy cái tới lấy thuốc tiên thảo xa y sĩ, bọn họ nhìn thấy mở cửa chính là Tiên Bất Nhị đều cảm thấy rất ngạc nhiên, bất quá biết hắn là nam cực tiên ông người thời này, cũng không dám hỏi nhiều.
Tiên Bất Nhị sợ bọn họ phát hiện Lộc Đồng thi thể, dùng sức dựa vào cửa phòng, nhìn mọi người đem mấy hộp độc dược đều lấy đi.
Chờ các y sĩ đều tiến vào đối diện phòng bệnh, Tiên Bất Nhị vắt chân lên cổ mà chạy, một hơi từ y sĩ chạy đến cửa lớn, cũng không nghe trông cửa nha dịch hỏi hắn cái gì kế tục ra bên ngoài chạy. Hắn hiện tại chỉ biết là chạy, liều mạng thoát đi dịch bệnh khu tập trung, càng xa càng tốt, chạy qua không biết bao nhiêu con phố, dịch bệnh khu tập trung ánh đèn sớm bị vùng ra mấy dặm ở ngoài, lúc này mới đỉnh đến hạ thở dốc.
Lúc này, Tiên Bất Nhị phát hiện mình đúng quần chẳng biết lúc nào sớm đã ướt đẫm, không rõ dục vọng theo chân chạy xuống đi, ống quần nước nhẹp vụ vụ rẽ run.
Chương 51, độc hóa nhân Lâm An đại nổi cùng đắc đạo tăng bờ sông chấn xà yêu, 1, sắc trời bước ra tờ mở sáng màu trắng bạc, tại dịch bệnh khu tập trung cửa tuần tra nha dịch cảm giác được khó có thể chống lại buồn ngủ. Hắn cho dù nỗ lực lên tinh thần, hắn cũng cảm giác được mí mắt tại không ngừng được hướng phía dưới hiệp. Lâm An phủ bây giờ muốn đem đa số nhân lực sắp xếp đi thủ vệ đầu phố ngăn cản độc hóa nhân tiến công, nhân thủ nghiêm trọng khan hiếm, hắn muốn vẫn trông cửa nhìn thấy sáng sớm tài năng có người đến hay. May là nơi này công tác cũng không nhiều, bất quá là nhìn cửa, kiểm tra có hay không phủ doãn đại nhân lộ dẫn. Khu tập trung bên trong bệnh mọi người ốm đau bệnh tật, bước đi đều khó khăn, cũng làm cho không ra cái gì đại loạn. Đêm nay vận khí không tệ, sẽ thủ tiên bất nhị đến đâu một vòng, để hắn bạch đến năm lượng bạc, đổi xong ban nhất định phải đi tiểu ớt ca sòng bạc đùa hai cái. Nghĩ đến có tiền đi sòng bạc, trong cửa nha dịch chợt cảm thấy tinh thần chấn động, không nhịn được mừng khấp khởi đưa tay đến trong lồng ngực sờ sờ cái kia vừa chiếm được năm lượng bạc. Lách cách lạch cạch, nha dịch chợt nghe có tiếng bước chân hướng về cửa bên này đi tới, bước đi tốc độ không nhanh, nhưng có thể cảm giác được người đến tựa hồ bước chân rất là trầm trọng. Người nào a, này hơn nửa đêm còn muốn ra ngoài? Nha dịch nhíu nhíu mày, hứng hờ nhấc theo đèn lồng cửa trước bên trong chiếu đi, ta nói, có hay không phủ doãn đại nhân đừng dẫn. Không có, có thể không thể đi ra ngoài. Đèn lồng chiếu đến, là một tấm màu xanh lục mặt, hai con mắt đang trừng trừng nhìn hắn, khóe miệng còn giữ màu vàng dục vọng. Ta, mẹ của ta nha. Độc, độc hóa nhân. Nha dịch sợ đến nhất thời đôi chân không nghe sai khiến, trách nhiệm tâm để hắn nhớ tới còn có tiếng còi báo động này việc, tranh thủ thời gian móc ra cái còi đến thổi. Mới thổi hai tiếng, độc hóa nhân đã xem hắn ngã nhào xuống đất, mở ra miệng rộng cắn về phía cổ của hắn. Đau đớn từ cái cổ vẫn nhằm phía não nhân, nha dịch biết mình lúc này là muốn xong. Hắn tại hấp hối trong đó nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng, là càng nhiều độc hóa nhân vượt qua thân thể của hắn, đón sơ thăng mặt trời, hướng nhân khẩu đông đúc nội thành lão đạo đi đến. Đô, 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 Lâm An thành bốn phương tám hướng đều vang lên sắc nhọn tiếng còi, có xa có gần, liên tiếp, phản phất là trường tiếng còi tiếp sức thi đấu. Các thị dân bị này tiếng còi từ tỉnh tỉnh mê mê mơ mộng bên trong thức tỉnh, rất nhiều người cũng không biết nói này tiếng còi ý vị như thế nào, có mấy người hùng hùng hổ hổ mê đầu kế tục ngủ nhiều, nhiều người hơn thì bỏ lên muốn xem rõ ngọn ngành. Lam đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy ngõ phố khắp nơi đi khắp chính là nhiều đội sát chết di động giống như độc hóa nhân, mọi người kinh ngạc, bọn họ hoặc là lập tức dùng ngăn tủ, bàn loại hình vật nặng chặn cửa sổ, hoặc là chỉ là trốn ở bàn hạ không có chút ý nghĩa nào ríu rít gào khóc, run rẩy chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Nhưng mà, bất kể là người trước vẫn là người sau, đều không thể ngăn cản độc hóa nhân vào nhà đi ăn cơm. Lỗ Thế Khai xuất lĩnh hàn chân phủ binh, lúc trước mấy ngày bên trong thành công chống lại rồi đến từ khu cách ly độc hóa nhân tiến công. Nhưng mà, độc hóa nhân tựa hồ là vô cùng vô tận, tiêu diệt một làn sóng, rất nhanh lại sẽ xuất hiện mới một làn sóng. Có thể suy ra, khu cách ly đang có từng nhóm một thị dân tại trải qua biến thành độc hóa nhân quá trình. Lỗ Thế Khai chấn phủ binh đang không ngừng giảm thiểu, Lâm An phủ nhưng không cách nào phái ra chi viện bộ đội, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Nam ngoài trên nóc nhà quan sát đo đạc tiêu ngồi thẳng lên, hướng về phương xa xem, Lỗ Thế Khai tâm cũng theo nhắc đến cổ họng, hắn biết, quan sát đo đạc tiêu nhất định là nhìn thấy gì. Đúng như dự đoán, quan sát đo đạc tiêu rất nhanh đô, 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 thổi bay cái còi đến. Lỗ Thế Khai lập tức lớn tiếng đối bọn thủ hạ hô, đến rồi. Các tiểu tử, đều cho ta ai vào chỗ nấy. Ngu xuẩn mất khôn độc hóa nhân cũng không hiểu được thay đổi bọn họ phương thức tác chiến, như trước sắp xếp thưa thất đội hình, đón đổ súng tiếp chỉ đạn vào tới. Thân mặc áo đen chấn phủ binh cùng trên người mặc tạm sắt trang phục các dân binh đều đánh cho rất ngoan cường, bọn họ lên đổ súng tiếp cùng hoặc trường thương, mấy vòng bắn một lượt thêm vào trường thương đâm đâm, rất nhanh sẽ đem độc hóa nhân tiêu diệt một nửa. Mắt thấy thắng lợi đem lần thứ hai không ngạc nhiên chút nào đến. Đô, 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 sắc nhọn tiếng còi lại vang lên. Lô Thế Khai một mặt ngượng mà nhìn đầu đầy mồ hôi thổi còi quan sát đo đạc tiêu. Hô, người đây giết mới có bệnh là làm sao? Tại sao lại thổi? Này ba độc hóa nhân không phải nhanh tiêu diệt sao? Không, không phải. Quan sát đo đạc tiêu đầu đầy mồ hôi, chỉ vào bọn họ bảo vệ nội thành. Hô, là khu an toàn phương hướng. Khu an toàn phương hướng, đang có rất nhiều độc hóa nhân lại đây, lập tức đến các ngươi sau lưng rồi. Ngươi nói cái gì? Khu an toàn tại sao có thể có độc hóa nhân? Tiểu tử ngươi nói dối con tỉnh, lão tử một thương bắn chết ngươi. Lỗ Thế Khai nói, dùng trong tay đổ súng tiếp hướng về nóc nhà giá giá. Không không, là thật sự. Quan sát đo đạc tiêu cũng không có bởi vì Lỗ Thế Khai đe dọa thay đổi đường tính. Thật là có rất nhiều độc hóa nhân đang từ khu an toàn lại đây, số lượng có chừng hơn 100. Lỗ Đề Hạt, không tin chính ngươi xem, thật sự đến rồi. Nếu là không có, ta thật đập chết ngươi. Lỗ Thế Khai vê vê chính mình cái kia bộ mang tính tiêu chí biểu trưng râu ria rậm rạp, tay đáp mái che nắng hướng về quan sát đo đạc tiêu chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đám lắc lư du cất bước bóng người đã xuất hiện tại đường phố một đầu khác, quả nhiên là một sóng lớn độc hóa nhân. Con bà nó, đây là chuyện ra sao a? Lỗ Thế Khai cũng kinh ngạc, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, bang này quy tôn là nơi nào đến? Khu an toàn làm sao sẽ cũng chạy ra độc hóa nhân đến rồi? Ta, chúng ta bị bao vây rồi. Độc hóa nhân đến rồi. Đầu tiên tan vỡ chính là vốn là không có cái gì tổ chức kỷ luật các dân binh, bọn họ ném xuống trong tay trúc thương, không nhìn trước mắt đang tiến công độc hóa nhân, liều mạng trở về chạy. Chạy trốn các dân binh kích động còn tại thủ vững trận địa chân phủ binh, tạp sắc cùng trang phục màu đen hỗn tạp cùng nhau, có hướng phía trước đi, có hướng sau đi, đội hình triệt để rối loạn. Không cần loạn, không cần loạn. Lỗ Thế Khai lôi kéo giọng nói lớn hô, muốn cho đám người hỗn loạn quay về yên ổn. Nhưng mà này đã không có tác dụng, một đám mất đi ý chí chiến đấu người không cách nào lần thứ hai tổ chức ra, theo chính diện chống lại độc hóa nhân đột phá phòng tuyến, đem từng cái chấn phủ binh cùng dân binh ngã nhào xuống đất, nguyên bản kỷ luật nghiêm ngặt chấn phủ binh môn cũng biến thành không kỷ luật, bọn họ ném đổ súng kíp, theo chạy tán loạn dân binh đồng thời đào tẩu. Ai nha, ai nha, trước hết đào tẩu dân binh, phát hiện đào tẩu đường sớm đã bị từ phía sau tới được độc hóa nhân cho phá hỏng. Bọn họ lại nghĩ trở về chạy, từ phía sau vọt tới cái khác tán loạn binh sĩ, lại đem bọn họ đẩy về phía trước. Độc hóa nhân không chút nào thương hại hưởng dụng này đưa tới cửa bữa ăn ngon, ôm cách mình gần nhất người bắt đầu gặm cắn. Hỗn loạn các binh sĩ mất đi lý trí, tất cả mọi người đều hy vọng tìm tới điều đào mạng đường tắt nhưng chen chút chung một chỗ, bị hai mặt giáp công độc hóa nhân như bác tỏi bị như vậy từng tầng đánh gục, cắn chết. Lỗ Thế Khai chưa bao giờ thấy nhiều như thế hỗn loạn tình cảnh, hắn tại ý thức đến không thể cứu vãn sau, lập tức nghĩ đến nên cưỡi lên ngựa tranh thủ thời gian đột phá vòng đây.